Chương 2526, yếu nhất côn khư thập tử. Ngươi là côn khư thập tử bên trong, trước mắt ta cho rằng yếu nhất võ giả. Lâm Bạch nhìn xem Lý Nhạc, thản nhiên nói. Lý Nhạc ở dưới luận võ đài, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lâm Bạch giận dữ hét, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta, Lý Nhạc, chính là Lý Gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong, côn khư Lý Gia bên trong, dưới một người trên vạn người tồn tại, ngươi lại còn nói ta yếu. Có bản lĩnh, ngươi dám cùng ta một trận sinh tử sao? Ta ba chiêu trong vòng liền có thể đưa ngươi đầu vặn hạ xuống. Ngươi dám không? Lý Nhạc đối với Lâm Bạch, nổ đom đóm mắt giận dữ hét. Lâm Bạch sắc mặt bình thản, nói ra, không phải ta tự đại, nếu là chúng ta một trận sinh tử, ta một kiếm liền có thể giết ngươi. Luận thực lực, ngươi vẹn vẹn xem như phổ thông. Luận thiên tư, ngươi so ra kém Lý Sơ nhất. Luận tiềm lực, ngươi so ra kém Lý Qua. Ở trên người của ngươi, ta chỉ có thấy được cao ngạo không coi ai ra gì. Lâm Bạch nói ra. Đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng, lão tử muốn xé nát miệng của ngươi, lão tử muốn giết ngươi. Dưới đài Lý Nhạc hoàn toàn bị Lâm Bạch mà nói, tức giận đến hai mắt đỏ như máu, một bức muốn sống ăn Lâm Bạch một dạng nhìn hắn chằm chằm. Lâm Bạch ôm quyền nói với Lý Chính Nhất, từ trên tổng hợp lại, Lý Chính Nhất tiền bối, đối với Lý Nhạc trở thành côn khư thập tử sự tình, còn xin Lý Chính Nhất tiền bối nghĩ lại. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, Lý Chính Nhất rơi vào trong trầm tư. Toàn trường võ giả bị Lâm Bạch đoạn văn này, dọa đến trợn mắt hốc mồm. Đây là đang làm gì? Lâm Bạch có ý tứ là nói Lý Nhạc không xứng trở thành côn khư thập tử sao? Ông trời của ta, ai có thể nghĩ tới thân là Lý Gia đương thời bảy đại thiên kiêu một trong Lý Nhạc, thế mà không xứng trở thành côn khư thập tử. Còn chưa nhất định đâu, ngươi không nhìn thấy Lý Chính Nhất gia chủ vẫn còn đang suy tư sao? Giờ phút này tất cả võ giả cũng chờ đợi Lý Chính Nhất trả lời. Liên liên Lý Nhạc đều nhìn về Lý Chính Nhất. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Chính Nhất mở miệng nói, nếu Lâm Bạch nói như thế, như vậy Lý Nhạc trở thành côn khư thập tử danh lạch, đại định đi. Chờ khảo hạch kết thúc về sau, để Lý Nhạc cùng Lý Mục một trong chiến, hai người ai thắng, ai nhập côn khư thập tử. Chư vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Lý Chính Nhất sau khi nói xong, nhìn về phía toàn trường trưởng lão. Đại trưởng lão dẫn đầu nói, gia chủ nói có lý. Nghe thấy đại trưởng lão đều nói như vậy. Toàn trường trưởng lão nhao nhao nói ra, cẩn tuân gia chủ nói như vậy. A Lý Nhạc đứng ở dưới luận võ đài, nghe thấy lời này, kém chút dọa đến ngất đi. Mà khi hắn lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận. Một bên khác, Lý Mục nghe thấy mình còn có cơ hội, lúc này một mặt vui mừng, ôm quyền đối với Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão, còn có Lâm Bạch rất cung kính thi lễ. Tùy theo bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống cùng Lý Nhạc tỷ võ. Lý Chính Nhất nói ra, tiếp theo đánh đi. Đại trưởng lão hô, tiếp theo chiến, Lý Thiên Thiên. Luận võ đài phía dưới Lý Thiên Thiên, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Bất Tranh hỏi, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ, ta bây giờ liền muốn lên đài, chẳng lẽ ngươi không có lời gì nói với ta sao? Lý Bất Tranh mặt không biểu tình, trầm mặc hồi lâu, nói ra, sau khi lên đài, đừng do dự, trực tiếp thi triển ngươi mạnh nhất võ kỹ, nếu không ngươi cùng Lâm Bạch giằng co nữa, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Người này ánh mắt sắc bén đến cực điểm, nếu là ngươi cùng hắn giằng co nữa, hắn sẽ xem thấu trên người ngươi tất cả sơ hở, sau đó nhẹ nhõm đánh bại ngươi. Lý Bất Tranh thản nhiên nói. Lý Thiên Thiên nghe nói về sau, yên lặng gật đầu. Lý Bất Tranh nói ra, còn có, Lâm Bạch phong cách hành sự là nổi danh quả quyết tàn nhẫn, nếu là ngươi bị hắn xem thấu tất cả sơ hở, chờ hắn xuất thủ thời điểm, ngươi liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lý Thiên Thiên gật đầu nói, ta hiểu được. Sau khi nói xong, Lý Thiên Thiên liền đi lên luận võ đài. Chuyện của tôi. Lâm Bạch cười nhìn lấy Lý Thiên Thiên, nói ra, thật sự là không nghĩ tới, ngươi ta sẽ có một trận chiến đi. Lý Thiên Thiên không vui nói ra, Lâm Bạch, ngươi có phải hay không đã sớm biết ngươi là Côn Khư thập tử người tham gia khảo hạch, ngươi thật đúng là giấu giếm cho ta thật đáng a. Lâm Bạch cười khan một tiếng, không phải ta không nói, là ta cùng Lý Chính Nhất tiền bối từng có ước định, không đến cuối cùng thời khắc, ta không thể bại lộ thân phận, để tránh bị những võ giả khác nhằm vào. Lý Thiên Thiên yên lặng gật đầu, vừa rồi tại dưới đài thời điểm, Lý Bất Tranh thiếu gia chủ nói cho ta biết, đối mặt với ngươi thời điểm, nhất định phải trong thời gian ngắn kết thúc luận võ, bằng không mà nói, cùng ngươi rằng co nữa, ngươi liền sẽ xem thấu ta tất cả sơ hở. Chờ ngươi xem thấu ta sơ hở, ngươi xuất thủ thời điểm, ta liền không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lâm Bạch cười nói, vậy ngươi có thể dựa theo hắn thử nhìn một chút. Lý Thiên Thiên cười nói, đang có ý này. Đại phá thiên thuật. Lý Thiên Thiên ngôn từ vừa dứt, thể nội một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức mãnh liệt bắt đầu. Côn Khư 72 thuật uy lực toàn lực triển khai. Lý Thiên Thiên trong tay xuất hiện một thanh bén nhọn lợi kiếm, tản ra mê người bạch mang. Giết! Lý Thiên Thiên hàm răng cắn chặt, kiếm phong sắc bén đối với Lâm Bạch chém tới, đại phá thiên thuật lực lượng kinh khủng lập tức đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống. Ầm ầm! Kiếm phong chỗ qua, vạn vật hủy diệt. Cái kia một cỗ làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh mang tính chất hủy diệt, phá hủy lấy thiên địa vạn vật. Luận võ đài tại thời khắc này, đều nhao nhao băng liệt mà ra. Ông trời của ta, ma nữ này quá biến thái đi, thế mà chiêu thứ nhất xuất thủ chính là Côn Khư 72 thuật. Đây là muốn cùng Lâm Bạch đồng quy vu tận tiết tấu A. Trung quanh võ giả nhìn về phía Lý Thiên Thiên thi triển ra kiếm pháp, lập tức tâm thần oanh minh. Lâm Bạch đồng tử trợn to, nhìn xem Lý Thiên Thiên một kiếm này đánh tới, không khỏi tâm thần rung động. Trảm Long kiếm pháp. Phật nộ. Một kiếm phản kích, cùng Lý Thiên Thiên kiếm mang đụng nhau mà ra. Bịch một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Thiên đại phá thiên thuật vỡ vụn Lâm Bạch kiếm mang, bay thẳng Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch nhìn thấy không cách nào ngăn lại đại phá thiên thuật mãnh liệt thế công, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Lý Thiên Thiên nhìn lên, Lâm Bạch triệt thoái phía sau, chính là cơ hội tốt. Lập tức khống chế lấy kiếm phong đối với Lâm Bạch tấn công mạnh mà đi. Một kiếm kiếm rơi xuống, kiếm mang tràn ngập giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời, vậy mà đánh cho Lâm Bạch không hề có lực hoàn thủ. Ngăn chặn Lâm Bạch rồi. Lý Bất Tranh nhìn xem Lý Thiên Thiên thế công ngăn chặn Lâm Bạch, lúc này trên mặt cũng là hiện lên vẻ vui mừng. Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chém. Đúng lúc này. Lý Thiên Thiên thế công càng phát ra mãnh liệt, một kiếm rơi xuống, kiếm mang thông thiên triệt địa lướt qua luận võ đài phía trên, lưu lại một đạo kinh khủng vết kiếm. Một kiếm này rơi xuống, lao thẳng tới Lâm Bạch. Đại truy dương thuật. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, thân pháp tuôn ra, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang từ kiếm khí phía dưới, trong nháy mắt biến mất. Mà khi Lâm Bạch thời điểm xuất hiện lại, cũng đã xuất hiện ở Lý Thiên Thiên phía sau. Lượng thiên xích. Lâm Bạch lại lần nữa lấy ra lượng thiên xích, một kiếm trùng điệp chém xuống. Trọng kiếm vô phong, lại đủ để vỡ nát sơn nhạc. Một kiếm manh kích hướng Lý Thiên Thiên trên sống lưng, Lý Thiên Thiên chỉ cảm thấy trên sống lưng một mảnh lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân rùng mình, nhìn lại, nhìn thấy cái kia một thanh hắc thiết chi kiếm, đã đến mặt của nàng phía trên. Chỉ cần tại hướng xuống một tấc. Cũng đủ để vỡ nát đầu lâu của nàng. Ngươi thua. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Thiên Thiên chưa tỉnh hồn, một bức trợn mắt hốc mồm bộ dáng, nhìn xem Lâm Bạch. Chương 2527, đạo của chính mình. Ta thua Lý Thiên Thiên đến tận đây cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, thu hồi lượng thiên xích, nói ra, đừng nghe tin người khác, một vị tấn công mạnh. Hoàn toàn chính xác có thể áp chế ta, nhưng là ngươi nóng lòng cầu thành, sẽ bị bại lộ ra càng nhiều sơ hở. Nếu ngươi ưa thích nhanh chóng kết thúc một trận luận võ, vậy liền hẳn là tại ngươi xuất thủ trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ. Nếu là ngươi không có trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ bản sự, vậy liền thành thành thật thật cùng hắn dây dưa, tìm ra sơ hở của hắn. Bằng không mà nói, ngươi sơ hở tại ngươi tấn công mạnh phía dưới. Sẽ xuất hiện càng nhiều. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Thiên Thiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên nhớ tới, vừa rồi nàng tại đối Lâm Bạch tấn công mạnh thời điểm, đang áp chế ở Lâm Bạch sau đó, trong lòng cuồng hỉ, vương lòng cảnh giác, để Lâm Bạch biết Lý Thiên Thiên phía sau sơ hở. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch trực tiếp thi triển đại truy dương thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng của mình. Nếu đây là sinh tử tỉ thí, vừa rồi Lâm Bạch một kiếm, cũng đủ để đem Lý Thiên Thiên đầu lâu đánh nát. Lý Thiên Thiên thu kiếm, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ, yên lặng đi xuống luận võ đài đi. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, tâm tính coi như không tệ, Côn Khư Thập Tử có ngươi một cái. Theo Lý Thiên Thiên bị thua, trước mắt Côn Khư Thập Tử bên trong, liền chỉ còn lại Lý Bất Tranh, Lý Triệu Tinh, Lý Đạo Duyên. Mà ba người này có lệnh bài số lượng, theo thứ tự là Lý Bất Tranh, 5 khối lệnh bài. Lý Triệu Tinh, 6 khối lệnh bài. Lý Đạo Duyên, 7 khối lệnh bài. Dựa theo tỷ võ quy củ, đầu tiên cùng Lâm Bạch giao thủ chính là Lý Bất Tranh. Lâm Bạch đánh bại Lý Thiên Thiên sau đó, cũng biết tin tức này, cho nên yên lặng nhìn về phía Lý Bất Tranh. Lâm Bạch trong lòng rõ ràng, Lý Bất Tranh đối với lần này tỷ võ hạng nhất, 10 phần coi trọng. Cái này đồng dạng là lý chính nhất đối với hắn ra lệnh. Đại trưởng lão giờ phút này nhìn về phía Lý Chính Nhất, chờ đợi lấy hắn ý tứ. Lý Chính Nhất khẽ gật đầu. Đại trưởng lão lúc này mới đứng lên nói ra, chạm tiếp theo, Lý Bất Tranh. Hô! Nghe thấy đại trưởng lão thanh âm, Lý Bất Tranh thở ra một cái thật dài, cất bước đi đến luận võ đài. Lâm Bạch nhìn xem Lý Bất Tranh đi tới, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Thiếu gia chủ muốn lên rồi. Không biết thiếu gia chủ có thể hay không đánh bại Lâm Bạch. Thiếu gia chủ cố lên. Chung quanh võ giả nhao nhao kích động nói. Lý Chính Nhất cũng tầm mắt khóa chặt nhìn xem Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh. Lý Bất Tranh xuất hiện tại Lâm Bạch đối diện, ôm quyền nói ra, Lâm Huynh. Lâm Bạch cười nói, Lý Huynh. Lý Huynh, mặc dù ngươi ta có chút giao tình, nhưng là hôm nay chính là các ngươi Côn Khư Lý gia ngày tốt lành. Ta không có khả năng ngay trước phụ thân ngươi cùng Lý gia chư vị trưởng lão mặt mà làm việc thiên tư. Lý Bất Tranh cười ha ha một tiếng, ha ha, Lâm Huynh cứ việc toàn lực xuất thủ, không cần lưu tình. Nếu là Lâm Huynh lưu tình, ta sẽ còn coi là Lâm Huynh xem thường ta đây. Lâm Bạch cười gật đầu, như thế tốt lắm. Lý Bất Tranh sắc mặt trang nghiêm, nói ra, mời đi, Lâm Huynh. Lâm Bạch cười nói, Lý Huynh, mời. Hai người vừa dứt lời, liền rút ra lợi kiếm. Yêu kiếm nơi tay, kiếm ý ngút trời. Lý Bất Tranh tay cầm lợi kiếm, lanh khốc nhìn xem Lâm Bạch. Lúc này hắn đột nhiên khẽ động, kiếm phong giống như cuồng long ra biển đâm về Lâm Bạch. Tam xích thanh phong. Một kiếm đánh tới, phong mang tất lộ. Tam xích thanh phong. Lâm Bạch đồng dạng kiếm quang lóe lên, đồng dạng kiếm pháp đối với Lý Bất Tranh đánh tới. Hai thanh tuyệt thế vô song lợi kiếm, lập tức ở giữa sân kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Từng đợt kiếm quang không ngừng lập lòe mà lên. Tam xích thanh phong. Nhất kiếm thừa phong. Thiềm long tại uyên. Thiên kinh Phật nộ. Trảm long kiếm pháp từng chiêu, một thức thức từ hai trong tay của người triển khai. Kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế, kiếm khí tung hoành. Hai vị tuyệt thế kiếm tu quyết đấu, trong lúc nhất thời đưa tới toàn trường oanh động. Hoa, tốt đặc sắc kiếm tu quyết đấu. Không sai, trước đó Lý Sơ Nhất cùng Lâm Bạch một trận chiến, nhưng làm sao Lý Sơ Nhất kinh nghiệm thực chiến không đủ, bị Lâm Bạch tùy tiện đánh bại, mà bây giờ thiếu gia chủ kinh nghiệm thực chiến, rõ ràng dồi dào. Bây giờ Lâm Bạch cùng thiếu gia chủ một trận chiến, hai người gặp chiêu phá chiêu, lại đánh cho khó bỏ khó phân. Thời kỳ toàn thịnh thiếu gia chủ, quả nhiên là rất mạnh. Tất cả quan chiến võ giả đều bị Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh kiếm pháp kinh động, một mặt hãi nhiên. Liên liên Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tình trông thấy hai người kiếm pháp đụng nhau, trên mặt đều là lộ ra một tia kinh hãi âm trầm. Lý Thiên Thiên càng là trợn mắt hốt mồm. Ngàn tuyển sau đó, Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh song song hơi mở, hai người cách xa nhau 100 mét đối lập mà chiến. Lý Bất Tranh trên mặt có chút âm trầm, mở miệng nói ra, 5 tuổi thời điểm, ta đi phụ thân ta thư phòng du ngoạn, ngẫu nhiên phát hiện trên giá sách có một bản tích bụi điển tịch. Ta hỏi phụ thân, đây là cái gì điển tịch? Phụ thân ta nói, cái này chính là hắn năm đó hảo hữu lưu lại kiếm pháp. Chính là một bản độc bộ thiên hạ kiếm pháp. Ta hiếu kỳ lật ra nhìn thoáng qua, có thể vẹn vẹn cái nhìn này, liền thật sâu hấp dẫn ta. Cái này kiếm pháp bên trong bá đạo kiếm ý, cái kia một cỗ sông lên trời không bất bại ý chí, mỗi một chiều, mỗi một thức, đều tràn đầy kiếm đạo tạo nghệ tinh túy. Hán, bảo thủ không chịu thay đổi, mỗi một chiêu kiếm pháp đều là mạnh mẽ như vậy. Hán, thiên biến hóa vạn, mỗi một thức kiếm pháp đều có được vô hạn khả năng. Ta kết luận bản này kiếm pháp chính là đương kim côn khư thậm chí cả là man cổ đại lục phía trên kiếm đạo kiếm thứ nhất thuật. Vì dốc lòng tu luyện bản này kiếm pháp, ta không tiếc từ bỏ tu luyện côn khư 72 thuật cơ hội. Thậm chí chuyện này biến thành lý gia võ giả chế nhạo ta nhược điểm. Lý Bất Tranh yên lặng mở miệng, nôn từ bên trong giống như lộ ra một kia bất đắc dĩ. Lâm Bạch nghe Lý Bất Tranh lời nói, đồng thời không có gấp xuất thủ. Lý Bất Tranh tiếp tục nói, thế nhưng là... ta không hối hận. Ta cho tới bây giờ đều không hối hận. Làm ta cầm lấy bản này kiếm pháp một khắc này bắt đầu, ta liền không có nghĩ qua muốn thả bên dưới. Ta không hối hận từ bỏ tu luyện côn khư 72 thuật cơ hội, bởi vì ta kết luận, bản này kiếm pháp sẽ siêu việt côn khư bên trong tất cả công pháp điển tịch, thậm chí siêu việt màn cổ đại lục phía trên tất cả kiếm pháp điển tịch. Nghe thấy Lý Bất Tranh mà nói, Lâm Bạch lúc này khẽ thở dài, trước Lý chính nhất kia thế hệ có thể từng cáo chi ngươi, các ngươi côn khư lấy được Trảm Long kiếm pháp, chính là bản thiếu. Hoàn chỉnh Trảm Long kiếm pháp. Có 9 thức, mà côn khư chỉ có trước 8 thức. Trảm Long kiếm pháp thức thứ 9, chính là Lâm Đạc kiếm đạo cảm ngộ giai đoạn thứ 2, cái này giai đoạn thứ 2 kiếm pháp, càng thêm cường đại. Lý Bất Tranh gật đầu nói, ta tự nhiên biết, ta quyết định muốn tu luyện Trảm Long kiếm pháp thời điểm, liền biết côn khư không có thức thứ 9 kiếm pháp. Nhưng là ta vẫn còn muốn tu luyện. Lâm Bạch nói ra, biết rõ là tàn quyển. Ngươi còn muốn tu luyện? Lý Bất Tranh âm thanh lạnh lùng nói, tàn quyển thì như thế nào? Lại thiếu thức thứ 9 thì như thế nào? Nếu thiếu khuyết, vậy ta liền bổ sung cái này thức thứ 9. Nôn từ đến tận đây, Lý Bất Tranh thể nội kiếm ý đột nhiên bá đạo. Cái kia một cỗ kiếm ý lưu động mà ra, để Lâm Bạch kinh hãi. Đây không phải Trảm Long kiếm pháp có kiếm ý, đây là Lý Bất Tranh chính mình có kiếm ý. Lý Bất Tranh nói, ta tu luyện Trảm Long kiếm pháp 20 năm, mỗi một chiêu một thức ta đều tu luyện nghìn lần vạn lần, ta biết hắn thiếu khuyết thức thứ 9, nhưng hôm nay ta muốn vì hắn bổ sung thức thứ 9. Coi như cái này thức thứ 9, không phải thuộc về Lâm Đạc Trảm Long kiếm pháp. Nhưng, đây là ta Lý Bất Tranh Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp, thức thứ 9, phá hiểu. Lý Bất Tranh gầm thét liên tục, kiếm ý tuôn ra. Giữa thiên địa cuồng phong trận trận, kiếm uy cuồn cuộn, tựa như một vị kiếm thần trở về một dạng. Lâm Bạch hoảng sợ nhìn xem Lý Bất Tranh, Mục Lăng nói, hán, đi ra đạo của chính mình. Chương 2528, thức thứ 9. Phá hiểu. Hán, đi ra đạo của chính mình. Lâm Bạch sắc mặt chấn kinh, đồng tử trừng lớn nhìn xem Lý Bất Tranh. Cuồng phong trận trận, kiếm ý ngút trời. Lý Bất Tranh trên thân áo bào bay múa, sợi tóc đứng đấy, sắc mặt kiên nghị, hai mắt tàn nhẫn, trong tay một thanh lợi kiếm tản ra làm người chấn động cả hồn phách kiếm minh, cái kia một cỗ bá đạo kiếm uy, giống như một vị kiếm thần trở về. Cái này có lẽ không phải Lâm Đạc Trảm Long kiếm pháp, nhưng đây là ta Lý Bất Tranh Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp. Thức thứ 9, phá hiểu. Lý Bất Tranh nhìn chằm chằm Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm uy cuồn cuộn. Lâm Bạch chỉ cảm thấy trước mặt thiên địa lập tức một vùng tăm tối, một cổ lực lượng cường đại tựa như rắn độc manh thu đồng dạng dạo chơi tại bên cạnh mình bốn phía, không ngừng cuồng hống kêu gào. Tại cái này một vùng tăm tối bên trong, một đạo như giống như phá hiểu hắc ám ánh dạng đông, đối với hắn mặt phía trên chém tới. Một kiếm này, công bằng, thẳng đến Lâm Bạch trên thân. kia kiếm quang bên trong lực lượng kinh khủng, quản chi là Lâm Bạch Nhiễm phải một tơ một hào, cũng có thể sẽ bị lập tức diệt sát. Không tốt. Lý Chính Nhất giờ phút này kinh hô một tiếng, vội vàng từ trên đài cao đứng lên. Lý Bất Tranh một kiếm này vượt qua giữa hai người thực lực nhiều lắm, nếu là Lâm Bạch sơ ý một chút, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Đại trưởng lão cũng theo đó đứng dậy. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão đều đã nhìn ra, Lý Bất Tranh một kiếm này bên trong lực lượng, vượt qua giữa hai người thực lực quá nhiều, nếu là Lâm Bạch né tránh không kịp, chỉ sợ liền sẽ bị trong nháy mắt diệt sát. Mà liền trong một sát na này, Lâm Bạch toàn thân dùng mình, lông tơ đứng đấy, hắn cũng đã cảm thấy Lý Bất Tranh một kiếm này bên trong lực lượng kinh khủng, mồ hôi rơi như mưa. Trước đó đánh với Lý Đạo Duyên một trận, Lý Bất Tranh nguyên bản trên thân liền có thương thế, linh lực trong cơ thể căn bản là không có cách trèo chống hắn thi triển ra một kiếm này đến, cho nên, cùng Lý Đạo Duyên quyết đấu thời điểm, Lý Bất Tranh không cách nào thi triển. Mà bây giờ đối mặt Lâm Bạch, Lý Bất Tranh thương thế khép lại, linh lực khôi phục đỉnh phong, một hơi thở liền đem chính mình một kiếm này thi triển đi ra. Một kiếm xuất thủ, Lý Bất Tranh tựa hồ cũng cảm thấy một kiếm này uy lực có chút quá mức, liền lập tức đối với Lâm Bạch hô: "Lâm huynh cẩn thận, mau tránh ra." Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt một vùng tăm tối bên trong chỉ có cái kia một đạo chói mắt kiếm quang đặc biệt hai mắt. Đạo kiếm quang này, thượng trảm thiên cung, hạ diệt cửu u, nổi giận chém thiên địa, xé tan bóng đêm, khí thế hung hùng, lại có một cỗ bá đạo bất phàm kiếm ý chuyển động theo. Tránh là tránh không thoát. Hiện tại chỉ có đánh một trận. Lâm Bạch thu hồi lượng thiên xích, trong tay nắm chặt yêu kiếm. Giờ phút này yêu kiếm phía trên, một cỗ linh lực ngưng tụ, hóa thành một cái vỏ kiếm dán thật chặt tại yêu kiếm phía trên. Lâm Bạch nắm cái này một thanh linh lực vỏ kiếm, hai mắt lóe lên, tay phải đột nhiên nắm yêu kiếm chui kiếm, hung hăng kéo một cái, đem yêu kiếm từ cái này một thanh linh lực trong vỏ kiếm rút ra. Kiếm phong ra khỏi vỏ, lập tức quang hoa ngập trời, kiếm ý ngút trời, kiếm uy cái thế. Ra khỏi vỏ bảo kiếm, rốt cục hiện ra hắn lợi mang. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Yêu kiếm ra khỏi vỏ, lực lượng ngập trời. Một kiếm rơi xuống, xé rách thiên địa, đánh trúng Lý Bất Tranh một kiếm kia phía trên. Lý Bất Tranh một kiếm này cùng Lâm Bạch bây giờ thi triển Trảm Long kiếm pháp một dạng. Đều là tại Trảm Long kiếm pháp cơ sở phía trên, sáng lập đi ra giai đoạn thứ hai kiếm pháp, lực lượng phi phàm cường đại. Hai đạo chí cường kiếm khí ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau mà ra, một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm lập tức khuyết tán mà ra, quét sạch toàn bộ Côn Khư thần tháp chung quanh. Luận võ đài cái này hai đạo kiếm khí đụng nhau phía dưới, ầm vang sụp đổ vỡ vụn. Vạn trượng khói bụi cuốn trời mà lên. Một lúc sau, khói bụi rơi xuống, đám người nhìn thấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh hai người tựa như kiếm thần đồng dạng đứng ở giữa không trung, cách xa nhau trăm mét, đối mặt mà đứng. Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão trông thấy Lâm Bạch cùng Lý Bất Tranh đều không, lúc này thở dài một hơi, hai người lại lần nữa ngồi xuống ghế. Chỉ bất quá giờ phút này Lý Chính Nhất nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, đáy lòng thản nhiên nói, Lâm Đạc. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Lý Chính Nhất tầm mắt, lưu tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên, không biết đang trầm tư cái gì. Trung quanh võ giả tại nhìn thấy Lý Bất Tranh cùng Lâm Bạch một kiếm này đụng nhau sau đó, nhao nhao trên mặt lộ ra giật mình cùng hãi nhiên, liền liền Lý Triệu Tinh cùng Lý Đạo Duyên, đều là tràn đầy giật mình. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý Huynh, ngươi quả nhiên thiên tư phi phàm, thế mà tại Trảm Long kiếm pháp trên cơ sở. Đi ra hoàn toàn khác biệt nói. Vạn sự khởi đầu nan, nhưng chỉ cần ngươi đi ra bước đầu tiên, con đường tương lai liền tốt đi rất nhiều. Tin tưởng không được bao lâu, Côn Khư Lý gia lại được thêm ra một vị vang dội cổ kim siêu cấp cường giả. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Bất Tranh cười nói, một kiếm này đã là ta bây giờ có thể thi triển ra mạnh nhất kiếm pháp, mà vẫn là không cách nào đem Lâm Huynh đánh bại. Xem ra cùng Lâm Huynh ở giữa khoảng cách, là càng lúc càng lớn. Lâm Bạch cười nói, kiếm lấy ra khỏi vỏ, liền sẽ không dừng lại, tin tưởng không được bao lâu, Lý Huynh thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cái này một khối lệnh bài màu vàng óng, là Lý huynh nên được. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một khối lệnh bài màu vàng óng, đưa cho Lý Bất Tranh. Lâm Bạch cười nói, xin mời Lý huynh yên tâm đón lấy, trong tay của ta có 3 khối lệnh bài màu vàng óng, vừa rồi Lý Chính Nhất tiền bối nói qua, nếu là có thể đánh bại ta, hoặc là thu được ta tán thành, liền sẽ để cho ta cho ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Nhưng là ta cảm thấy, nơi đây có thể đánh bại ta người, cơ hồ không có. Mà ta chỉ có thể cho thu hoạch được ta công nhận người, trước đó qua Lý Sơ Nhất một khối, hắn người mang thập tam trọng ý cảnh, kiếm đạo xích tử chi tâm, kiếm pháp vô song, nên được đến một khối lệnh bài màu vàng óng. Ngày hôm nay Lý huynh, tại Trảm Long kiếm pháp trên cơ sở, đi ra đạo của chính mình, cái này một khối lệnh bài màu vàng óng, là Lý huynh ứng nên có được. Lý Bất Tranh chần chờ một chút, hay là tiếp nhận lệnh bài màu vàng óng, nói ra, đà tạ Lâm huynh. Lý Bất Tranh nhận lấy lệnh bài màu vàng óng, đi xuống luận võ đài. Một trận chiến này, thắng bại đã không trọng yếu. Lý Bất Tranh đi ra đạo của chính mình, ngày sau tiềm lực nhất định bất khả hạn lượng. Bây giờ Lý Bất Tranh đạt được một khối lệnh bài màu vàng óng, tại tăng thêm hắn nguyên bản liền có 5 khối lệnh bài, bây giờ liền chờ thế là có được 7 khối lệnh bài, cùng Lý Đạo Duyên giống nhau như lúc. Lý Đạo Duyên hai mắt không vui nói ra, Lý Bất Tranh đạt được lệnh bài màu vàng óng, hiện tại lệnh bài của hắn số lượng cùng ta giống nhau như lúc. Lý Triệu Tinh âm thanh lạnh lùng nói, Lý Đạo Duyên, xem ra ngươi nhất định phải đánh bại Lâm Bạch, bằng không mà nói, ngươi chỉ sợ cùng lần này tỷ võ đệ nhất nhân liền muốn bỏ lỡ cơ hội. Lý Đạo Duyên hai mắt tàn nhẫn nói, yên tâm, đối với Lâm Bạch, ta vẫn là hoàn toàn chắc chắn. Huống hồ bây giờ Lâm Bạch trong tay át chủ bài đã bị Lý Bất Tranh bọn người tuần tự bước đi ra, bây giờ ta tại đánh với hắn một trận, trong lòng phần thắng lại nhiều một thành. Ngược lại là ngươi, Lý Triệu Tinh, tiếp xuống chính là ngươi cùng Lâm Bạch đánh một trận. Ngươi có nắm chắc không? Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói. Lý Triệu Tinh cười nói, làm hết sức mà thôi. Chương 2529, chính diện cứng rắn. Tiếp theo chiến, Lý Triệu Tinh. Lúc này, đại trưởng lão lần nữa cao giọng hô. Luận võ đài đã bị đại trưởng lão vận dụng bí pháp khôi phục được hoàn hảo không chút tổn hại. Giờ phút này, Lý Triệu Tinh cất bước đi lên luận võ đài đi, đứng ở Lâm Bạch đối diện. Lý Triệu Tinh khẽ cười nói, thật sự là một trận đặc sắc quyết đấu. Lâm Bạch huynh đệ, ngươi cùng Lý Bất Tranh thiếu gia chủ đại chiến một trận, không biết có cần hay không nghỉ ngơi một chút. Lâm Bạch lắc đầu cười nói, không cần, tới đi. Tốt, vậy thì mời Lâm Bạch huynh đệ coi chừng. Lý Triệu Tinh hai mắt lóe lên, khoe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, trong tay hắn quyền pháp đông nhiên mãnh liệt lên. Từ trên thân của Lý Triệu Tinh tràn ngập lên dòng dã ma diễm, hắc vụ ngập trời. Tại hắc vụ bên trong, Lý Triệu Tinh liền tựa như là một tôn cái thế ma thần đồng dạng. Nhất là hắn một đôi nắm đấm, tản ra một cỗ kinh khủng diệt thế chi lực. Đại ma toái thiên quyền. Lý Bất Tranh đứng ở dưới luận võ đài, nhìn xem Lý Triệu Tinh thi triển ra công pháp võ kỹ, cũng là lộ ra một tia kinh hãi. Ha ha! Lý Triệu Tinh giờ phút này cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, phóng tới Lâm Bạch, trên người hắn bao trùm lấy ma diễm chuyển động theo, ở sau lưng của hắn lôi ra một đầu thật dài khói đen, đặc biệt quỷ dị. Một quyền đánh về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch thân hình lập tức triệt thoái phía sau, một quyền này đánh trúng hư không, lại truyền đến một cỗ cường đại dung chuyển chi lực, khuyết tán mà ra, đánh trúng vào Lâm Bạch trên ngực, đem Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Lâm Bạch xoay người rơi vào ngoài trăm thước, giật mình nhìn xem Lý Triệu Tinh, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, đây là công pháp gì võ kỹ, quyền pháp này rõ ràng không có đánh chúng ta, thế nhưng là hắn một quyền rơi xuống đánh chúng hư không, cái kia kinh khủng chấn động chi lực hay là đánh chúng vào lồng ngực của ta. Lâm Bạch có chút cổ quái. Lý Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, vung đầu nắm đấm đối với trên thân của Lâm Bạch hung mãnh đập tới. Mỗi một lần Lâm Bạch đều là trực tiếp né tránh. Thế nhưng là mỗi một lần Lý Triệu Tinh nắm đấm đánh trúng hư không thời điểm, cái kia một cỗ dung chuyển chi lực vẫn như cũ sẽ phóng tới Lâm Bạch. Liên tục chín quyền, đều là như vậy. mà chín quyền phía dưới chấn động chi lực, cũng đánh chúng vào Lâm Bạch 9 lần. Quyền pháp này chẳng lẽ trốn tránh bất quá? Lâm Bạch có chút giật mình nói. Lý Triệu Tinh trên mặt cười lạnh càng ngày càng đậm, đối với Lâm Bạch tiếp tục oanh kích mà đi. Mà lần này, Lâm Bạch không có trốn tránh, mà là thẳng đến Lý Triệu Tinh quyền pháp phía trên mà đi, một kiếm pha không, kiếm khi đánh trúng Lý Triệu Tinh quyền pháp, cùng với đụng nhau mà ra. Một kích này đụng nhau, Lâm Bạch sắc mặt lộ ra một tia kinh hỉ, quả là thế, quyền pháp này nhất chỗ kinh khủng lại là trốn tránh sau đó lực trùng kích. Quyền pháp này đánh trúng hư không, cái kia kinh khủng chấn động chi lực liền sẽ trong lúc vô hình đánh trúng tránh né võ giả, ngược lại nếu là cùng hắn đang đối mặt đụng, cái này một cỗ chấn động chi lực liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Thật sự là một bộ kỳ quái võ học. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh nói. Giờ phút này Lâm Bạch đã nhìn ra Lý Triệu Tinh quyền pháp bên trong huyền bí, liền tay cầm yêu kiếm, không đang tránh né, ngược lại là chủ động xuất thủ. Trảm Long kiếm pháp đối với Lý Triệu Tinh trên thân hung manh đánh tới. Lý Bất Tranh đứng tại dưới đài, nhìn xem Lâm Bạch chủ động xuất thủ, lại không đang tránh né Lý Triệu Tinh thế công, liền nói ra, Lâm Bạch đã nhìn ra đại ma toái thiên quyền sơ hở. Thế nhưng là coi như ngươi không né tránh, sẽ không bị hư không chấn động chi lực gây thương tích, nhưng là một bộ này đại ma toái thiên quyền uy lực, cũng không phải võ giả tầm thường có thể chống đỡ xuống A. Lý Bất Tranh không khỏi có chút lo lắng nhìn xem Lâm Bạch. Muốn cùng ta đang đối mặt đụng, vậy thì tới đi. Lý Triệu Tinh cười lạnh một tiếng, giơ quả đấm lên, ma diễm ngập trời, đối với Lâm Bạch trên mũi kiếm mãnh liệt nện xuống. Lâm Bạch cắn răng một cái, đồng tử tàn nhẫn, một kiếm bay sông mà đi, thẳng đến Lý Triệu Tinh trên nắm tay. Ầm ầm. Giữa hai người lần đụng chạm này, lập tức vang lên một mảnh phong bạo ngập trời. Quét sạch bát phương. Lại đến. Lâm Bạch đồng tử hung ác, thể nội ngũ hành thần đan không ngừng vận chuyển lại. Một cỗ kinh khủng linh lực từ Lâm Bạch thể nội lưu động mà ra, yêu kiếm lập tức chiến minh bắt đầu. Lý Triệu Tinh cắn răng một cái, một quyền thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch một kiếm đánh tới, kiếm phong cùng quyền mang đối đụng nhau. Ầm ầm. Lại là một mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Chỉ bất quá lần này đụng nhau, Lâm Bạch không hư hại chút nào, ngược lại là Lý Triệu Tinh khỏe miệng chảy xuống máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đến. Lâm Bạch càng đánh càng hăng, kiếm pháp càng ngày càng mạnh. Không ngừng đối với Lý Triệu Tinh ngoanh sát mà đi. Mà Lý Triệu Tinh cắn răng, liều mạng cùng Lâm Bạch đối diện liều mạng. Một màn này, thấy chung quanh võ giả đều mắt trợn tròn. Cái này hoàn toàn không phải tỷ võ. Đây quả thực là một trận thể nội linh lực đọ sức. Hai người này là dự định liều mạng đến cùng sao. Quá mạnh đi, mỗi một lần đụng nhau đều là hai người lực lượng mạnh nhất. Vậy thì muốn nhìn hai người này ai có thể chống đến cuối cùng. Trung quanh võ giả kinh ngạc nói. Trên đài cao, đại trưởng lão khẽ cười nói, muốn đang đối mặt đụng phải. Lý Chính Nhất cười khổ nói, Lâm Bạch cũng không có biện pháp à. Hắn chỉ sợ đã nhìn ra, nếu là hắn trốn tránh Lý Triệu Tinh quyền pháp, bị thương thế càng nặng, thà rằng như vậy, hắn còn không bằng chính diện cùng Lý Triệu Tinh liều mạng đâu. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, đại ma toái thiên quyền, xưa nay bá đạo phi phàm, thường xuyên có thể đem đối thủ đánh điên cuồng. Ầm ầm. Luận võ đài phía trên, từng mảnh đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, oanh động bát phương. Mỗi một lần Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh kiếm mang cùng quyền pháp đụng nhau, liền sẽ truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa cùng lay động. Thế nhưng là hai người đụng nhau hơn 20 tuyển, ai cũng không có dừng lại. Lý Thiên Thiên kinh ngạc nói, cái này đều đụng nhau 28 tuyển, thế mà Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh đều chống đỡ ra rồi. E là cho dù là Lý Đạo Duyên cùng Lý Triệu Tinh chính diện liều mạng, cũng nhiều nhất chỉ có thể chống đến 20 tuyển đi. Lý Bất Tranh gật đầu nói, đại ma toái thiên quyền uy lực, nhất là đang đối mặt đụng, càng thêm cường đại, nhưng là tại sao ta cảm giác? Lâm Bạch kiếm pháp mạnh hơn đấy. Lý Thiên Thiên cùng Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn lại. Ầm ầm. Theo Lâm Bạch cùng Lý Triệu Tinh thứ 29 thứ đối diện va chạm truyền ra. Lý Triệu Tinh sắc mặt trắng bệch, bước chân lảo đảo triệt thoái phía sau, hai mắt hoảng sợ, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, thần sắc một mảnh khủng hoảng nhìn xem Lâm Bạch, tràn đầy kiên kỵ. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm, nhìn xem Lý Triệu Tinh, cười lạnh một tiếng, lại đến. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch lập tức vận chuyển toàn thân linh lực, cường đại một kiếm liền muốn xuất thủ. Lý Triệu Tinh nhìn lên, vội vàng lắc đầu nói ra, không được không được, ta nhận thua, ta nhận thua. Nghe thấy Lý Triệu Tinh nhận thua, Lâm Bạch lúc này mới thu kiếm. Lý Triệu Tinh im lặng lắc đầu, lau khô khỏe miệng máu tươi, ném ra một tấm lệnh bài sau đó, đi xuống luận võ đài. Lâm Bạch nói khẽ, ngươi ta mặc dù đụng nhau 29 tuyển, người ở bên ngoài xem ra chúng ta vẹn vẹn man lực đụng nhau, nhưng là chỉ có hai người chúng ta rõ ràng, mỗi một chiêu đụng nhau thời điểm xảo diệu cùng tâm cơ. Lý Triệu Tinh, ngươi gặp nguy không loạn, loạn bên trong có thứ tự. Côn Khư thập tử, có ngươi một cái. Lâm Bạch thản nhiên nói. Lý Triệu Tinh mỉm cười, đồng thời không nói gì thêm, đi xuống luận võ đài, bắt đầu chữa thương. Theo Lâm Bạch đánh bại Lý Triệu Tinh, như vậy bây giờ Côn Khư thập tử cũng chỉ còn lại có người cuối cùng không có đăng tràng, bên kia là Lý Đạo Duyên. Chương 2530, Hắc Mộc Vỏ Kiếm. Theo Lý Triệu Tinh bị thua, trước mắt Côn Khư thập tử bên trong liền chỉ có Lý Đạo Duyên một người không có ra sân. Đại trưởng lão giờ phút này đứng lên nói ra, tốt, Lâm Bạch, ác chiến nhiều trận, trước mắt đã là trận chiến cuối cùng. Cho ngươi hai cái thời gian nghỉ ngơi, hai canh giờ sau đó, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Mặt khác Lý Đạo Duyên ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, trước đó 9 trận đại chiến, ngươi cũng nhìn ở trong mắt, ngươi hẳn là biết được, Lâm Bạch cũng không phải là danh bất hư truyền, thực lực của hắn chỉ sợ tại bây giờ Lý gia đương đại trong đồng lứa, ít có đối thủ. Hai người các ngươi đều chuẩn bị cẩn thận đi. Hai canh giờ sau đó, trận chiến cuối cùng. Đại trưởng lão đứng lên nói ra, tùy theo hắn lại lấy ra một ít linh đan rượu dược đưa đến Lâm Bạch trước mặt, gia tốc Lâm Bạch linh lực trong cơ thể khôi phục cùng thương thế khép lại. Lâm Bạch cũng là không có cự tuyệt, ăn vào đan dược sau liền bắt đầu chữa thương. Mà Lý Đạo Duyên giờ phút này cũng đang nhanh chóng tự hỏi ứng đối ra sao Lâm Bạch. Lý Bất Tranh Lý Chính Nhất giờ phút này hô. Lý Bất Tranh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Chính Nhất, yên lặng đi đến trên đài cao, ôm quyền hô, phụ thân. Lý Chính Nhất nói ra, bây giờ ngươi cùng Lâm Bạch đại chiến đã kết thúc, ngươi đi Côn Khư thần tháp bên trong, giúp ta lấy một kiện đồ vật. Lý Bất Tranh hiếu kỳ hỏi, đúng, phụ thân, xin hỏi phụ thân là cái gì? Lý Chính Nhất thấp giọng nói với Lý Bất Tranh hai câu. Sau đó Lý Bất Tranh liền đi vào Côn Khư thần tháp bên trong, khoảng chừng hơn một canh giờ, Lý Bất Tranh mới từ Côn Khư thần tháp bên trong đi tới, đem một cái màu đen vỏ kiếm đưa cho Lý Chính Nhất. Lý Chính Nhất nhìn xem trong tay màu đen vỏ kiếm, trên mặt nở một nụ cười. Rất nhanh, hai canh giờ đi qua. Lâm Bạch thương thế cùng linh lực đều đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Lâm Bạch từ trên luận võ đài tỉnh lại. Lý Chính Nhất nhìn thấy Lâm Bạch tỉnh lại, liền nói ra, Lâm Bạch tiểu hữu. Lâm Bạch ôm quyền nói, Lý Chính Nhất tiền bối. Lý Chính Nhất nói ra, lần này Côn Khư Lý gia luận võ, ta mặc dù tuyển định ngươi xem như cuối cùng Côn Khư thập tử người tham gia khảo hạch, mà ngươi đến nay đến Côn Khư Lý gia làm khách làm lý do, không có cự tuyệt. Nhưng cái này dù sao cũng là ta Côn Khư Lý gia sự tình, làm phiền ngươi xuất thủ. Lão phu tự nhiên hẳn là có chỗ biểu thị. Ta nhìn ngươi bảo kiếm trong tay, lợi mà bất phàm, nhưng không có thích hợp vỏ kiếm. Vừa lúc, ta Côn Khư thần tháp bên trong, có một kiếm vỏ, nhàn rỗi hồi lâu, hôm nay liền coi như là đưa cho Lâm Bạch tiểu hữu một kiện lễ vật nho nhỏ đi, cũng coi là cảm tạ ngươi vì Côn Khư thập tử khảo hạch ban thưởng. Đang khi nói chuyện, Lý Chính Nhất đem trong tay vỏ kiếm ném ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Nghe thấy Lý Chính Nhất mà nói, toàn trường võ giả đều đem ánh mắt rơi vào cái kia trên vỏ kiếm. Thân là Côn Khư chi chủ Lý Chính Nhất, hắn đưa ra lễ vật, há có thể là vật tầm thường. Lâm Bạch nhìn xem vỏ kiếm bay tới, rơi vào trước mặt, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Lúc này Lâm Bạch cầm vỏ kiếm, cẩn thận chu đáo hồi lâu. Vỏ kiếm này, toàn thân màu đen, chính là dùng một loại hắc mộc rèn đúc mà thành, trên đó khắc rõ đủ loại minh văn ấn phù, có từng tia u quang lưu động, vỏ kiếm chiều dài cùng yêu kiếm không khác nhau chút nào. Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, để vào trong vỏ kiếm. Kiếm hợp vỏ, hoàn mỹ không một tì vết. Giống như là vỏ kiếm này chính là chuyên môn là yêu kiếm chuẩn bị đồng dạng. Lâm Bạch đem yêu kiếm cắm vào vỏ kiếm, cười nói, càng như thế hợp vỏ, giống như là chuyên môn vì ta yêu kiếm số lượng thân định chế đồng dạng. Lý Chính Nhất khẽ cười nói, một thanh bảo kiếm, mặc dù tuyệt thế vô song, nhưng là vẫn muốn tìm tới thích hợp vỏ kiếm của chính mình, nếu vỏ kiếm này cùng ngươi hữu duyên, liền đưa cho ngươi rồi. Lâm Bạch trông thấy vỏ kiếm này mặc dù bất phàm, nhưng cũng không có nhìn ra bất luận cái gì chỗ thần bí, liền gật đầu cười nói, đa tạ Lý Chính Nhất tiền bối ban thưởng, cái kia đã như vậy, vạn bối liền mặt dày nhận. Lâm Bạch đích thật là cũng rất ưa thích cái này vỏ kiếm, vô luận là từ làm công hay là điều khác, cũng hoặc là cùng yêu kiếm phù hợp, tại từng cái phương diện, đều đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Nói cách khác, Lâm Bạch bây giờ cũng đối vỏ kiếm yêu thích không nỡ rời tay. Đó là cái gì vỏ kiếm? Lý Chính Nhất gia chủ đưa ra đồ vật, há có thể là đơn giản đồ vật. Thế nhưng là ta còn thực sự liền nhìn không ra vỏ kiếm này có cái gì phi phàm chỗ a. Đúng vậy à, có vẻ như cũng không có tại Côn Khư thần tháp bên trong nhìn thấy qua món bảo vật này a. Có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều đi, cái này hắc mộc vỏ kiếm. Chính là Lý Chính Nhất gia chủ trông thấy Lâm Bạch bảo kiếm không vỏ, tiện tay ban thưởng một kiện mà thôi. Rất nhiều người đều nhìn xem Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm, mười phần không hiểu. Lâm Bạch trong tay dẫn theo bảo kiếm, cũng không có lần nữa thu vào chữ vật đại bên trong. Có vỏ kiếm, Lâm Bạch liền có thể đem yêu kiếm nhất trong tay. Đại trưởng lão giờ phút này đứng lên nói ra, Lâm Bạch, ngươi có thể từng chuẩn bị xong. Lâm Bạch gật đầu nói, tốt. Đại trưởng lão nói ra, cái kia đã như vậy, Côn Khư thập tử khảo hạch chiến trận chiến cuối cùng, Lý Đạo Duyên. Bắt đầu đi. Nói xong, đại trưởng lão liền ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, đại trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm, thấp giọng nói ra, gia chủ đại nhân, nếu như ta không có nhìn lầm, cái kia hắc mộc vỏ kiếm chính là Côn Khư thần tháp bên trong bảo vật. Tên là Hận Thần Vỏ Kiếm đi. Năm đó Lý Gia Tiên Tổ đã từng lưu lại qua ngôn từ, Hận Thần Vỏ Kiếm này có thể bồi dưỡng đạo binh, có thể làm cho lưới kiếm càng ngày càng sắc bén, bồi dưỡng kiếm linh, khiến cho thuế biến, siêu phàm nhập thánh. Dù cho là linh giới, Hận Thần Vỏ Kiếm này cũng là bảo vật hiếm có. Coi như bảo kiếm xuất hiện vết rạn, chỉ cần không có phá thoái, để vào vỏ kiếm bên trong. Cũng có thể ôn dưỡng khép lại. Bảo vật này. Đại trưởng lão hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Lý Chính Nhất cười nói, đại trưởng lão, Hận Thần Vỏ Kiếm để đặt tại Côn Khư thần tháp đã có mấy ngàn năm đi. Tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không người nào có thể lấy lên được Hận Thần Vỏ Kiếm. Ngày hôm nay, ngươi cũng nhìn thấy. Vỏ kiếm này cùng Lâm Bạch, không như mà hợp. Có lẽ trên thế giới này, Lâm Bạch so với chúng ta càng thích hợp có được thanh kiếm này vỏ. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Đại trưởng lão muốn nói lại thôi, nhưng từ đầu đến cuối lại không có nói ra. Do dự mấy lần sau đó, hắn cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lần nữa nhìn về phía Hận Thần Vỏ Kiếm thời điểm, trong đôi mắt hay là lộ ra một tia đau lòng chi sắc. Hiển nhiên đại trưởng lão đối với Lý Chính Nhất đem Hận Thần Vỏ Kiếm ban cho Lâm Bạch, mười phần đau lòng. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng thản nhiên nói, hắn càng cần hơn một thanh kiếm sắc bén, mới có thể chém chết trước mặt hắc ám, mà Hận Thần Vỏ Kiếm sẽ để cho kiếm của hắn, càng ngày càng sắc bén. Giờ phút này, Lý Đạo Duyên đi từ từ bên trên luận võ đài đến, đứng tại Lâm Bạch đối diện. Lý Đạo Duyên nhìn xem Lâm Bạch toàn thân áo trắng trường bào, lúc trước trong lúc giao thủ để hắn áo trắng nhuốm máu, lại không chật vật. Ngược lại là tăng thêm 3 phần sát phạt chi khí. Toàn thân áo trắng, trong tay dẫn theo một thanh hắc mộc vỏ kiếm bao quanh lợi kiếm. Vỏ kiếm hoàn mỹ ẩn giấu đi lưới kiếm bên trong phong mang cùng sắc ý, có thể Lý Đạo Duyên vẫn như cũ nhìn ra được, cái kia một thanh kiếm, nếu là ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ ánh sáng lạnh thiên hạ. Mời đi, Lâm Bạch Thánh Tử. Lý Đạo Duyên ôm quyền nói ra. Lâm Bạch tay giơ lên, ôm quyền nói ra, mời. Trên đài luận võ, một mảnh gió nổi mây phun, sát khí trận trận, đúng như một trận vang dội cổ kim đại chiến, sắp kéo ra. Chương 2531, Trạm Long Kiếm Pháp cùng Đại Diệt Sinh Thuật. Trên đài luận võ, sát khí trận trận, hai người còn chưa xuất thủ, cái kia một mảnh nồng đậm sát khí cũng đủ để cho người ngạt thở. Lý Đạo Duyên giờ phút này thân hình lóe lên, thẳng đến Lâm Bạch mà đi, thể nội lực lượng khổng lồ công kích khổng lồ trong một chớp mắt, liền để thiên địa biến sắc, hư không chấn động. Một quyền, như giống như sắt thép đánh trúng bùn đất, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, vội vàng triệt thoái phía sau mà ra, theo bản năng dùng kiếm trong tay vỏ chặn lại, ầm vang ở giữa. Lý Đạo Duyên một quyền này đánh trúng Lâm Bạch trên vỏ kiếm, truyền đến rung động mạnh mẽ. Mà liên tại cùng Lý Đạo Duyên nắm đấm đụng nhau trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong tay hắc mộc vỏ kiếm sáng lên một trận màu đen lũ quang, càng đem Lý Đạo Duyên một quyền này dư uy trực tiếp rỡ xuống. Mặc dù Lâm Bạch bị một quyền này đẩy lui 10 bước, nhưng bởi vì có hắc mộc vỏ kiếm lũ quang phù hộ, Lâm Bạch lại lông tóc không tổn hao gì. Vỏ kiếm này nhìn cũng không phổ thông a. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem trong tay hắc mộc vỏ kiếm, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Giờ phút này Lâm Bạch tầm mắt lần nữa nhìn về phía Lý Chính Nhất, đồng tử cổ quái. Lúc này Lâm Bạch cũng minh bạch, chỉ sợ cái này nhìn mười phần bình thường hắc mộc vỏ kiếm, chính là côn khư Lý gia bên trong một kiện bảo vật hiếm có. Tại Lâm Bạch bị hắc mộc vỏ kiếm chấn kinh thời điểm, Lý Đạo Duyên lại lần nữa đánh tới. Đồng tử tàn nhẫn, trong tay quyền pháp càng là càng phát ra mãnh liệt, quyền quyền đến thịt đồng dạng đánh út về phía trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch kinh ngạc xem xét, từ Lâm Bạch bốn phương tám hướng tụ đến hơn 10 đạo sức mạnh mang tính hủy diệt, đồng thời công kích về phía Lâm Bạch, không có bất kỳ cái gì góc chết. Quyền pháp này có chút quỷ dị. Lâm Bạch cấp tốc bày ngay ngắn thân hình, nhanh nhẹn linh hoạt tương đối. Mọi người dưới đài trông thấy Lý Đạo Duyên bộ quyền pháp này thi triển mà ra, lập tức kinh hô lên. Nhất là Lý Bất Tranh, hai mắt bùng lên, thập phương tịch diệt. Lý Thiên Thiên nói ra, là thập phương tịch diệt. Lý Đào ngậm rơm dạ, nghiền ngâm cười nói, không nghĩ tới Lý Đạo Duyên thế mà đem thập phương tịch diệt tu luyện đến tình trạng như thế, lúc trước luận võ bên trong, làm sao không gặp hắn thi triển đâu. Trung quanh mười cố cường đại đến cực điểm lực lượng, ầm vang mà tới. Không có để lại bất kỳ một cái nào góc chết, hoàn toàn đã cách trở Lâm Bạch bất luận cái gì chạy trốn thủ đoạn. Cái này mười cố lực lượng, mỗi một cố đều cường đại kinh nhân, liền xem như trong đó một cố lực lượng đánh trúng Lâm Bạch mặc dù bất tử, cũng sẽ rơi vào một cái bị trọng thương trận. Hiển nhiên, đó cũng không phải bình thường công pháp võ kỹ. Đây là Lý Đạo Duyên sát chiêu một trong. Lâm Bạch cảm giác được chung quanh mười cỗ lực lượng như lang như hổ muốn đem chính mình thôn phệ, lập tức sắc mặt chấn kinh, lưng lông tơ đứng đấy, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Vào thời khắc này, Lâm Bạch lật tay nắm hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm chui kiếm. Chanh một tiếng, yêu kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một mảnh kiếm quang lập lòe đám người đôi mắt. Một thanh tuyệt thế lợi kiếm, như vậy ra khỏi vỏ. Yêu kiếm Lâm Bạch kinh ngạc một cái. Nhìn trong tay mình yêu kiếm, giờ phút này vậy mà trên thân kiếm quang mang lập lòe, lợi mà bất phàm. Thậm chí Lâm Bạch đều cảm giác được yêu kiếm lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại, kiếm phong càng thêm sắc bén, kiếm mang càng thêm lợi hại. Giống như là Lâm Bạch tiện tay vung lên, yêu kiếm liền có thể nhẹ nhõm vỡ ra thương khung một dạng. Là cái này hắc mộc vỏ kiếm sao? Lâm Bạch ngây ra một lúc. Yêu kiếm trong thời gian ngắn phát sinh một lần cải biến, Lâm Bạch có chút không hiểu ra sao, nhưng Lâm Bạch lại không khó đoán được, những này cải biến đều là cái này hắc mộc vỏ kiếm công lao. Xem ra cái này thật đúng là một kiện bảo vật a. Lâm Bạch kinh ngạc nói ra, bây giờ yêu kiếm lực lượng, chỉ sợ đã đạt tới cực võ linh khí cực hạn tiêu chuẩn, nếu là tiếp tục đặt ở vỏ kiếm bên trong ôn dưỡng xuống dưới, không được bao lâu, chỉ sợ cũng sẽ đạt tới vương cấp linh khí tiêu chuẩn rồi. Lâm Bạch trong đồng tử kinh hãi không thôi. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Duyên thập phương tịch diệt quyền pháp đã tập đến Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tầm mắt lập tức ngưng tụ, yêu kiếm huy động mà lên. Chém xuống một kiếm, kiếm ý xông lên trời không. Tam xích thanh phong. Một kiếm chém về phía Lý Đạo Duyên mà đi. Lý Đạo Duyên âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, ngươi mặc dù có thể chém vỡ ta một đạo tịch diệt chi khí, nhưng là giờ phút này thế nhưng là có trọn vẹn 10 đạo tịch diệt chi khí đánh út về phía ngươi nha. Ngươi chém vỡ một đạo, như thế nào đi chém vỡ mặt khác đây này? Lý Đạo Duyên cười lạnh hỏi. Ta không cần muốn đi chém vỡ mặt khác. Có thể chém vỡ một đạo, như vậy đủ rồi. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, yêu kiếm đem trước mặt tịch diệt chi khí vỡ vụn sau đó, Lâm Bạch phóng tới Lý Đạo Duyên mà đi. Thiềm Long Tại Uyên. Trảm Long kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch thay nhau đăng tràng. Thiên Kinh. Phật Nộ. Tùy theo Lâm Bạch lại liên tục hai kiếm đánh út về phía Lý Đạo Duyên mà đi. Lý Đạo Duyên sắc mặt ngưng trọng, vội vàng thi triển công pháp võ kỹ, cùng với đối kháng. Cùng lúc đó, mặt khác chín đạo tịch diệt chi khí giết tới Lâm Bạch phía sau tả hữu, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tầm mắt lộ ra trước nay chưa có sắc ý, yêu kiếm trong tay đột nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí quét ngang mà đi, đem đánh tới tịch diệt chi khí toàn bộ chém vỡ. Cái này liền coi như ngươi dựa vào tịch diệt chi khí. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hướng về phía trước yêu kiếm ra khỏi vỏ thời điểm, Lâm Bạch cũng không có biết yêu kiếm đã như vậy sắc bén. Mà bây giờ yêu kiếm đạt được tạo hóa, Lâm Bạch tiện tay một kiếm, liền đem Lý Đạo Duyên 10 đạo tịch diệt chi khí đồng thời hủy diệt. Lý Đạo Duyên kinh hãi vô cùng nói, lưỡi kiếm của ngươi, làm sao sẽ trong thời gian ngắn trở nên như vậy sắc bén? Lâm Bạch sắc mặt lênh khốc vô tình nhìn xem Lý Đạo Duyên nói ra, hừ hừ, lúc trước trong quyết đấu, ta nghe thấy ngươi nói với Lý Bất Tranh qua một ít lời. Ngươi nói, Trảm Long kiếm pháp so ra kém ngươi Côn Khư 72 thuật. Lâm Bạch cười lạnh mà hỏi. Lý Đạo Duyên nghe thấy lời này, sắc mặt đông nhiên tối sầm lại, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay ta liền sẽ dùng Trảm Long kiếm pháp đưa ngươi đánh cho chạy trối chết. Nhất kiếm thừa phong. Lâm Bạch thân hình khẽ động, kiếm ý bay vút lên trời, cái thế kiếm uy lập tức đối với trên thân của Lý Đạo Duyên ầm vang rơi xuống. Lý Đạo Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ là thế gian kiếm pháp, há có thể cùng ta Côn Khư 72 thuật chống lại, đơn giản người si nói ngọng. Ngươi muốn cho ta xem một chút Trảm Long kiếm pháp uy lực. Vậy ngươi muốn nhìn một chút Côn Khư 72 thuật uy lực sao? Đại diệt sinh thuật. Lý Đạo Duyên nổi giận gầm lên một tiếng, sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức xuất hiện tại hai tay của hắn phía trên. Lý Đạo Duyên hướng phía trước một quyền đánh ra, ầm vang ở giữa liền đem trước mặt cái này một đạo kiếm khí đánh nát, mà cái kia một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức khuyết tán mà đi, đánh trúng trên thân của Lâm Bạch. Lâm Bạch lui ra phía sau 100 mét. Yêu kiếm lại lần nữa quy về vỏ kiếm bên trong. Nhưng giờ phút này, yêu kiếm trở vào bao, cái kia một cố lăng lệ kiếm mang lại là không có chút nào yếu bớt. Ngược lại cái này một cố kiếm mang càng thêm sắc bén. Trảm Long bản kiếm thuật. Lâm Bạch sắc mặt tàn nhẫn, bàn tay đặt ở trên chuôi kiếm, đột nhiên ở giữa, rút kiếm mà ra, kiếm phong rời vỏ một chém, đối với Lý Đạo Duyên đại diệt sinh thuật oanh kích mà đi. Hưu. Kiếm quang loẹt loẹt lóa mắt, uy lực phá toái thương khung. Một kiếm rơi xuống, Lý Đạo Duyên đồng tử chấn kinh, vận chuyển đại diệt sinh thuật toàn lực chống cự. Có thể tùy theo Lâm Bạch một kiếm này đánh tới, đại diệt sinh thuật tầm vang nổ tung lên, mà Lý Đạo Duyên cũng bị Lâm Bạch một kiếm này trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới phía trên, thổ huyết liên tục. Chương 2532, luận võ kết thúc. Lý Đạo Duyên bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài biên giới phía trên, thổ huyết liên tục, sắc mặt trắng bệch, dương mắt thời điểm có chút khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt kia tràn đầy giật mình cùng kinh hãi. Đại diện sinh thuật của ta, lại bị hắn một kiếm liền phá. Lý Đạo Duyên có chút giật mình nói. Lâm Bạch một kiếm giết ra sau đó, cũng không có tại tiếp tục xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem Lý Đạo Duyên nói ra, luận thực lực cùng tiềm lực, ngươi thật sự là có tư cách trở thành Côn Khư thập tử. Nhưng là, Côn Khư 72 thuật không phải tầm thường, chính là nhân gian võ học cực hạn. Có thể Trảm Long kiếm pháp cũng là thiên hạ này hiếm có kiếm pháp, cả hai ở giữa, đều chính là cao nhân tiền bối phí hết tâm huyết sáng lập mà ra. Làm gì như vậy đã thương người? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lý Đạo Duyên cười lạnh một tiếng, hôm nay bại trong tay ngươi, được làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói, ngày khác ta nếu là tu luyện có thành tựu, nhất định mang theo Côn Khư 72 thuật ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng ngươi phân cái cao thấp. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, tùy thời xin đợi. Lý Đạo Duyên hừ lạnh một tiếng, đi xuống luận võ đài. Lâm Bạch giờ phút này quay người đối với Lý Chính Nhất nói ra, Lý Chính Nhất tiền bối, đến tận đây Côn Khư thập tử khảo hạch liền kết thúc, ngoại trừ Lý Nhạc bên ngoài, những người còn lại ta đều cho rằng có tư cách trở thành Côn Khư thập tử. Bọn hắn có lẽ tiềm lực không phải tốt nhất, có lẽ thực lực không phải mạnh nhất, có lẽ thiên tư không phải cao nhất, nhưng là trên người của bọn hắn đều có bất đồng điểm nhấp nháy. Lý Sơ Nhất vô song kiếm đạo, Lý Bất Tranh đạo của chính mình, chính là cái này trong 10 người, kiệt xuất nhất người, như Côn Khư hữu lực vung trồng, ngày sau tất thành Côn Khư trụ cột. Lâm Bạch ôm quyền nói ra. Lý Chính Nhất đứng lên nói ra, lần này luận võ. Đa tạ Đông Châu học cung thánh tử Lâm Bạch tiểu hữu hết sức giúp đỡ, lão phu thay thế Côn Khư võ giả bái tạ. Đang khi nói chuyện, Lý Chính Nhất ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ. Mà đại trưởng lão tùy theo đứng lên đối với Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Trông thấy Lý Chính Nhất cùng đại trưởng lão đều như vậy khẽ động, còn lại võ giả nhao nhao đứng lên, ôm quyền đối với Lâm Bạch hành lễ. Lý Chính Nhất nói ra, như vậy Côn Khư thập tử khảo hạch cho tới bây giờ liền kết thúc, làm phiền Lâm Bạch tiểu hữu, xuống dưới nghỉ ngơi đi, sau đó ta Côn Khư Lý gia còn có mặt khắc linh đan rượu dược đưa đến tiểu hữu trụ sở, xin mời tiểu hữu không muốn cự tuyệt, tạm thời cho là dùng làm chữa thương. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ. Lý Chính Nhất giờ phút này nhìn về phía toàn trường võ giả nói ra, tại lần này Côn Khư thập tử võ giả luận võ bên trong, chỉ có Lý Nhạc một người, thực lực khiếm khuyết, tiềm lực khiếm khuyết, cho nên ta cố ý để hắn cùng Lý Mục một trong chiến. Hai người này ai thắng, thì nhập Côn Khư thập tử. Lý Chính Nhất nói ra. Đại trưởng lão giờ phút này hô, Lý Mục, Lý Nhạc, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Mục cùng Lý Nhạc đều là nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão nói ra, vậy thì tới đi. Hôm nay trận chiến cuối cùng, cũng là cái cuối cùng Côn Khư thập tử danh lạch, các ngươi đều muốn dùng hết toàn lực mới là. Lý Mục cùng Lý Nhạc chăm miệng một lời nói, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lúc này, hai người lên đài, một trận đại chiến bắt đầu. Hai người này đại chiến, kéo dài đến một khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng, Lý Mục thắng thảm. Mà Lý Nhạc lại bị Lý Mục đánh cho miệng phun máu tươi. Bay xuống luận võ đài, đã hôn mê. Lý Mục máu me khắp người ngồi ở trên luận võ đài, hắn chiến thắng, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Chính Nhất nói ra, bây giờ Côn Khư thập tử đã định ra, lấy bây giờ lệnh bài số lượng làm chuẩn, sắp xếp thứ tự. Hạng nhất, Lý Bất Tranh, 7 khối lệnh bài. Hạng 2, Lý Sơ Nhất, 6 khối lệnh bài. Hạng 3, Lý Đạo Duyên, 6 khối lệnh bài. Hạng 4, Lý Triệu Tinh, 5 khối lệnh bài. Hạng 5, Lý Thiên Thiên, 4 khối lệnh bài. Hạng 6, Lý Đạo, 4 khối lệnh bài. Hạng 7, Lý Nhạc, 3 tấm lệnh bài. Hạng 8, Lý Nhân Kiệt, 1 tấm lệnh bài. Hạng 9, Lý Vinh Hoan, 1 tấm lệnh bài. Hạng 10, Lý Mục, 1 tấm lệnh bài. Côn Khư thập tử đứng ở trong sân, nhìn về phía Lý Chính Nhất. Nhao nhao ôm quyền thi lễ. Lý Chính Nhất nói ra, Lý Bất Tranh chính là lần này tỷ võ đệ nhất nhân, ngày sau ra ngoài du lịch Man Cổ Đại Lục, liền đại biểu Côn Khư đệ tử. Lý Bất Tranh ôm quyền nói ra, đa tạ gia chủ. Lý Chính Nhất nói ra, Lý Bất Tranh, ta Côn Khư đệ tử sống Côn Khư, tộc nhân rất ít ra ngoài, mà ngươi nếu đại biểu Côn Khư đệ tử ra ngoài du lịch, như vậy nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động chính là đại biểu toàn bộ Côn Khư. Cái này vừa là vinh quang, cũng là trách nhiệm. Nhìn ngươi ngày sau, tự giải quyết cho tốt. Lý Chính Nhất lời nói thâm thiế nói ra. Lý Bất Tranh sắc mặt trang nghiêm nói, đệ tử ghi nhớ. Lý Chính Nhất còn nói thêm, bây giờ Côn Khư thập tử đã sinh ra, dựa theo luận võ trước đó quy tắc, các ngươi Côn Khư thập tử có thể tiến vào Côn Khư thần tháp bên trong, tu luyện Côn Khư 72 thuật. Nhưng nhớ lấy không thể hăng hố, các ngươi mỗi một người tiến vào Côn Khư thần tháp sau đó, chỉ có thể tu luyện một loại Côn Khư 72 thuật. Hiểu chưa? Côn Khư thập tử nhao nhao nói ra, đệ tử minh bạch. Lâm Bạch đứng ở dưới luận võ đài, Lý Chính Nhất đối Côn Khư thập tử gian dạy, giữ im lặng. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch rời đi sân đấu võ, về tới trụ sở của mình bắt đầu chữa thương. Ngày thứ hai, bình minh thời điểm, đại trưởng lão liền dẫn rất nhiều linh đan rượu dược đi vào Lâm Bạch trụ sở, giao cho Lâm Bạch, nói là Lâm Bạch khảo hạch Côn Khư thập tử bị thương, đây đều là dùng để chữa thương. Lâm Bạch cũng không có cự tuyệt, đều nhận lấy. Dựa vào Lý gia đưa tới những đan dược này, Lâm Bạch hoa 3 ngày, đem thể nội tất cả thương thế toàn bộ khép lại. Bao quát trước đó Lâm Bạch tại Bắc Bộ trong rừng rậm chịu vết thương cũ, bây giờ cũng toàn bộ khép lại như thế nào. Lâm Bạch thực lực, lại lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Một ngày này hoàng hôn thời điểm, Lâm Bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ tà dương, thản nhiên nói, nên đi tìm Lý Qua, người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nhắc lên Lý Tố Bạch đến. Hắn tuyệt đối biết sự tình gì. Huống hồ, hắn dùng Lý Tố Bạch dẫn ta đi Bắc Bộ rừng rậm, để tàn kiếm bộ lạc vây giết ta, chuyện này, ta còn phải tìm hắn hảo hảo tính toán đâu. Lâm Bạch từ dưới đất đứng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh cắm yêu kiếm hắc một vỏ kiếm. Một tay lấy yêu kiếm nhấc lên, Lâm Bạch đi ra trụ sở. Từ khi đạt được hắc một vỏ kiếm sau đó, Lâm Bạch liền không có đem yêu kiếm lần nữa để vào trong túi trữ vật, mà là một mực nhấc trong tay. Lúc này Lâm Bạch, cực kỳ giống một cái kiếm tu. Lâm Bạch đi ra trụ sở, Côn Khư đã vào đêm. Ở ngoài sáng dưới đêm trăng, Lâm Bạch đi từ từ hướng Côn Khư Lý ra nơi nào đó trụ sở. Nơi đây chính là Lý Qua trụ sở. Trước đó Lâm Bạch liền tìm Lý Bất Tranh cùng Lý Phú Quý tìm hiểu qua Lý Qua trụ sở. Lý Qua tại trở thành Côn Khư thập tử trước đó, chính là chi thứ bên trong một cái không có tiếng tăm gì võ giả, thậm chí chi thứ bên trong có rất ít người chú ý tới hắn, cho nên hắn ở trong chi thứ, chỗ cư trụ cũng là đặc biệt vắng vẻ, nơi đây ít có người ở. Lâm Bạch đi đến một tòa núi cao phía dưới, nhìn xem cái kia chân núi chỗ mấy gian đơn giản nhà gỗ. Dẫn theo yêu kiếm, đi tới. Chương 2533, Côn Khư đại chiến. Côn Khư Lý gia tộc địa, chi thứ khu vực bên trong, Thường Thanh Sơn. Tại Thường Thanh Sơn chân núi, có một loạt đơn giản nhà gỗ, nơi đây chính là Lý Qua trụ sở. Tại thập tử chi chiến trước đó, Lý Qua hay là Lý gia một cái không có tiếng tăm gì đệ tử, thế nhưng là thập tử chi chiến bên trên, hán lực quan quân hùng, đoạt được Côn Khư thập tử vị trí, càng là người mang ba loại Côn Khư 72 thuật, danh chấn Côn Khư. Không hề nghi ngờ, Lý Qua chính là lần này thập tử chi chiến bên trong, lớn nhất cái kia một đầu hắc mã. Tại trong màn đêm, Lâm Bạch toàn thân áo trắng, trong tay dẫn theo màu đen vỏ kiếm bao vây yêu kiếm, từng bước một đi hướng Thường Thanh Sơn phía dưới. Lâm Bạch là tìm đến Lý Qua. Liền xem như không làm Bắc Bộ trong rừng rậm sự tình, Lâm Bạch cũng muốn biết Lý Qua đến tột cùng có biết hay không Lý Tố Bạch sự tình. Lâm Bạch đến gần nhà gỗ, trông thấy trong nhà gỗ đèn đuốc sáng trưng, từng chiếc sáng tỏ ngọn đèn không ngừng trong bóng đêm long lánh. Lâm Bạch trực tiếp đi qua, đều không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào trong đại sảnh, trông thấy Lý Qua chính khoanh chân ngồi tại chính giữa đại sảnh, nhắm mắt dưỡng thần, giống như tại tu luyện một dạng. Cảm giác được chính mình trụ sở cửa phòng bị người đẩy ra, Lý Qua có chút mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch, hắn không có bất kỳ cái gì thất kinh, ngược lại là khỏe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Ngươi đã đến. Lý Qua khẽ cười nói. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi vào, ngồi tại bên cạnh bàn, đem trong tay yêu kiếm để lên bàn, nói ra, ta đến liền hỏi một vấn đề, ngươi đến tột cùng có biết hay không liên quan tới Lý Tố Bạch sự tình. Nếu là ngươi biết, hiện tại nói cho ta biết, trước đó phát sinh tất cả mọi chuyện, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lý Qua ngồi xếp bằng, cũng không đứng dậy, liền cười nói, cái kia tại ta trả lời vấn đề của ngươi trước đó, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Bạch đạo, ngươi hỏi. Lý Qua khẽ cười nói, vấn đề thứ nhất, ngươi vì cái gì đối Lý Tố Bạch tốt như vậy kỳ, tại ý cảnh tu luyện cốc thời điểm, ngươi nghe thấy Lý Tố Bạch tin tức sau đó, cơ hồ đều không có suy nghĩ một cái, liền tại sau ba ngày đi bắc bộ rừng rậm. Cái này là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, bắc bộ trong rừng rậm, có hơn 10 vị tản kiếm bộ lạc hắc kiếm đường cường giả, mà lại đều là tử nghịch cảnh ngũ trọng lục trọng tuyệt đỉnh cao thủ, lấy ngươi tử nghịch cảnh nhị trọng thực lực, quả quyết không có khả năng giết ra khỏi chúng đây. Ngươi lại như thế nào sống sót? Lý Qua lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch nói, liên quan tới Lý Tố Bạch, ta đối nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú, bất quá ta đối phu quân của nàng Lâm Đạc tương đối có hứng thú. Lý Qua nhíu mày nói ra, là bởi vì ngươi tu luyện Lâm Đạc Trảm Long kiếm pháp sao? Lâm Bạch nói, không sai, ta muốn biết có thể sáng lập ra như vậy kinh thiên vĩ địa kiếm pháp kiếm tu, đến tuột cùng có cái dạng gì quá khứ huy hoàng. Đến mức ngươi vấn đề thứ hai, ta lại như thế nào đi ra bắc bộ rừng rậm? Vậy liền càng đơn giản hơn, bọn hắn muốn bắt ta, như vậy ta nghĩ đi tới, liền chỉ có đem bọn hắn toàn bộ giết. Đến mức ta là như thế nào giết bọn hắn, cái kia đây cũng không phải là ngươi nên quan tâm sự tình. Câu trả lời của ngươi, ta trả lời xong. Hiện tại đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Lý Qua có chút khiếp sợ nói ra, ngươi thế mà giết nhiều như vậy tản kiếm bộ lạc hắc kiếm đường võ giả, cái này sao có thể, thực lực của ngươi cùng bọn hắn chênh lệch nhiều như thế. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Không muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta, nói cho ta biết, Lý Tố Bạch sự tình. Lý Qua khẽ cười nói, Lý Tố Bạch, nàng đích xác là Côn Khư Lý gia đệ tử, nhưng ta cũng không biết nàng đến tuột cùng là lai lịch gì, thậm chí cũng không biết nàng là chủ mạch đệ tử coi như chi thứ đệ tử. Từ khi hơn 20 năm trước trận chiến kia Côn Khư sau đại chiến, trong Côn Khư rất nhiều chuyện đều xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị. Rất nhiều chuyện đều bị người tận lực xóa đi. Một trong số đó, chính là thân phận của Lý Tố Bạch. Bây giờ tất cả Lý gia đệ tử đều biết Lý gia có một cái tên là Lý Tố Bạch đệ tử, nhưng lại cũng không biết nàng này đến tột cùng là lai lịch gì, tại Lý gia là địa vị gì. Ta hôm đó thụ tàn kiếm bộ lạc nhờ, đưa ngươi dẫn tới bắc bộ rừng rậm đi, cũng là dùng tên của Lý Tố Bạch mà thôi. Ta căn bản không biết Lý Tố Bạch đến tuột cùng là lai lịch gì. Lý Qua nhàn nhạt nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, hơn 20 năm trước, Côn Khư đại chiến. Đây là vì sao? Lý Qua lắc đầu nói ra, không biết, chính như Lý Tố Bạch mở dạng, chúng ta chỉ biết là hơn 20 năm trước Côn Khư phát sinh một trận tai họa ngập đầu, nhưng lại không biết trận đại chiến này địch nhân là ai. Cũng không biết là vì sao mà chiến. Hơn 20 năm trước đại chiến giống như Lý Tố Bạch, bị một đôi che trời lớn tay chặn chân tướng. Lâm Bạch nói ra, lớn như vậy một cái Lý gia, to lớn như thế một việc, há có thể bị che kín. Lý Qua cười nói, có lẽ biết những chuyện này người, cũng chỉ có đương kim Lý gia gia chủ cùng đại trưởng lão đi. Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi chính là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử. Ta Côn Khư Lý gia quý khách, nếu là ngươi thật muốn biết hơn 20 năm trước phát sinh sự tình cùng Lý Tố Bạch lai lịch, sao không như tự mình đi hỏi gia chủ đại nhân đâu? Lấy thân phận của ngươi địa vị, tin tưởng gia chủ đại nhân có lẽ sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Bạch nghe thấy Lý Qua lời này, rơi vào trầm mặc. Lâm Bạch đã từng đến hỏi qua Lý Chính Nhất, nhưng là Lý Chính Nhất cái lao hồ ly này, tránh nặng tim nhẹ, chỉ là tại lừa gạt Lâm Bạch mà thôi. Lâm Bạch nghĩ hết biện pháp cũng mới chỉ từ Lý Chính Nhất trong miệng biết được đối phó Lâm Đạc cùng Lý Tố Bạch người, chính là Trung ương Thánh Quốc cường giả. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch trầm mặc trên mặt lộ ra ngưng trọng, liền kinh ngạc nói, ngươi đã hỏi gia chủ đại nhân. Chẳng lẽ gia chủ đại nhân không có nói cho ngươi biết? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem Lý Qua nói ra, ta nghe ngươi lời nói bên trong ngữ khí, có vẻ như có điều giấu giếm. Ngươi là thật không biết Lý Tố Bạch lai lịch đâu? Hay là không muốn nói cho ta biết chứ? Lâm Bạch lạnh lùng nói. Lý Qua cười lạnh nói, lời nói đã đến nước này, ta đã không lời nào để nói. Vậy liền không cần nói nữa, chính ta từ trong trí nhớ của ngươi đi tìm đáp án đi. Lâm Bạch hai mắt băng lánh lóe lên, bàn tay theo trên bàn yêu kiếm phía trên, sắc mặt băng lánh bắt đầu. Lý Qua khẽ cười nói, Lâm Bạch Thánh Tử, ngươi cũng đã biết ta vì cái gì biết rõ ngươi sẽ tìm đến ta tính sổ sách, mà ta lại không trốn không né sao. Bởi vì nơi đây là Côn Khư Lý Gia. Mà bây giờ ta, chính là Côn Khư Thập Tử một trong. Ngươi nếu là dám ở Lý Gia bên trong ra tay với ta, mặc dù ngươi là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử, cũng chắc chắn lọt vào Lý Gia nghiêm trị. Nếu là ta chết tại trong tay của ngươi, không chỉ là ngươi phải tao đường, ngươi Đồng Châu Học Cung cũng đem chịu đựng ta Côn Khư lửa giận. Đây chính là ta không trốn không né ỷ vào. Lý Qua cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch, cười hỏi, bây giờ, ngươi còn dám đụng đến ta sao? Lâm Bạch nắm lên trên bàn yêu kiếm, sắc mặt một mảnh lạnh lùng nói ra, có gì không dám? Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm, một kiếm thẳng tắp đối với Lý Qua trên thân đâm tới. Lý Qua sắc mặt nháy mắt kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch thế mà thật đúng là dám ra tay với hắn. Chương 2534 Tái chiến Lý Qua. Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà ra, thẳng đến Lý Qua mặt phía trên. Lý Qua sắc mặt quá sợ hãi, lập tức phi thân lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh mang vỏ bảo kiếm, tay phải lập tức nắm chuôi kiếm, một cỗ khổng lồ kiếm ý lập tức cuồn cuộn truyền ra. Chém. Lý Qua đột nhiên từ vỏ kiếm bên trong rút lợi kiếm ra, một kiếm đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu vỗ xuống. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua bây giờ thi triển ra võ kỹ, đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại cùng Lý Đạo Duyên quyết đấu thời điểm đã từng thi triển qua Trảm Long Bạt kiếm thuật. Giờ phút này Lý Qua từ đầu chí cuối phát huy ra, hình thức vạn phần. Vụng về bắt trước người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, để cho ngươi nhìn xem chân chính Trảm Long Bạt kiếm thuật. Yêu kiếm quay về vỏ kiếm. Một cỗ hạo nhiên kiếm ý từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ. Cuồng phong trận trận, kiếm ý ngút trời. Lâm Bạch đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, tranh nhưng rút lợi kiếm ra, một kiếm nổi giận chém, mở thương khung. Một kiếm này rơi xuống trực tiếp liền đem Lý Qua kiếm khí chém vỡ, càng đem Lý Qua một kiếm chém bay ra ngoài, đem Lý Qua phòng ốc trực tiếp một kiếm phá vỡ thành phế tích. Phốc phốc. Lý Qua bay rớt ra ngoài. Trung điệp rơi vào đại địa phía trên, trong miệng phun ra máu tươi, ngẩng đầu thời điểm tức giận nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, ta thế nhưng là Côn Khư Thập Tử một trong, ngươi dám như thế đối ta. Coi như ngươi là Đồng Châu Học Cung Thánh Tử, cũng chắc chắn gặp ta Côn Khư Lý Gia nghiêm trị. Lý Qua hung tợn nói với Lâm Bạch, có lẽ vậy. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói một câu sau đó, bước ra một bước. Đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân hình trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Qua trước mặt. Siêu hồn. Thể nội thôn phệ kiếm hồn kịch liệt rung động, một cỗ thôn phệ tính chất lực lượng tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay ngưng tụ, đối với Lý Qua trên đỉnh đầu vô xuống đi. Lý Qua mặc dù không biết Lâm Bạch trưởng pháp đến tột cùng là có gì ảo diệu, nhưng là hắn cảm giác được đạo đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường võ kỹ. Đại ưu hồn thuật. Lý Qua sắc mặt kinh hãi, lập tức thi triển Côn Khư 72 thuật một trong đại ưu hồn thuật, thân hình lập tức bùng lên triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, ngón tay của hắn nâng lên, đối với Lâm Bạch nơi ở đột nhiên ấn xuống. Đại trích tinh thuật. Lý Qua triệt thoái phía sau đồng thời, đại trích tinh thuật lập tức đánh tới. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua từ bàn tay của mình phía dưới đào tẩu, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bắt chước những vũ khí này, mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ có tương tự, không có rất giống. Lực lượng chỉ có 5 thành mà thôi. Phá cho ta. Lâm Bạch huy kiếm, một kiếm chém vỡ Lý Qua tất cả thế công. Lý Qua lần nữa phun ra bay rớt ra ngoài, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng kinh hô liên tục nói, hôm nay hắn, làm sao so với tại Côn Khư thập tử chi chiến bên trên hắn, còn mạnh hơn đâu? Chẳng lẽ ngày đó hắn còn ẩn tàng không ít tu vi sao? Lý Qua sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mắt thấy Lâm Bạch lần nữa đối với hắn xông đến như bay, Lý Qua sắc mặt lộ ra trước nay chưa có sốt ruột chi sắc, hắn đã nhìn ra được, chính mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch, như tại tiếp tục đánh xuống, hắn tất nhiên sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Làm sao còn không có tới? Lý Qua có chút nóng nảy gầm nhẹ nói. Đúng lúc này, xa xa trong bầu trời, một đạo cấp tốc mà đến lưu quang xuất hiện ở Lý Qua trụ sở trên không. Hóa thành một cái áo gai láo giả, từ mây xanh phía trên chậm rãi rơi xuống. Lý Qua trông thấy cái này áo gai láo giả đến nơi, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Đại trưởng lão ngươi đã tới, Lâm Bạch Thánh Tử điên rồi, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta. Lý Qua kêu cha gọi mẹ đối với đại trưởng lão chạy tới. Lâm Bạch cầm kiếm, trầm mặc nhìn xem đại trưởng lão. Cái này áo gai lão giả, đương nhiên đó là chạy tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão đến chỗ này, nhìn xuống đất Lý Qua trụ sở hóa thành phế tích, bốn phía tản ra Lâm Bạch kinh khủng kiếm ý, còn có trọng thương thổ huyết Lý Qua, đây hết thể đều để sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, không biết nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch còn vẫn không nói gì. Lý Qua liền từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt châu, đưa cho đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, không cần phải đi hỏi Lâm Bạch, ta chỗ này có lưu ảnh châu, đem vừa rồi phát sinh mọi chuyện đều ghi lại ở bên trong. Lâm Bạch đi vào trụ sở của ta, không phân từ nói, liền đối với ta hạ tử thủ, hắn muốn giết ta. Nhưng ta nhớ tới Lâm Bạch Thánh Tử ở xa tới là khách, không muốn cùng hắn động thủ, may mắn đại trưởng lao tới kịp thời, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được a. Xin mời đại trưởng lao vì ta làm chủ a. Lý Qua một mặt ủy khuất đối đại trưởng lao hô. Đại trưởng lão nhìn xem trong lưu ảnh châu từng màn hiện lên, trong đó cái bóng, đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại Lý Qua trụ sở bên trong rút ra yêu kiếm động thủ một màn kia. Sau khi xem xong, đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, Lâm Bạch thánh tử, chuyện này, ngươi cần cho lão phu một lời giải thích. Mặc dù ngươi là Đồng Châu học cung thánh tử, địa vị cao thượng, nhưng nơi đây dù sao vẫn là ta Lý gia tộc địa, Lý Qua chính là Côn Khư thập tử, địa vị cũng không thua kém ngươi. Ngươi bây giờ tại ta Lý gia tộc địa chi bên trong, đối ta Lý gia đệ tử làm to chuyện. Chẳng lẽ lại Lâm Bạch Thánh Tử là đang gây hấn với ta Lý gia sao? Đại trưởng lão có chút lạnh lùng nói ra. Lý gia đại trưởng lão, cả một đời đều tại vì Lý gia làm việc. Hắn là có tiếng cương trực công chính. Cũng tỉ như trước khi nói Lâm Bạch cứu được con của hắn, Lâm Bạch đối với hắn còn có thể cứu con tri ân. Nhưng hắn vì Lý gia, hay là ở trên trưởng lao các điểm danh nói ra Lâm Bạch còn chưa đủ tư cách đi tu luyện Côn Khư 72 thuật sự thật. Nghe thấy đại trưởng lão ngôn từ lạnh nhạt, Lý Qua trong lòng thở dài một hơi, cho tới bây giờ chí ít đã chứng minh, đại trưởng lão bây giờ là đứng tại phía bên mình. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng lão quát lớn, thần sắc cung dung nói, đại trưởng lão có thể từng nhớ kỹ Thiên Đao bộ lạc trước đó. Thiên Đao bộ lạc đại tế tư dùng con trai ngươi tính mệnh mời, cùng Lý gia võ giả quyết đấu. Ngày đó, đại trưởng lão không tin Lâm Mộ, vạn phần chất vấn Lâm Mộ thực lực, thậm chí đại trưởng lão xem thường Lâm Mộ, không nguyện ý để Lâm Mộ đại biểu Lý gia xuất chiến. Nghe thấy Lâm Bạch những lời này, đại trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng là sau đó thì sao, làm Lý Chính Nhất tiền bối muốn Lâm Mộ xuất thủ thời điểm, Lâm Mộ có thể từng có nửa điểm do dự. Có thể từng đối đại trưởng lão từng có bất luận cái gì phàn nàn. Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão thở sâu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thấp giọng nói, Lâm Bạch, Thiên Đao bộ lạc cứu tử tri ân, là lão phu thua thiệt ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta hôm nay cũng không phải là muốn để đại trưởng lão còn ân tình của ta, ta liền muốn hỏi đại trưởng lão một câu. Tại Lý gia bên trong, Lý gia đệ tử cấu kết bộ lạc, là tội lỗi gì? Lâm Bạch hỏi. Đại trưởng lão nhíu mày nói ra, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, Lý Qua cấu kết tàn kiếm bộ lạc võ giả, là một loại nào đó nhận không ra người giao dịch, đem ta dẫn dụ đến bắc bộ trong rừng rậm. Ý đồ muốn đem ta mang đi. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả, cái này chính là đệ nhất tội. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả ám sát Đông Châu học cung thánh tử, đây có phải hay không là đệ nhị tội? Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Chương 2535, phản bội chạy trốn. Nghe thấy Lâm Bạch mà nói, đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lý Qua, lạnh như băng mà hỏi, Lâm Bạch nói thế nhưng là thật. Lý Qua vội vàng phủ nhận nói, dĩ nhiên không phải, đại trưởng lão, Lâm Bạch thánh tử vu ham ta, còn xin đại trưởng lão làm chủ a, nếu là ta thật làm, cái kia Lâm Bạch có thể xuất ra chứng cứ gì sao? Lâm Bạch thánh tử, an không răng trắng vu oan người ai cũng biết, ngươi có chứng cứ sao? Lý Qua đối với Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không có ta cấu kết bộ lạc võ giả chứng cứ. Thế nhưng là ta có ngươi muốn giết ta chứng cứ. Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói, tại sao không có? Chẳng lẽ cũng chỉ có ngươi trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu, mà ta liền không có chuẩn bị sao? Nếu ta muốn đi bắc bộ rừng rậm, vậy ta tự nhiên sẽ chuẩn bị sung túc. Mặc dù ngày đó ngươi toàn thân bị khói đen che phủ, nhưng là ngươi thi triển thân pháp chính là Đại U Hồn Thuật. Bên trong côn khư này có mấy người biết đại ú hồn thuật ngươi so ta rõ ràng đi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một hạt châu, lạnh giọng nói ra. Đương nhiên đó là Lưu Ảnh Châu. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch Lưu Ảnh Châu trong tay, sắc mặt nháy mắt đại biến, đáy lòng kinh ngạc nói, chẳng lẽ cái kia một ngày thật trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu sao? Ngày đó hắn đơn thương độc mã đi bắc bộ rừng rậm, hẳn là đã sớm chuẩn bị. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng một người đi bắc bộ rừng rậm A. Lý Qua trong lòng do dự ngàn vạn. Lâm Bạch cầm Lưu Ảnh Châu, đưa cho đại trưởng lão nói ra, xin mời đại trưởng lão xem qua. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch cách không liền đem Lưu Ảnh Châu ném cho đại trưởng lão. Lưu Ảnh Châu đến nay bay về phía đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão đưa tay trộm một cái, liền muốn đem Lưu Ảnh Châu bắt bỏ vào trong tay. Lý Qua sắc mặt càng thêm tái nhợt, đáy lòng âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn thật trước đó chuẩn bị xong Lưu Ảnh Châu, đem ta ghi lại ở bên trong, ta thi triển chính là Đại U Hồn Thuật. Bây giờ Lý gia bên trong, cũng chỉ có ta cùng đại trưởng lão sẽ thi triển Đại U Hồn Thuật. Cái kia đến lúc đó, ta liền không nói chuyện có thể biện. Cấu kết bộ lạc võ giả, ám sát Đông Châu học cung thánh tử. Vấn đề này nếu là bị gia chủ cùng đại trưởng lão biết được, e là cho dù ta là côn khư thập tử, cũng sẽ bị xử tử. Tại Lý gia tộc quy bên trong, cấu kết bộ lạc, đều là tử tội. Lý Qua trên mặt mồ hôi rơi như mưa, nhìn xem một cái kia Lưu Ảnh Châu chậm rãi bay về phía đại trưởng lão, Lý Qua trên mặt càng phát ra bất an. Ngay tại Lưu Ảnh Châu sắp rơi vào đại trưởng lão trong tay trong một chớp mắt, một sợi khói đen đột nhiên xuất hiện ở Lưu Ảnh Châu trước mặt, hóa thành một bóng người, đương nhiên đó là Lý Qua. Lý Qua thi triển Đại U Hồn Thuật xuất hiện tại Lưu Ảnh Châu trước đó, đột nhiên một chưởng đánh tới, liền muốn đem Lưu Ảnh Châu vỡ nát. Lý Qua, ngươi làm gì? Đại trưởng lão tức giận quát. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lưu Ảnh Châu, lập tức đưa tay chộp một cái, liền đem Lưu Ảnh Châu bắt trở lại. Lý Qua một kích chưa trúng, lạnh giọng đối đại trưởng lão nói ra, đại trưởng lão, hôm nay Lâm Bạch Thánh Tử muốn nhằm vào ta, trong Lưu Ảnh Châu này hết thảy đều là hắn ngụy tạo. Lâm Bạch Thánh Tử lai lịch tôn sùng, thực lực cao thâm, ta tự biết không phải là đối thủ của hắn, mặc dù nháo đến gia chủ trước mặt, gia chủ cũng sẽ không thiên vị tại ta. Bất quá xin mời đại trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ tìm ra chứng cứ, chứng minh trong sạch của ta. Đang khi nói chuyện, Lý Qua lại hóa thành một đạo khói đen, biến mất tại Lâm Bạch cùng đại trưởng lão trước mặt. Đại U Hồn Thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt liền bay vụt ra Lý gia. Lý Qua, ngươi nếu là trong sạch, ngươi không cần rời đi. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi trong sạch. Lý Qua, ngươi trở về. Đại trưởng lão lạnh giọng hô. Lâm Bạch đi đến đại trưởng lão bên người, nhìn xem Lý Qua đi xa phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, đại trưởng lão, hiện tại ngươi nên tin tưởng ta nói là thật đi. Đại trưởng lão mặt không biểu tình, hừ lạnh liên tục. Bây giờ Lý Qua mặc dù danh xưng chính mình đi tìm chứng cứ chứng minh trong sạch của mình, thế nhưng là đại trưởng lão cùng Lâm Bạch đều không phải người ngu. Lý Qua bây giờ bộ dáng, rõ ràng là một bức chật vật đào tẩu dáng vẻ. Ta sẽ đi đem Lý Qua mang về. Yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Lâm Bạch bước ra một bước, liền muốn truy sát Lý Qua mà đi. Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch thánh tử, tại sự tình không có tra ra trước đó, Lý Qua vẫn như cũ là Côn Khư thập tử, là ta Lý gia đệ tử, nếu là hắn chết tại trong tay của ngươi, chỉ sợ ta Côn Khư cùng Đông Châu học cung nhiều năm giáo hảo chi tình liền vô tật mà chấm dứt rồi. Lâm Bạch thánh tử, lão phu mà nói, ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch gật đầu nói, yên tâm, ta sẽ không giết hắn. Đại trưởng lão nói ra, vậy liền làm phiền Lâm Bạch thánh tử đi đem Lý Qua mang về. Mặt khác, chuyện này ta cũng sẽ bẩm báo gia chủ đại nhân. Côn Khư thập tử cấu kết bộ lạc võ giả, cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Còn xin Lâm Bạch thánh tử đem Lưu Ảnh Châu cho ta làm chứng cứ. Lâm Bạch nhìn xem trong tay hạt châu, khẽ cười nói, Lưu Ảnh Châu. Ha ha, ta hành tẩu thiên hạ, chưa từng có thói quen dùng Lưu Ảnh Châu đem sự tình ghi chép lại thói quen. Lưu Ảnh Châu này, bất quá là lấy ra hù dọa Lý Qua mà thôi. Ta kết luận Lý Qua không dám để cho ngươi nhìn Lưu Ảnh Châu, hẳn là tại bất kỳ thế lực nào cùng trong tông môn, cấu kết ngoại nhân, phản bội gia tộc, đều là tội chết. Mặc kệ trong Lưu Ảnh Châu đến tột cùng có hay không đồ vật, Lý Qua cũng sẽ không nguyện ý liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đại trưởng lão kinh hãi vạn phần nói ra, ngươi Lưu Ảnh Châu là giả. Lâm Bạch đem Lưu Ảnh Châu ném cho đại trưởng lão nói ra, nếu đại trưởng lão ưa thích hạt châu này, vậy liền đưa cho đại trưởng lão. Lưu Ảnh Châu rơi vào đại trưởng lão trong tay, mà giờ khắc này Lâm Bạch thì bước lên phi kiếm, xông lên trời không, thẳng đến Lý Qua đảo tẩu phương hướng mà đi. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa vạn dặm. Đại trưởng lão cầm Lưu Ảnh Châu, vội vàng kiểm tra xem xét, trong đó quả nhiên giống tuyết. Lúc này, đại trưởng lão bóp nát Lưu Ảnh Châu, lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch cùng Lý Qua đi xa phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, hai người này thật đúng là thiên hạ này ít có cuồng đồ a. Một cái Côn Khư thập tử, cấu kết ngoại tộc, ám sát Đông Châu học cùng thánh tử. Một cái cả gan làm loạn, ở trong Côn Khư đối Côn Khư đệ tử động thủ. Khó trách bọn hắn mới là thiên tiêu, hai người này can đảm cùng quyết đoán, thật đúng là không tầm thường người có thể có. Bất quá Lý Qua, mặc dù ngươi Côn Khư thập tử, nhưng ngươi cũng biết, phản bội Lý gia, cấu kết bộ lạc, đây chính là tội chết, không quản ngươi có đúng hay không Côn Khư thập tử, đều là tội chết. Đại trưởng lão thân hình thoát một cái, hóa thành một cỗ khói đen biến mất tại chi thứ khu vực bên trong. Làm đại trưởng lão lần nữa thời điểm xuất hiện, đã ở trước mặt Lý Chính Nhất. Đại trưởng lão đem đầu đuôi sự tình cáo chi Lý Chính Nhất sau đó, Lý Chính Nhất trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nguyên lai là Lý Qua. Đại trưởng lão tò mò hỏi, gia chủ, ngươi có phải hay không đã sớm biết chuyện này? Lý Chính Nhất nói ra, Lâm Bạch tại Bắc Bộ rừng rậm gặp phải cường giả ám sát sự tình, ta đích xác biết, đồng thời ta cũng điều động Lý Bất Tranh cùng Thiên Long Đường võ giả đi điều tra. Chính như Lâm Bạch giết chết, ám sát hắn người, toàn bộ đều là đến từ Tản Kiếm Bộ Lạc Hắc Kiếm Đường cường giả. Mà ta rất hiếu kỳ chính là, Bắc Bộ rừng rậm chính là một cái vắng vẻ chi địa, Lâm Bạch làm sao sẽ vô duyên vô cớ đi nơi nào? Nếu là Lý Qua dẫn dụ hắn đi mà nói, vậy liền nói thông được. Lý Chính Nhất khẽ cười nói. Đại trưởng lão hỏi, gia chủ, cái kia bây giờ chuyện này nên làm thế nào mới tốt? Chương 2536, Cấm Pháp. Trăm vạn giám huyết độn thuật. Đại trưởng lão hỏi, cái kia gia chủ, bây giờ chuyện này nên xử lý như thế nào mới tốt? Lý Chính Nhất khẽ cười nói, còn có thể xử lý như thế nào? Lâm Bạch lời nói, trên cơ bản cùng chúng ta điều tra đến tin tức cơ hồ giống nhau như lúc, vậy liền đủ để chứng minh Lý Qua hoàn toàn chính xác cùng chuyện này có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu Lý Qua cùng chuyện này có liên hệ, vậy chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua. Bây giờ Lý Qua chạy ra Lý gia, liền chứng minh trong lòng của hắn có quỷ. Vô luận như thế nào, trước đem Lý Qua mang về đang nói, đến tột cùng hắn có hay không phản bội Lý gia, cấu kết ngoại tộc, loại kia đem Lý Qua bắt sau khi trở về, làm tiếp định đoạt. Lý Chính Nhất thản nhiên nói. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Bạch Thánh Tử đã xuất phát đi bắt Lý Qua, bất quá gia chủ đại nhân, ta nhìn Lâm Bạch Thánh Tử có vẻ như đối Lý Qua có rất mạnh địch ý, nếu để cho Lý Qua rơi vào Lâm Bạch Thánh Tử trong tay, chỉ sợ. Lành ít giữ nhiều a. Mà vị Lâm Bạch Thánh Tử này, chính là có tiếng quả quyết tàn nhẫn. Ta sợ sẽ không thật muốn đem Lý Qua mang về Côn Khư, mà là tại trên đường liền đem hắn giết đi. Đại trưởng lão lạnh giọng nói ra. Lý Chính Nhất nói ra, vậy liền để Thiên Long Đường đi thôi, đem Lý Qua mang về. Mặt khác, để Lý Bất Tranh cùng Lý Thiên Thiên cùng đi. Lý Chính Nhất nói ra. Đại trưởng lão gật đầu nói, ta hiểu được. Chờ đại trưởng lão sau khi đi, Lý Chính Nhất ngồi tại mở tối bên trong đại điện, tầm mắt hiển lộ hồi ức bên trong, giống như đang suy nghĩ gì, một lúc sau hắn khẽ thở dài, thật sự là cha nào con ấy. Ngự kiếm thuật, một cái chớp mắt cách xa và giảm. Lâm Bạch đạp trên ngự kiếm thuật, trong nháy mắt xông ra Lý gia tộc địa bên trong, tiến vào Côn Khư bên trong vô biên trong rừng rậm. Lâm Bạch từ trên cao lướt qua, cảm giác lực lập tức tản ra, toàn lực tìm kiếm lấy Lý Qua tung tích. Phía trước trong rừng rậm, một sợi khói đen trong bóng đêm cấp tốc vút qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền lướt ra ngoài bên ngoài mấy trăm dặm. Cái này một sợi khói đen rơi vào trong rừng, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, hóa thành một bóng người, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra mấy quả đan dược, nhanh chóng nuốt cửa vào. Bóng người này, sắc mặt trắng bệch, hẹp dài khóe mắt bên trong, lướt lên một tia băng lãnh. Đúng lúc này, một thanh phi kiếm nhanh chóng đi tới trong rừng này trên không. Trên phi kiếm, đứng đấy một cái nam tử áo trắng, tay cầm hắc mộc lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem trong rừng Lý Qua. Hắn đứng ở ngoài sáng nguyệt chi trước trên phi kiếm, thoáng như một vị trích tiên lâm trần. Không chạy. Lâm Bạch cười lạnh nói. Trong rừng, nguyên bản đang nghỉ ngơi Lý Qua đột nhiên nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên phi kiếm Lâm Bạch, sắc mặt tàn nhẫn hạ xuống. Lâm Bạch, cần gì phải làm cho ta vào chỗ chết đâu? Ta bây giờ đã bị ngươi ép rời đi Lý gia, mãi mãi cũng trở về không được. Chẳng lẽ ngươi còn không chịu tha ta một mạng không? Lâm Bạch khống chế lấy phi kiếm, chậm rãi từ trên cao rơi xuống, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ muốn biết Lý Tố Bạch sự tình, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta thậm chí có thể đi Lý Chính Nhất tiền bối trước mặt vì ngươi cầu tình. Như thế nào? Lâm Bạch nói ra. Lý Qua cười lạnh nói, Lý Tố Bạch, Lý Tố Bạch, lại là Lý Tố Bạch, người này liền đối ngươi có trọng yếu như vậy sao? Ta đã nói với ngươi, ta không biết Lý Tố Bạch lai lịch, cũng không biết Lý Tố Bạch sự tình. Ta sở dĩ nói cho ngươi ta biết Lý Tố Bạch lai lịch, hoàn toàn là bởi vì ta muốn dùng Lý Tố Bạch dẫn ngươi đi Bắc Bộ rừng rậm mà thôi. Ngươi là kẻ ngu sao? Ta nói đến rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng còn nghe không hiểu sao? Lý Qua cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, ta chỉ tin tưởng ta chính mình nhìn thấy. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ giữa không trung một đường mà xuống, thẳng đến Lý Qua trước mặt mà đi, trong lòng bàn tay cái kia một cỗ thôn phệ chi lực lần nữa ngưng tụ, đối với Lý Qua trên đỉnh đầu rơi xuống. Siêu hồn! Lâm Bạch đáy lòng gầm thét. Nhìn thấy Lâm Bạch lại lần nữa đánh tới, Lý Qua cắn răng một cái từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bảo kiếm, một tay vô mạnh một cái ngực, hắn liền từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, rơi vào bảo kiếm phía trên. Cái kia bảo kiếm hấp thu Lý Qua máu tươi sau đó, nếu là có linh trí, cấp tốc chấn động, đối với Lâm Bạch hùng mãnh đâm mà đi. Trong chốc lát, trong rừng, huyết quang ngập trời. Huyết kiếm thuật. Lâm Bạch kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cùng tản kiếm bộ lạc làm giao dịch, chính là vì huyết kiếm thuật này. Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói, đi chết đi. Lý Qua khống chế lấy phi kiếm màu đỏ ngỏm, đối với Lâm Bạch hùng mãnh đâm mà đi. Giờ phút này Lâm Bạch đối mặt phi kiếm màu đỏ ngòm đánh tới, không trốn không né, ngay tại phi kiếm màu đỏ ngòm giết tới trước mặt thời điểm, Lâm Bạch thể nội bay ra hai thanh phi kiếm, lập tức đem phi kiếm màu đỏ ngòm chém vỡ. Quả là thế, ngươi huyết kiếm thuật tu luyện không lâu đi, uy lực cũng còn không có bao nhiêu, dễ dàng như thế liền bị ta đánh nát. Lâm Bạch khẽ cười nói. Trông thấy phi kiếm màu đỏ ngòm bị Lâm Bạch đánh nát, Lý Qua sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đúng lúc này, Lý Qua trong tay kết động một cái cổ quái pháp quyết, hán khí huyết trên người chi lực tuôn ra, ly thể mà ra. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua sắc mặt tàn nhẫn, giống như làm ra một cái gian nan quyết định một dạng. Cấm pháp. Trăm vạn giám huyết độn thuật. Từ trên người Lý Qua lan tràn ra huyết vụ, nhanh chóng đem hắn thân hình bao phủ. Giờ phút này Lâm Bạch cảm thấy một tia lực lượng không gian tại trên thân của Lý Qua lưu động. Mà giờ khắc này Lý Qua khí tức cũng nhanh chóng muốn từ Lâm Bạch trước mặt biến mất. Không tốt. Lâm Bạch vội vàng đánh tới, muốn lưu lại Lý Qua. Nhưng lại tại cái này đúng lúc chỉ mảnh treo chuông, Lý Qua hóa thành một đạo huyết quang, xông lên mây xanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Giờ phút này giữa không trung vẫn còn truyền đến Lý Qua thanh âm, Lâm Bạch, ngươi hủy ta hết thảy, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại, ngươi chờ xem, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chạy! Lâm Bạch cắn răng một cái, đạp vào phi kiếm, thẳng đến cái kia một đạo huyết quang bay đi phương hướng, lập tức đuổi theo. Thế nhưng là Lâm Bạch đuổi theo ra nửa canh giờ, lại vẫn không có tìm tới bất luận cái gì Lý Qua khí tức. Lâm Bạch đứng đang bay trên thân kiếm, sắc mặt âm trầm nói, Lý Qua người này, không chỉ có tâm trí vô song, hơn nữa còn sẽ nhiều như vậy cường đại công pháp võ kỹ, át chủ bài đông đảo. Đại trích tinh thuật, đại u hồn thuật, đại diện sinh thuật, huyết kiếm thuật. Còn có vừa rồi hắn thi triển ra cấm pháp, đều là không phải bình thường công pháp võ kỹ. Lâm Bạch hít sâu một hơi, bây giờ hắn trốn, côn khư này khổng lồ như vậy. Không biết muốn đi nơi nào mới có thể tìm được hắn rồi. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung trên phi kiếm, túi đầu nhìn bốn phía, nhìn thấy xa xa bên trong dãy núi, có từng cái võ giả tại vách núi treo leo phía trên ngắt lấy linh dược. Mà Lâm Bạch xa xa trông thấy bọn hắn, từ quần áo của bọn hắn nhìn ra, bọn hắn cũng không phải là Lý gia võ giả. Ở trong côn khư, nếu không phải Lý gia võ giả, cái kia tất nhiên chính là bộ lạc võ giả. Lâm Bạch trông thấy bọn hắn, nguyên bản không có dự định đi treo chọc. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia vách núi treo leo phía trên một vị lão giả, nhìn thấy Lâm Bạch, lại là cười bay trên trời mà tới. Lâm Bạch nhìn thấy lão giả này bay lượn mà đến, sắc mặt lập tức căm trầm, yêu kiếm dục dịch. Nếu là vị này bộ lạc võ giả muốn đối Lâm Bạch động thủ, Lâm Bạch trong nháy mắt liền đem giết chết hắn. Có thể lão giả này bay lượn mà đến thời điểm, trên thân không có bất kỳ cái gì sắc ý, ngược lại là nở một nụ cười, đi vào Lâm Bạch trước mặt hỏi, xin hỏi thế nhưng là tản kiếm bộ lạc bằng hữu. Chương 2537, Hắc Sơn bộ lạc. Lão giả này bay lượn đến Lâm Bạch trước mặt thời điểm, cười ha hả ôm quyền hỏi. Lâm Bạch nghe nói, mặt không biểu tình. Nhưng trong lòng là có chút xúc động, hắn đem ta làm thành tản kiếm bộ lạc võ giả. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, hỏi, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới? Lão giả kia cúi đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch dưới chân dẫm lên phi kiếm, vừa cười vừa nói, ha ha, phóng nhãn toàn bộ Côn Khư bên trong, cũng chỉ có tản kiếm bộ lạc võ giả, có thể ngự kiếm mà đi. Chỉ bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, tàn kiếm bộ lạc võ giả mỗi một lần ngự kiếm mà qua thời điểm, đều là huyết khí ngút trời, phương viên trăm dặm đều là ngửi được mùi máu tươi, thế nhưng là ngươi có vẻ như trên người mùi máu tươi rất nhạt à. Lão giả kia vừa cười vừa nói. Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, nảy ra ý hay, liền vừa cười vừa nói, ta đích xác là tàn kiếm bộ lạc võ giả. Đến mức vì sao trên người ta mùi máu tươi rất nhạt, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi sự tình. Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn ra cái này tu vi của lão giả, mới bất quá sinh diệt cảnh giới đại viên mãn mà thôi. Đúng đúng đúng, là lão phu lắm mồm. Lão giả kia lập tức tạ lỗi nói, cái kia không biết tàn kiếm bộ lạc bằng hưu đến đây, có gì quý ca, có thể hay không có lão hủ có thể hiệu lực địa phương. Từ lão giả này thái độ cung kính đến xem, Lâm Bạch cũng minh bạch tản kiếm bộ lạc tại Côn Khư 108 bộ lạc bên trong địa vị cùng thực lực, tất nhiên là siêu việt mặt khác bình thường bộ lạc tồn tại. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ta truy sát một đầu bay trên trời khắc mà đến, lại không nghĩ rằng bị hắn xuất sinh mang theo chạy loạn xa đến như vậy, đổi tới đổi lui, đều đem ta chuyển mơ hồ. Nơi đây là chỗ nào? Khoảng cách tàn kiếm bộ lạc có bao xa? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Lão giả kia vội vàng nói, nơi đây chính là Hắc Sơn Sơn Mạch, khoảng cách tàn kiếm bộ lạc tộc địa còn có nửa tháng lộ trình đâu. Lâm Bạch cau mày nói, Hắc Sơn Sơn Mạch. Lão giả nói ra, không sai, nơi đây là Hắc Sơn. Ta Hắc Sơn bộ lạc, đời đời liền ở chỗ này an dưỡng sinh tức. Lâm Bạch lại nhíu mày nỉ non nói, Hắc Sơn bộ lạc. Nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này, liền cười khổ nói, tiểu huynh đệ, ngươi xuất từ tản kiếm bộ lạc loại này đại bộ lạc, đương nhiên sẽ không biết Hắc Sơn bộ lạc. Chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, chính là Côn Khư 108 trong bộ lạc mặt lưu, nhân khẩu thưa thớt, võ giả cũng không mạnh, quanh năm lấy ở trong Côn Khư thu thập linh dược mà sống. Trong tộc võ giả cũng không tốt đấu, vẹn vẹn có cá biệt võ giả. Dần dần hộ vệ đội mà thôi. Cho nên, ngươi chưa chừng nghe nói Hắc Sơn bộ lạc cũng là hợp tình lý. Lão giả kia cười ha hả nói. Thì ra là thế, ta nói Hắc Sơn bộ lạc cái tên này nghe quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được đâu. Lâm Bạch cười khổ một tiếng nói. Lão giả nói ra, tiểu huynh đệ, nơi đây khoảng cách tản kiếm bộ lạc rất xa, ngươi hôm nay chỉ sợ là rất khó trở về. Bộ lạc của ta ngay tại cách đó không xa, nếu là ngươi không chê, trước tiên có thể đi bộ lạc của ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chờ ngươi hồi phục linh lực sau đó, lại đi rời đi không muộn. Mà lại chúng ta Hắc Sơn bộ lạc chung quanh, mỗi khi đêm xuống, liền có chút quỷ dị, nếu là ngươi mặt trời lặn thời điểm, còn chưa đi ra Hắc Sơn sơn mạch mà nói, chỉ sợ lành ít dữ nhiều a. Lão giả lời nói thâm thiê nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, lão ông, lời này của ngươi là có ý gì? Lão giả vội vàng nói, lão hủ cũng không có xem thường ý của ngươi, chỉ là đây là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc một kiện quái sự, mỗi khi đêm xuống, còn tại Hắc Sơn bộ lạc bên ngoài võ giả, ngày thứ hai đều sẽ chết oan chết uổng. Cho nên, liền xem như chúng ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả, cũng nhất định phải trước khi mặt trời lặn, trở lại bộ lạc bên trong. Mới có thể cam đoan bình an vô sự. Lâm Bạch nhíu mày nói ra, còn có bực này quái sự. Lão giả cười nói, lão hủ tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần, đến mức ngươi có muốn hay không đi bộ lạc của ta, liền nhìn tiểu huynh đệ lựa chọn của mình. Ta tự nhiên cũng biết tàn kiếm bộ lạc thực lực võ giả cao thâm, nếu là ngươi có thể tự mình tại trong đêm đi ra Hắc Sơn sơn mạch, vậy lão hủ đương nhiên sẽ không lưu thêm. Lâm Bạch túi đầu trầm tư một chút. Nguyên bản Lâm Bạch chính là đi ra truy sát Lý Qua, bây giờ Lý Qua không có tìm được, Lâm Bạch hiện tại cũng không muốn trở về Lý gia đi. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch gật đầu nói, vậy được rồi, nếu là không quấy rầy mà nói, ta nguyện ý đi Hắc Sơn bộ lạc tu dưỡng nhất thời. Lão giả cười nói, tốt, xin mời tiểu huynh đệ chờ một chút, chúng ta lập tức liền đem linh dược thu thập hoàn tất, chờ sau đó chúng ta liền cùng một chỗ trở về Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Sau đó, lão giả kia liền quay trở về cái kia vách núi treo leo phía trên, tiếp tục cùng mặt khác Hắc Sơn bộ lạc võ giả thu thập linh dược. Lâm Bạch cũng từ trên phi kiếm rơi xuống, rơi vào trên đỉnh núi, nhìn xem bọn hắn hái thuốc. Lâm Bạch trông thấy, cái kia vách núi treo leo bên trên võ giả, chỉ có lão giả kia hơi lớn tuổi, mà những võ giả khác trên cơ bản đều là thanh niên nam nữ. Làm lão giả kia sau khi trở về, không biết nói với bọn họ cái gì, những cái kia thanh niên nam nữ tại hái thuốc thời điểm, thỉnh thoảng liền đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Mà khi ánh mắt của bọn hắn cùng Lâm Bạch tiếp xúc thời điểm, vừa sợ sợ quay đầu lại. Lâm Bạch yên lặng nhìn xem bọn hắn hái thuốc. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Tiêu Dương ngã về tây, lão giả kia dẫn đầu hái thuốc đội ngũ từ vách núi treo leo đi lên. Lão giả đi hướng Lâm Bạch, ôm quyền cười nói, tiểu huynh đệ, chúng ta hái tốt, hiện tại có thể sẽ bộ lạc. Đúng rồi, ta gọi Phương Đức Hạo, chính là Hắc Sơn bộ lạc hái thuốc đội thứ 9 đội thủ lĩnh. Sau lưng ta đi theo những tiểu tử này, đều là chúng ta thứ 9 đội thành viên. Lão giả ôm quyền vừa cười vừa nói, lại đối phía sau võ giả nói ra, vị tiểu huynh đệ này chính là Tản Kiếm bộ lạc tới võ giả. Bởi vì truy sát con mồi đi vào Hắc Sơn bộ lạc, mặt trời lặn sắp tới, cho nên ta mời hắn đi chúng ta Hắc Sơn bộ lạc nghỉ ngơi một đêm. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, tại hạ. Đông Phương Bạch. Quấy rầy. Những cái kia thanh niên nam nữ nhao nhao kích động nhìn Lâm Bạch, thậm chí có chút nữ tử, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, cái kia trên gương mặt một mảnh ngượng ngùng đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng. Những cái kia nam tử thì là đối Lâm Bạch lộ ra cuồng nhiệt cùng truy phủng chi sắc. Lâm Bạch rất không hiểu rõ vì sao bọn hắn sẽ có phản ứng như vậy. Phương Đức Hạo mỉm cười, Đông Phương huynh đệ, chúng ta đi thôi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đi theo tại Phương Đức Hạo bên người, đi hướng Hắc Sơn bộ lạc mà đi. Hắc Sơn bộ lạc, chính là côn khư 108 trong bộ lạc, sắp xếp tại Mạt Lưu bộ lạc, trên cơ bản là đếm ngược bộ lạc. Trong bộ lạc võ giả, cũng không am hiểu chém giết, quanh năm tới nay thuốc mà sống. Nhắc tới cũng đúng dịp, Hắc Sơn bộ lạc chỗ tồn tại Hắc Sơn sơn mạch, quanh năm đều có linh dược sinh ra, mặc dù tuế nguyệt sói mòn, như vậy dài dằng dặc năm tháng bên trong, Hắc Sơn bộ lạc cũng còn không có đem Hắc Sơn sơn mạch linh dược thu thập hoàn tất. Nhưng Hắc Sơn sơn mạch vẫn còn có một món khác quái sự. Đó chính là đêm xuống. Nhưng phàm là tại Hắc Sơn trong bộ lạc sinh linh, đều sẽ chết thảm, hình như thây khô. Tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ dãy núi này bình thường. Cũng chính bởi vì vậy, Hắc Sơn sơn mạch cổ quái, nó bộ lạc của hắn mới đối với nơi này khịt mũi coi thường, cho Hắc Sơn bộ lạc phồn diễn sinh sống một cái đặt chân chi địa. Hắc Sơn bộ lạc mới lấy còn sống sót. Chương 2538, Đại Tế Tư. Thôi Khánh, Lâm Bạch cùng Phương Đức Hạo cùng Hắc Sơn bộ lạc thứ 9 đội hái thuốc đội ngũ, đi từ từ ở trong núi, chân trời màu đỏ như máu ánh tà dương như máu đồng dạng vậy ở trên Hắc Sơn sơn mạch. Xa xa, Lâm Bạch trông thấy phía trước một tòa núi cao phía dưới, có một mảnh liên miên bất tuyệt ốc xá, đại đa số đều là áp dụng nhà gỗ rèn đúc mà thành, ít có vài tòa là xa hoa cung điện. Giờ phút này đi theo hái thuốc đội ngũ chậm rãi đi đến, Lâm Bạch tiến vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, nhìn thấy mỗi một gian phòng bỏ bên trong sân nhỏ đều trang bị một cái đơn giản nhỏ dược viên, trong đó còn trồng lấy không ít linh dược. Mà Hắc Sơn trong bộ lạc, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, toàn bộ lạc ước chừng hay là có khoảng 5-6 vạn người, tại côn khư 108 trong bộ lạc. Nên tính là một cái bộ lạc rất bé. Hái thuốc đội ngũ trở về. Trương lão, hôm nay thu hoạch như thế nào? Nhìn các ngươi hái thuốc đội ngũ dáng vẻ, nhìn hôm nay thu hoạch rất tốt nha. A, người này là ai nha? Có vẻ như không phải chúng ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả nha. Theo hái thuốc đội ngũ đi vào Hắc Sơn bộ lạc bên trong, lui tới võ giả nhao nhao đối với Phương Đức Hạo chào hỏi, đương nhiên cũng có người nhìn thấy cùng ở bên người Phương Đức Hạo Lâm Bạch, quăng tới ánh mắt hiếu kỳ. Phương Đức Hạo cùng những võ giả này từng cái đáp lại sau đó, nói với Lâm Bạch, Đông Phương huynh đệ, chúng ta bộ lạc đơn sơ, để Đông Phương huynh đệ chê cười. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không sao, mặc dù đơn sơ, nhưng lại có một cố đại đạo tự nhiên cảm giác. Phương Đức Hạo mỉm cười, đơn sơ chính là đơn sơ, còn cái gì đại đạo tự nhiên, Đông Phương huynh đệ có thể thật biết nói chuyện. Xin mời Đông Phương huynh đệ đi theo ta, chúng ta nộp linh dược sau đó, ta liền dẫn ngươi đi gặp chúng ta đại tế tư. Tàn kiếm bộ lạc võ giả đến chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, cái này cũng không phải cái gì chuyện nhỏ, ta nhất định phải hồi báo đại tế tư. Phương Đức Hạo vừa cười vừa nói. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng, được rồi. Lập tức, Lâm Bạch đi theo Phương Đức Hạo đi giao nộp bọn hắn hôm nay thu thập mà đến linh dược, nhận lấy ban thưởng sau đó, lúc này mới mang theo Lâm Bạch đi Hắc Sơn trong bộ lạc vài tòa xa hoa trong cung điện. Nghe thấy Phương Đức Hạo nói có tàn kiếm bộ lạc võ giả đến đây, Hắc Sơn bộ lạc đại tế tư cũng là đặc biệt kích động, lập tức tự mình triệu kiến Lâm Bạch. Đông Phương huynh đệ, chúng ta đại tế tư liền ở bên trong, xin mời vào đi. Phương Đức Hạo vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, cất bước đi đến bậc thang, bước vào trong cung điện, nhìn thấy một cái lão giả áo tím, tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hồng hào đứng ở trong đại điện, mang trên mặt nụ cười nhìn xem Lâm Bạch. Tại hạ Đông Phương Bạch, gặp qua Hắc Sơn bộ lạc đại tế tư. Lâm Bạch đi vào bên trong đại điện, liền ôm quyền nói ra. Đại tế tư cười nói, ha ha, nghe Phương Đức Hạo nói có tàn kiếm bộ lạc cường giả tới, ta còn chưa tin, có thể hôm nay xem xét, các hạ trên thân một cỗ kiếm ý ngút trời, tu vi cao thâm, tất nhiên không có giả. Lão phu tên là Thôi Khánh, chính là Hắc Sơn bộ lạc đương đại đại tế tư. Vị này lão giả áo tím nói ra. Lâm Bạch ôm quyền lại lần nữa thi lễ. Giờ phút này, ngoại giới trời chiều rơi xuống, một điểm cuối cùng quang minh biến mất tại giữa thiên địa. Toàn bộ Côn Khư bị một cỗ vinh đêm bao phủ. Mặc dù bây giờ minh nguyệt giữa trời, ngôi sao đầy trời, nhưng hào quang của bọn họ tựa hồ không cách nào chiếu xạ đến Hắc Sơn bộ lạc. Hắc Sơn bộ lạc, bây giờ vẫn như cũ là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Ở trong đại điện, Lâm Bạch cùng Thôi Khanh nói chuyện phiếm hồi lâu. Cũng may Lâm Bạch nói dối bản sự cũng là không sai, cùng Thôi Khánh này nói chuyện phiếm ở giữa, cũng không có lộ ra bất luận cái gì chân ngựa, để Thôi Khánh hoàn toàn tin tưởng Lâm Bạch là tới từ tản kiếm bộ lạc võ giả. Thôi Khánh nói ra, ha ha ha, thật sự là trò chuyện thông khoái, ta đều quên thời gian, bây giờ thời điểm không còn sớm, ta đã sắp xếp người thiết yến, Đông Phương huynh đệ mời đi. Lâm Bạch cười nói, đa tạ khoản đãi. Tùy theo, Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo cùng nhau đi ra đại điện, tại thiền điện thiết lập yến hội. Mà theo Lâm Bạch cùng Thôi Khánh cùng nhau đi vào trên yến hội, Lâm Bạch nhìn thấy hai bên còn có rất nhiều những võ giả khác, tu vi của bọn hắn đều không phải là rất cao, từ nghịch cảnh nhất trọng đến cửu trọng ở giữa đều có. Thôi Khánh an bài Lâm Bạch tòa hạ, liền tuyên bố yến hội bắt đầu. Từng cái thị nữ đưa đến mỹ vị món ngon. Thậm chí có chút trong thức ăn còn có linh dược tiếp khách. Thôi Khánh cười nói, cơm rau dưa, còn xin Đông Phương huynh đệ bỏ qua cho. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Thôi Khánh giờ phút này đứng lên đối với toàn trường võ giả nói ra, vị huynh đệ kia tên là Đông Phương Bạch, chính là tới từ tản kiếm bộ lạc võ giả. Đông Phương huynh đệ, nơi đây có mặt ở đây võ giả, hoặc là ta Hắc Sơn trong bộ lạc trưởng lão. Hoặc là chính là ta Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả. Ha ha, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc sống ở đây, ngoại trừ buôn bán linh dược bên ngoài, rất ít cùng nó bộ lạc của hắn liên hệ, cho nên những võ giả này cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu việc đời. Đúng lúc gặp hôm nay gặp Đông Phương huynh đệ, ta liền để bọn hắn nhìn xem tầm mắt. Hy vọng Đông Phương huynh đệ bỏ qua cho. Thôi Khánh vừa cười vừa nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chúng ta võ giả nguyên bản liền nên đi vạn dặm đường, tới kiến thức trên thế giới phong cảnh bất đồng, hôm nay có hạnh cùng Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả cùng bàn, cũng là tại hạ phúc khí. Lâm Bạch nhìn quanh toàn trường, trông thấy một chút nam tử trung niên cùng lão giả, bọn hắn hẳn là liền Hắc Sơn trong bộ lạc trưởng lão. Mà Lâm Bạch còn nhìn thấy mấy cái thanh niên nam nữ, không có gì bất ngờ xảy ra mấy người kia chính là Hắc Sơn trong bộ lạc kiệt xuất võ giả. Lâm Bạch nhìn lại, trong đó có hai nam một nữ, đặc biệt hấp dẫn Lâm Bạch tầm mắt. Cái kia hai nam tử, đều người mặc một tiếng áo đen, khuôn mặt đao tước, hai mắt lăng lệ, tại Lâm Bạch nhìn về phía bọn hắn thời điểm, con mắt của bọn họ cũng ở trên bên dưới dò xét Lâm Bạch, khuôn mặt lạnh nhạt, thần sắc có chút ngạo nghễ. Mà cái kia một nữ tử, tuy có chim sa cá lặn dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, nhưng lại lạnh như băng rõ ràng. Lâm Bạch đối với ba người này cười một tiếng, không tiếp tục đi để ý tới. Tiến hội một mực tiến hành đâu vào đấy lấy. Thôi Khánh đối Lâm Bạch cười nói, Đông Phương huynh đệ, ta nghe Phương Đức Hạo nói ngươi là vì truy sát một đầu con mồi mà đi tới Hắc Sơn bộ lạc chung quanh. Chúng ta bộ lạc tại chung quanh nơi này coi như hiểu khá rõ, nếu là cần ta Hắc Sơn bộ lạc xuất lực địa phương, cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đích xác là truy sát một đầu con mồi đến đây, vật này tên là bay trên trời khác, nó tốc độ phi hành cực nhanh, ta trong lúc nhất thời có chút khó mà đuổi kịp. Bất quá ta suy đoán một phen, vật này hẳn là ngay tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh cách đó không xa, chính là một cái có thể hóa hình yêu tu. Thôi Khánh nhíu mày nói ra, có thể hóa hình yêu tu, vậy cái này liền khó tìm. Lâm Bạch coi đây là tìm cớ mà thôi. Trên thực tế, Lâm Bạch cũng đích thật là vì truy sát Lý Qua đến nơi đây. Mà Lâm Bạch căn cứ Lý Qua trước đó thi triển độn thuật đến xem, Lý Qua hẳn là ngay tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh không xa mới đúng, nhưng Lý Qua đến tột cùng là ở nơi nào, Lâm Bạch liền không được biết rồi. Lâm Bạch nói ra, hắn bị ta đánh thành trọng thương, bây giờ đảo vong đến đây, hẳn là sẽ tìm kiếm một nơi nào đó chữa thương đi. Cũng hoặc là tìm kiếm cường giả tới tìm ta báo thù đi. Hắc Sơn bộ lạc chung quanh có hay không một chỗ như vậy đâu? Lâm Bạch hỏi dò. Chương 2539, Vinh Tuyền Thiên Tiêu. Thôi Khánh nghe thấy Lâm Bạch mà nói, tỉ mỉ tưởng tượng, lắc đầu nói ra, Hắc Sơn bộ lạc chung quanh một mảnh hoang vắng, chúng ta tộc đàn ở chỗ này an dưỡng sinh tức mấy ngàn năm, xưa nay không biết chung quanh còn mạnh hơn người hội tụ. Lâm Bạch nói ra, vậy xem ra là yêu vật kia ngẫu nhiên đảo vong đến đây mà thôi. Thôi Khánh gật đầu nói, xin mời Đông Phương huynh đệ yên tâm, ta cũng lại phái võ giả đi giúp Đông Phương huynh đệ tìm kiếm. Lâm Bạch cười nói, vậy liền đa tạ đại tế tư. Thôi Khánh khẽ gật đầu. Giờ phút này, trước đó Lâm Bạch chú ý đến cái kia hai nam một nữ bên trong, một cái nam tử áo đen đứng lên, nhìn nói với Lâm Bạch. Nghe qua tàn kiếm bộ lạc võ giả, từng cái kiếm pháp thông thần, không biết hôm nay có thể để cho chúng ta kiến thức một chút. Người này đứng lên nói chuyện, lập tức hấp dẫn toàn trường võ giả tầm mắt. Lâm Bạch nhìn về phía người này, đương nhiên đó là trước đó chú ý tới cái kia hai nam một nữ kiệt xuất võ giả. Thôi Khánh lúng túng cười một tiếng nói, Đông Phương huynh đệ, người này là chúng ta trong Hắc Sơn bộ lạc Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Tên là Vinh Tuyển, cũng là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc hộ vệ đội võ giả. Lâm Bạch khẽ gật đầu, nhìn về phía người này nói, không biết Vinh Tuyển huynh đệ, muốn thế nào kiến thức. Vinh Tuyển khẽ cười một tiếng, nói ra, vậy thì mời Đông Phương huynh đệ kết quả đi đùa nghịch hai chiêu đến xem đi. Lâm Bạch lập tức nhíu mày, thần sắc có chút không vui. Đùa nghịch hai chiêu. Lâm Bạch cũng không phải trên đường mãi nghệ người. Trông thấy Lâm Bạch thần sắc không vui, Thôi Khánh lập tức nói với Vinh Tuyển, Vinh Tuyển, chớ có nói bậy. Vinh Tuyển cười lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Thôi Khánh cười nói với Lâm Bạch, Đông Phương huynh đệ thứ lỗi, ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả chưa từng gặp qua cái gì việc đời, còn xin Đông Phương huynh đệ không muốn để vào trong lòng. Lâm Bạch khẽ cười nói, không sao, chỉ là tại hạ kiếm pháp chính là kiếm pháp giết người. Để cho ta kết quả đùa nghịch hai chiêu, cái này chỉ sợ có chút làm không được. Vinh Tuyền cười một tiếng, ồ, phải không? Kiếm pháp giết người. Hừ hừ, đã như vậy, vậy ta nguyện ý bồi Đông Phương huynh đệ qua hai chiêu, như thế nào? Lâm Bạch khẽ cười nói, ta mới nói kiếm pháp của ta chính là kiếm pháp giết người, ngươi còn muốn cùng ta qua hai chiêu. Vinh Tuyển tự phụ mà cười cười, hừ hừ, nếu là Đông Phương huynh đệ thật là kiếm pháp cường đại, có bản lĩnh lấy đi tại hạ cái mạng này, vậy tại hạ cho ngươi lại là phương nào? Sợ là sợ Đông Phương huynh đệ không có bản sự này, mà là tại loè người mà thôi. Vinh Tuyển lạnh lùng nói. Lâm Bạch sắc mặt có chút lạnh lùng nhìn xem Vinh Tuyển. Giờ phút này Thôi Khánh trông thấy Lâm Bạch khuôn mặt triệt để đại biến, liền lập tức đối với Vinh Tuyển lạnh giọng quát lớn, đủ rồi, Vinh Tuyển, ngươi đang làm gì? Đông Phương huynh đệ chính là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc quý khách. Vinh Tuyển nói ra, đại tế tư, không muốn giải người khác chi khí diệt uy phong của chính mình, tàn kiếm bộ lạc võ giả lại cái gì ghê gớm, hắn là tàn kiếm bộ lạc võ giả, ta cũng là trong Hắc Sơn bộ lạc thiên tiêu. Thế giới này, hay là thực lực vi tôn? Vinh Tuyển âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn không có thực lực, chỉ dựa vào tản kiếm bộ lạc võ giả danh hào, hắn căn bản không xứng cùng ta loại thiên tiêu này cùng bàn. Thôi Khánh nghe thấy Vinh Tuyển mà nói, tức giận đến giận sôi lên. Mà Lâm Bạch nghe thấy sau đó, cười ha ha một tiếng, ha ha, thú vị, ta vẫn là rất ít gặp đến da mặt có dày như vậy người. Thế mà chính mình nói chính mình là thiên kiêu. Nếu Vinh Tuyển thiên kiêu muốn cùng tại hạ qua hai chiêu, như vậy tại hạ liền cùng ngươi qua hai chiêu đi. Lâm Bạch thốt nhiên đứng dậy, đi đến giữa sân, nhìn nói với Vinh Tuyển, tới đi, Vinh Tuyển thiên kiêu. Vinh Tuyển cười lạnh một tiếng, đi ra ngồi trên ghế, đi tới Lâm Bạch đối diện. Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo trông thấy một màn này, trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn hắn tổ chức trận này hiến hội chính là vì để Hắc Sơn bộ lạc võ giả kiến thức một chút ngoại giới võ giả mà thôi. Lại không nghĩ tới Vinh Tuyển người này, như vậy làm dối, để Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo lập tức trợn tròn mắt. Lượng kiếm đi. Vinh Tuyển thần sắc vẫn như cũ cao ngạo nói. Không cần, ngươi ra tay đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ngươi hay là xuất kiếm đi, bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ. Ngươi xuất liên tục kiếm cơ hội cũng không có. Các ngươi tàn kiếm bộ lạc võ giả, một thân bản sự chẳng phải đều tại trên thân kiếm sao? Vinh Tuyển lạnh giọng nói ra. Lâm Bạch mỉm cười nói, đã như vậy, vậy được rồi. Lâm Bạch đưa tay một chảo, từ thiền điện bên ngoài trên đại thụ bẻ một cái nhánh cây, cầm trong tay. Trông thấy Lâm Bạch trong tay nhánh cây, Vinh Tuyển tò mò hỏi, ngươi đây là ý gì? Lâm Bạch cười nói, vậy thì là kiếm của ta a. Vinh Tuyển giận dữ nói, ngươi đùa bỡn ta. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, còn muốn đánh nữa hay không, không đánh liền lăn. Ngươi, muốn chết. Vinh Tuyển nghe thấy lời này, lập tức giận dữ, thể nội một cổ lực lượng cường đại vận chuyển lại, một cỗ tử nghịch cảnh tam trọng tu vi từ trên người hắn bạo phát đi ra. Ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không biết chân quý. Vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vinh Tuyển hai mắt tàn nhẫn, năm ngón tay như đao, đối với Lâm Bạch đánh tới. Mãnh hổ liệt sơn chảo. Vinh Tuyển một chảo rơi xuống, lại có khai sơn liệt nhạc chi uy, đặc biệt bất phàm. Khí thế như hồng, uy lực kinh người. Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo, cùng với trên bàn tiệc tất cả mọi người bị Vinh Tuyển thi triển ra võ kỹ sở kinh giật mình. Vinh Tuyển này, quá không hiểu quy củ. Rõ ràng là luận võ luận bàn, thế mà ngay từ đầu liền thi triển hắn tuyệt học thành danh. Đúng vậy à, mãnh hổ liệt sơn chảo, thế nhưng là Vinh Tuyển bây giờ tu luyện tới đại thành công pháp võ kỹ à, một chảo chi huy, có thể khai sơn liệt nhạc à. Hừ hừ, cái kia tàn kiếm bộ lạc võ giả, như vậy khinh thường, sợ rằng sẽ bị Vinh Tuyển một chảo này sẽ rách thành mảnh vỡ à. Trên bàn tiệc võ giả nhao nhao dưới đáy lòng cười lạnh nói. Bọn hắn đều là một mặt vui cười nhìn xem Lâm Bạch, chờ lấy nhìn Lâm Bạch trò cười. Đối mặt Vinh Tuyển thi triển ra công pháp võ kỹ, cường đại như thế, nhưng Lâm Bạch lại là sắc mặt bình thường, ngược lại là khỏe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Ngay tại Vinh Tuyển hung ác một chảo tập đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt, Lâm Bạch bước chân hơi động một chút, liền nhẹ nhõm tránh đi, cùng lúc đó. Lâm Bạch giơ tay lên bên trong nhánh cây, hung hăng đánh vào Vinh Tuyển hậu bối bên trên. Bột một tiếng. Vinh Tuyển phía sau lưng, da chóc thịt bong. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ hắn áo đen. A. Vinh Tuyển bị đau quát to một tiếng, trở tay vừa sờ phía sau lưng, trên tay tất cả đều là máu tươi. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch liền đứng tại Vinh Tuyển phía sau 10 bước bên ngoài, cười nhìn lấy Vinh Tuyển, trong tay nhánh cây máu me đầm địa hướng xuống chạy xuống vết máu. Lâm Bạch cười nói, còn muốn đánh sao? Vinh Tuyển sắc mặt có chút phẫn nộ. Mà những võ giả khác lại là một mảnh giật mình. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Vinh Tuyển một chảo này liền muốn rơi vào trên người của người này, thế nhưng là người này làm sao lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Vinh Tuyển đâu? Ông trời của ta, là gặp quỷ sao? Không. Đây là một loại cực kỳ thân pháp cao minh võ kỹ. Tàn kiếm bộ lạc võ giả à, bực này thân pháp cao minh võ kỹ, chỉ sợ là chúng ta Hắc Sơn bộ lạc cả một đời đều không thể lấy được. Rất nhiều võ giả nhìn ra trong chuyện này chỗ kỳ hoặc. Chương 2540, Thiếu nữ. Tốt thân pháp cao minh thủ đoạn. Thôi Khánh hai mắt lóe lên, hắn chính là Hắc Sơn bộ lạc đại tế tư, tu vi tự nhiên cao thâm mặt chắc. Tại vừa rồi Lâm Bạch cùng Vinh Tuyển giao thủ trong nháy mắt, Thôi Khánh tự nhiên nhìn ra Lâm Bạch thi triển ra thân pháp cao minh. Đúng vậy a, quả thực là kinh động như gặp thiên nhân a. Phương Đức Hạo cũng kinh ngạc nói. Thôi Khánh hai mắt lạnh lùng nói ra, nếu là Vinh Tuyển còn không biết sống chết cùng Đông Phương Bạch đánh đi xuống, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Phương Đức Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói, không sai, nếu là vừa rồi Đông Phương Bạch dùng chính là kiếm, vừa rồi một kiếm kia cũng đủ để giết Vinh Tuyển. Xem ra chúng ta Hắc Sơn bộ lạc thiên tiêu cùng Tản Kiếm bộ lạc võ giả so ra, hay là có lớn trên lệch a? Thôi Khánh lắc đầu nói ra, không. Ta cảm thấy Đông Phương Bạch chỉ sợ không phải Tàn Kiếm bộ lạc võ giả bình thường. Phương Đức Hạo kinh ngạc nói, đại tế tư, đây là vì sao? Đông Phương Bạch không phải võ giả bình thường, vậy hắn là người nào? Thôi Khánh âm thanh lạnh lùng nói, Đông Phương Bạch chỉ sợ là Tàn Kiếm bộ lạc Hắc Kiếm Đường võ giả. Phương Đức Hạo nghe thấy lời này, doa đến sắc mặt trắng bệch, Hắc Kiếm Đường. Cái kia Vinh Tuyển cùng hắn đánh, không phải muốn chết sao? Đại tế tư, mà bây giờ Vinh Tuyển đã hoàn toàn bị choáng váng đầu óc, nếu là ở đánh xuống, Đông Phương Bạch không để ý giết hắn, vậy phải làm thế nào cho phải a? Phương Đức Hạo nóng nảy nói ra. Giữa sân, Vinh Tuyển trở tay sờ soạn một cái phía sau, máu me đầm địa, lập tức tức giận đến hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Lâm Bạch giận dữ hét. Ngươi lại dám làm tổn thương ta, hôm nay ta muốn để ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Vinh Tuyển đối với Lâm Bạch gầm thét vọt tới. Mãnh hổ liệt sơn chảo ở trong tay Vinh Tuyển bộc phát ra toàn bộ uy lực, thế không thể đỡ đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch lanh khốc cười một tiếng, vung lên nhánh cây, đánh vào trên thân của Vinh Tuyển. Ba 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 đùng đùng. Mỗi một lần Lâm Bạch nhánh cây rơi xuống, Vinh Tuyển trên thân liền nhiều chỗ một đầu da chóc thịt bong vết máu. Lập tức, trên thân của Vinh Tuyển chính là máu me đầm địa. Tốc độ quá chậm. Lực lượng quá yếu. Phản ứng quá kém. Quá chậm, quá yếu, quá kém. Mỗi một lần Lâm Bạch nhánh cây rơi xuống sau đó, trong miệng liền sẽ truyền đến thanh âm. A a a a. Vinh Tuyển bị Lâm Bạch đánh cho cờ cờ ý tờ tê tê hoa gọi bậy, khổ không thể tả. Mà trên người hắn, đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ, thậm chí máu tươi thuận chân của hắn chân lưu lại, trên mặt đất đều xuất hiện dấu chân máu. Đám người giờ phút này kinh ngạc nhìn lại, trên thân của Vinh Tuyển nhiều chỗ trọn vẹn hơn 30 đạo vết máu. Nếu là Lâm Bạch dùng kiếm lời nói, chỉ sợ Vinh Tuyển đã sớm bị phanh thây. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Vinh Tuyển giờ phút này đã sớm bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Gầm thét liên tục, đối với Lâm Bạch vọt tới. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, vung lên nhánh cây tiếp tục đánh tới. Mà vừa lúc này, một trận làn gió thơm quất vào mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, một cái nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, đem Vinh Tuyển từ Lâm Bạch dưới nhánh cây bắt đi. Nữ tử này, đương nhiên đó là vừa rồi ngồi tại trên bàn tiệc nữ tử. Vinh Tuyền bị nữ tử này sau khi nắm được, tức giận gầm rú nói, Đinh Trúc Cửu, ngươi thả ta ra, ta hôm nay nhất định phải giết người này. Nữ tử áo trắng bất thình lình nói ra, Vinh Tuyền, ngươi hay là từ bỏ đi, ngươi xem một chút ngươi thương thế trên người, nếu là ở đánh xuống, ngươi chỉ sợ đều không thể buộc hắn xuất kiếm, ngươi liền sẽ bị cành cây của hắn đánh chết. Chẳng lẽ còn không cảm thấy mất mặt sao? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói. Vinh Tuyền lúc này khôi phục một chút lý trí, hoảng sợ nhìn xem trên người mình vết thương. Bạch Y Lìa nữ tử kia nhìn thấy Vinh Tuyền an tĩnh lại, liền ôm quyền đối với Lâm Bạch nói ra, thật có lỗi, quét ngài hào hứng. Lâm Bạch cười nói, không sao cả. Nói xong, Lâm Bạch đem nhánh cây vứt trên mặt đất, quay người về tới ngồi trên ghế. Nữ tử áo trắng cũng trở về đến trên bàn tiệc. Mà cái kia Vinh Tuyền cảm thấy quá mất mặt, liền phất tay áo mà đi, rời đi trên yến hội. Thôi Khánh lung túng vô cùng, cùng Lâm Bạch tạ lỗi một lúc sau, liền an bài võ giả đưa Lâm Bạch đi trụ sở. Lâm Bạch cũng không có chối từ, theo Vinh Tuyền làm dối, trận này yến hội cũng liền tùy theo kết thúc. Lâm Bạch đi vào Thôi Khánh an bài trụ sở, nghỉ ngơi hạ xuống. Chính là chỗ này, nơi đây tên là Phong Nguyệt Cư. Chính là ta Hắc Sơn bộ lạc đặc biệt dùng để chiêu đãi khách quý địa phương. Xin mời Đông Phương đại nhân, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Một cái võ giả mang theo Lâm Bạch đi vào Phong Nguyệt Cư. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, cái này chính là một tòa tu kiến tại hồ nước biên giới bên trên lầu nhỏ, đặc biệt trang nhã ưu tĩnh. Lâm Bạch đối với cái này cũng mười phần hài lòng, liền cười nói, đa tạ dẫn đường. Người võ giả kia ôm quyền thi lễ, liền rời đi. Lâm Bạch quay người đi đến Phong Nguyệt Cư, bốn phía kiểm tra một hồi. Sau đó liền đi đến lầu 2. Vừa mới đạp vào lầu 2, Lâm Bạch liền cảm giác được gian phòng bên trong có người. Ừm, có người cư ngụ ở nơi này sao? Lâm Bạch cau mày một cái. Tùy theo, lầu 2 môn hộ mở rộng. Lâm Bạch nhìn thấy một cái như hoa như ngọc thiếu nữ đứng ở trong phòng. Ở ngoài sáng dưới ánh trăng, nàng da thịt tuyết trắng, dung nhan tuyệt mỹ, thân mặc cả người trắng áo sa y y, loang thoáng đều có thể xuyên thấu qua sa y y trông thấy nàng trong nội y y tuyết trắng da thịt. Còn không đợi Lâm Bạch mở miệng, thiếu nữ này liền thẹn thùng nói ra, là Đông Phương đại nhân đi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thật có lỗi. Ta không biết nơi đây đã có người cư ngụ, là tại hạ quấy rầy, tại hạ vậy thì cáo tử. Nói xong, Lâm Bạch quay người liền muốn trở lại dưới lầu. Thế nhưng là Lâm Bạch vừa đi, thiếu nữ kia liền hô, Đông Phương đại nhân dừng bước, là đại tế tư mệnh ta tới cấp cho người thu thập phòng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới dừng bước, không hề rời đi. Thiếu nữ kia nói ra, chúng ta Hắc Sơn bộ lạc có rất ít từ bên ngoài đến võ giả lần nữa ngủ lại, cho nên Phong Nguyệt Cư đã thật lâu không có người ở, đại tế tư mệnh ta qua đây quét dọn một chút. Đông Phương đại nhân trước tiến đến đi, ta lập tức liền có thể quét dọn tốt. Thiếu nữ kia nói xong liền đi vào phòng bên trong. Lâm Bạch nói ra, vậy liền đa tạ. Tùy theo, Lâm Bạch cũng đi vào giữa phòng. Thiếu nữ kia tại giường liền thượng tướng đệm chăn chuẩn bị thỏa đáng, trong phòng cũng dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, thậm chí trong không khí đều tung bay từng tia nhàn nhạt mùi thơm. Lâm Bạch phát hiện phòng hầu như đều đã quét sạch sẽ, thế nhưng thiếu nữ có vẻ như còn không hề rời đi dấu hiệu. Lâm Bạch liền tò mò nhìn thiếu nữ kia. Thiếu nữ kia đứng tại giường trước đó, đưa lưng về phía Lâm Bạch. Hai tay của nàng để ở trước ngực. Tựa hồ đang chỉnh lý cái gì? Lâm Bạch đặc biệt hiếu kỳ. Không bao lâu, thiếu nữ kia mặc trên người áo trắng quần lụa mỏng, đột nhiên từ đầu vai trở xuống, lộ ra tuyết trắng phấn nộn tuyệt thế thân thể. Quần lụa mỏng từ trên người nàng trở xuống, nàng giờ phút này liền hào không che đậy xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt đông nhiên đại biến, âm thanh lạnh lùng nói, cô nương, ngươi đây là ý gì? Thiếu nữ kia nghe nói về sau, hai tay giao nộp ôm bờ vai của mình, chậm rãi xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng, cúi đầu, nói với Lâm Bạch, Đông Phương đại nhân, đại tế tư sợ ngài đêm khuya tịch mịch, cho nên ra lệnh cho ta giúp ngươi thu thập xong phòng sau đó, lưu lại hầu hạ ngài. Lâm Bạch nhíu mày. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch cau mày, liền lập tức bổ sung đến một câu, xin mời Đông Phương Đại Nhân yên tâm, ta vẫn là xử nữ. Chương 2541, thanh âm cổ quái. Lâm Bạch nghe thấy thiếu nữ này một lời nói, cũng minh bạch đây là đại tế tư ý tứ. Lúc này Lâm Bạch mặt không thay đổi nói ra, không cần, ngươi đi đi. Thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, trong mắt lại nổi lên một gợn nước, yếu ớt nói, Đông Phương Đại Nhân là ghét bỏ ta sao? Lâm Bạch lắc đầu nói ra, cũng không phải là, ta chỉ là đã co gia quyến, không muốn ở bên ngoài làm loạn, xin mời cô nương mặc xong quần áo rời đi đi, nếu là cô nương cảm thấy không tiện bằng giao, ta có thể đi tìm các ngươi đại tế tư nói một chút. Thiếu nữ kia vội vàng nói, không muốn, không muốn, xin mời Đông Phương Đại Nhân đừng đi tìm đại tế tư, bằng không mà nói, đại tế tư nhất định sẽ cảm thấy ta không có hầu hạ tốt ngài, sẽ trách cứ ta. Lâm Bạch nói ra, vậy ngươi liền đi thôi. Thiếu nữ kia mặt lộ vẻ làm khó, có chút không biết làm sao. Lâm Bạch nhìn xem thiếu nữ thần sắc dị thường, liền tò mò hỏi, các ngươi đại tế tư không chỉ là để cho ngươi đến hầu hạ ta đơn giản như vậy đi, nhất định là còn có mục đích khác đi. Thiếu nữ vội vàng nói, không có không có, đại tế tư chính là mệnh ta hảo hảo hầu hạ ngài. Đông Phương Đại Nhân, đã ngươi không chê ta, vậy liền lên đây đi. Đang khi nói chuyện, thiếu nữ kia ngồi tại trên giường, tùy theo lại ngã xuống. Hai tay từ trước ngực buông ra, cái kia một đôi thẳng tắp đại bạch thỏ bật đi ra, phấn nộn mê người. Một bức đảm nhiệm quân hái bộ dáng. Lâm Bạch quay đầu sang chỗ khác, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta biết, cũng không nguyện ý rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm các ngươi đại tế tư. Nói xong, Lâm Bạch liền muốn rời đi Phong Nguyệt Cư. Thiếu nữ kia lại sốt ruột, từ trên giường đứng lên, nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, nóng nảy nói ra, Đông Phương Đại Nhân, ta. Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía thiếu nữ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là ngươi có khó khăn chỗ, ngươi nói cho ta biết, ta tất nhiên sẽ không ép buộc. Thiếu nữ kia do dự mãi, nói ra, đại tế tư đích thật là mệnh ta đến hảo hảo hầu hạ Đông Phương Đại Nhân. Đồng thời cũng cho ta. Thiếu nữ muốn nói lại thôi. Lâm Bạch ép hỏi, lại cho ngươi như thế nào? Thiếu nữ cắn răng một cái, nói ra, đồng thời cũng cho ta nhìn xem Đông Phương Đại Nhân, để Đông Phương Đại Nhân không cần để ý trong đêm nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Để cho ta đừng cho Đông Phương Đại Nhân rời đi Phong Nguyệt Cư. Lâm Bạch cau mày nhìn xem thiếu nữ. Thiếu nữ kia vội vàng giải thích nói, xin mời Đông Phương Đại Nhân bớt giận, đại tế tư làm như vậy không có ác ý, chỉ là chúng ta Hắc Sơn sơn mạch đêm xuống, chung quanh đặc biệt quỷ dị. Sẽ có thanh âm rất kỳ quái truyền đến. Trước kia đi vào Hắc Sơn bộ lạc làm khách võ giả, đều là tại đêm khuya thời điểm nghe thấy được những âm thanh này, tùy tiện rời đi Phong Nguyệt Cư, rời đi Hắc Sơn bộ lạc, tiến nhập Hắc Sơn sơn mạch. Ngày thứ hai trên cơ bản toàn bộ đều là ly kỳ chết tại Hắc Sơn sơn mạch bên trong. Vì để tránh cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh, cho nên đại tế tư để mệnh ta đến hầu hạ ngài. Thiếu nữ thản nhiên nói. Như thế nói đến, đại tế tư hay là hảo ý? Lâm Bạch cười nhạt một cái nói ra. Nghe xong thiếu nữ sau khi giải thích, Lâm Bạch nói ra, được rồi, ngươi đem y phục mặc lên đi, yên tâm. Coi như ngươi không hầu hạ ta, ta ban đêm cũng sẽ không rời đi nơi đây. Nói xong, Lâm Bạch cũng không để ý tới thiếu nữ này, trực tiếp khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh bên trên, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu nữ kia ghé vào trên giường, một đôi hiếu kỳ đôi mắt đẹp đánh giá Lâm Bạch, chờ nửa canh giờ, thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch từ đầu đến cuối không có dấu hiệu thức tỉnh. Cũng không có chút nào muốn tới sủng hạnh nàng ý tứ. Lúc này, thiếu nữ kia chậm rãi từ trên giường đứng lên, đem trên mặt đất quần áo nhặt lên, chậm rãi mặc tại trên người mình. Đông Phương Đại Nhân coi là thật không muốn thân thể của ta sao? Nếu là thật sự, vậy ta liền xuyên quần áo rồi. Thiếu nữ kia thăm dò tính chất đối Lâm Bạch hỏi một câu. Lâm Bạch nhắm mắt dưỡng thần đều không để ý đến thiếu nữ. Thiếu nữ lúc này mới cầm quần áo mặc tại trên người mình. Có thể thiếu nữ sau khi mặc quần áo tử tế, cũng không hề rời đi, mà là ngồi tại trên mép giường, một đôi mắt to cổ quái kỳ lạ nhìn xem Lâm Bạch, không ngừng ở trên thân thể Lâm Bạch đại lượng lấy. Mà Lâm Bạch khoanh chân ngồi trong góc, tựa như lão tăng nhập định, không hỏi thế sự. Hai người như vậy trạng thái, một mực kéo dài hai canh giờ. Hống hống hống. Đột nhiên vào thời khắc này, lúc đêm khuya, tại Lâm Bạch bên tai truyền đến từng đợt cổ quái tiếng hô âm. Lâm Bạch từ nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch thức tỉnh, giống bị cái này tiếng hô âm hấp dẫn, liền lập tức nói với Lâm Bạch, xin mời Đông Phương đại nhân không nên suy nghĩ nhiều, đây cũng là ta nói qua cổ quái thanh âm. Lâm Bạch khẽ gật đầu, tùy theo nhắm đôi mắt lại. Nếu Hắc Sơn bộ lạc không hy vọng Lâm Bạch rời đi, cái kia Lâm Bạch cũng không muốn đi hỏi nhiều những chuyện này. Chỉ chờ ngày mai bình minh, Lâm Bạch liền rời đi Hắc Sơn bộ lạc, đi tìm Lý Qua tung tích. Thế nhưng là làm Lâm Bạch nhắm đôi mắt lại sau đó không lâu, cái kia tiếng hô âm tiếp tục truyền đến. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch hỏi, cái này tiếng hô âm vẫn cứ từ lúc đêm khuya tiếp tục đến bình minh sao? Thiếu nữ kia ngồi tại trên mép giường, gật đầu nói, đúng thế. Lâm Bạch thở sâu nói, cái kia đích thật là có chút đáng ghét ta. Thiếu nữ nói ra, cái này cổ quái thanh âm mỗi một đêm đều là như vậy, cũng là bởi vì có cái này tiếng hô âm truyền đến, cho nên võ giả không cách nào tĩnh tâm tu luyện, cho nên chúng ta Hắc Sơn bộ lạc võ giả tu vi mới không cao. Bây giờ Đông Phương đại nhân bị cái này tiếng hô âm đánh thức, chỉ sợ bây giờ cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện đi. Bằng không Đông Phương đại nhân. Chúng ta. Thiếu nữ kia yếu ớt nói với Lâm Bạch. Đang khi nói chuyện, tay của thiếu nữ chậm rãi giải khai nàng bên hông đai lưng ngọc, trên người hắn quần lụa mỏng lại chậm rãi từ đầu vai trượt xuống. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ cũng không phải là ham mê nữ sắc người. Cô nương không cần như vậy. Thiếu nữ kia nhìn thấy Lâm Bạch tựa như thật không có phương diện kia ý nghĩ, liền nhu thuận đem đai lưng ngọc cài lên. Hống hống hống. Ngao ngao ngao. Loại này cổ quái tiếng hô âm, không ngừng truyền đến, lại thanh âm càng lúc càng lớn, đinh tai nhức óc. Lâm Bạch cảm giác thanh âm này giống như là càng ngày càng tới gần Hắc Sơn bộ lạc một dạng. Lâm Bạch lần nữa mở mắt ra, từ dưới đất đứng lên. Đi vào bên cửa sổ, dương mắt nhìn về phía trước Hắc Sơn bộ lạc bên trong đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đông Phương đại nhân. Thiếu nữ kia trông thấy Lâm Bạch di động, lập tức có chút nóng nảy. Lâm Bạch nói ra, yên tâm, ta chỉ là đến bên cửa sổ hít thở không khí mà thôi, cũng không hề rời đi ý tứ. Thiếu nữ kia nghe thấy lời này, thở dài một hơi. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ. Nhìn xem bây giờ Hắc Sơn sơn mạch bên trong. Chẳng biết tại sao, trước đó còn trăng sáng sao thưa trên bầu trời, bây giờ tựa như đều bị một đôi đại thủ che khuất nhật nguyệt tinh thần. Hiện tại bên trong toàn bộ Hắc Sơn sơn mạch, đều là một loại không cách nào dùng hỏa diễm nhóm lửa hắc ám. Đây là một loại nào đó yêu thú tiếng hô âm sao. Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ, trong lòng kinh hô nói ra. Thiếu nữ kia một mực ngồi ở trên giường, nhìn xem Lâm Bạch nhất cử nhất động. Nhìn thấy Lâm Bạch đứng tại bên cửa sổ trầm mặc không nói, nàng cũng là thở dài một hơi, chỉ cần Lâm Bạch không rời đi Phong Nguyệt Cư là được. Chương 2542, trong màn đêm Hắc Sơn. Hống hống hống. Ngao ngao ngao. Lâm Bạch đứng ở cửa sổ, cái này cổ quái tiếng hô âm không ngừng truyền đến. Nguyên bản Lâm Bạch nhắm đôi mắt. Giờ phút này chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lộ ra một cỗ sắc bén chi sắc, hình như có hai đạo kiếm mang từ trong mắt bắn ra, chém vỡ trước mặt Hắc Sơn sơn mạch vô biên vô tận hắc ám. Ta cũng muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì đang gầm rú. Lâm Bạch từ cửa sổ phía trên, nhảy xuống, lao vùn vụt mà ra. Thiếu nữ kia trông thấy Lâm Bạch nhảy cửa sổ rời đi, vội vàng từ trên giường chạy tới, nóng nảy hô. Đông Phương đại nhân, trở về, Đông Phương đại nhân ngài trở về a. đại tế tư không cho ngươi ra ngoài a. Đông Phương đại nhân. Thiếu nữ kia đối với Lâm Bạch bóng lưng vội vàng la lên đến. Thế nhưng là Lâm Bạch ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo hướng phía trước bay đi. Xong đời thiếu nữ kia thất kinh, vội vàng chạy ra Phong Nguyệt Cư, đi tìm được đại tế tư, đem Lâm Bạch rời đi Phong Nguyệt Cư sự tình cáo chi đại tế tư. Cùng lúc đó, Lâm Bạch rời đi Phong Nguyệt Cư sau đó, tâm niệm vừa động, phi kiếm xuất hiện tại dưới chân, Lâm Bạch hóa thành một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt bay ra Hắc Sơn bộ lạc. Hống hống hống. Cái này cổ quái tiếng hô, quanh quẩn tại Hắc Sơn bên trong. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó, trông thấy phía trước thiên địa bên trong, một vùng tăm tối, mặc dù Lâm Bạch trên phi kiếm bảo quang, cùng với Lâm Bạch trong tay cầm Dạ Minh Châu, cũng vô pháp chiếu sáng bốn phía. Nơi đây hắc ám có chút quỷ dị. Coi như sáng như vậy Dạ Minh Châu, vậy mà cũng vô pháp chiếu sáng phương viên 3 mét bên trong. Đây tuyệt đối không phải đơn giản hắc ám A. Lâm Bạch đứng trong bóng đêm, nhìn bốn phía. Ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, nhìn thấy giờ phút này Minh Nguyệt cùng ngôi sao đã sớm trong bóng đêm không biết tung tích. Mà Hắc Sơn thì hoàn toàn cùng màn đêm hòa làm một thể. Lâm Bạch bây giờ phảng phất như là đứng ở một mảnh vĩnh hằng trong bóng tối, lạc mất phương hướng. Đây là một tòa trận sao? Hay là nói, nơi đây chính là một tòa châu nguyền rủa? Lâm Bạch cau mày nhìn bốn phía. Lâm Bạch không chế lấy phi kiếm, tiếp tục thận trọng bay về phía trước đi. Vừa mới bắt đầu, Lâm Bạch là cùng theo người cái kia cổ quái tiếng hô âm mà đi. Thế nhưng là rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó, Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện cái này tiếng hô âm quanh quẩn tại Hắc Sơn bên trong, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, giống như là từ Hắc Sơn từng cái địa phương truyền đến đồng dạng. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được trong bóng tối, có một cơn gió lớn hướng trên người hắn một quyển mà tới. Không tốt. Lâm Bạch lập tức chuyển mắt nhìn lại, trong đồng tử nổ bắn ra mãnh liệt ánh sáng. Cái này một cơn gió lớn cuốn sạch lấy Lâm Bạch lục thân, tựa hồ muốn Lâm Bạch lôi kéo hướng một cái hướng khác mà đi. Một trận này quái phong thật giống như là muốn đem ta mang đi chỗ nào. Lâm Bạch bị một trận này quái phong bao vây lấy thân thể, thần sắc cổ quái nói ra. Bị quái phong bao vây lấy, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hơi sau khi suy nghĩ một chút, Lâm Bạch không có vội vàng phản kháng, mà là tùy ý cố này quái phong đem thân thể của mình lôi kéo mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra mười mấy khỏa Dạ Minh Châu, dùng linh lực đem bọn hắn phiêu phù ở bên cạnh mình, vì chính mình chiếu sáng chung quanh tràng cảnh. Lâm Bạch trông thấy, cái này một cỗ quái phong lôi cuốn lấy Lâm Bạch, dán Hắc Sơn dây núi, hướng về một cái phương hướng bay đi. Ước chừng lao vùn vụt nửa canh giờ thời gian. Tại phía trước một tòa núi cao phía dưới, có một cái vết nước, mà cái này một cô quái phong chính là hướng về cái này vết nước mà đi. Từ cái kia trong cái khe, đồng thời cũng truyền tới đinh thai nhức góc tiếng hô âm. Hống hống hống. Bây giờ Lâm Bạch tại cái này vết nước trước đó, nghe thấy cái này tiếng hô âm, tựa như là một kích trọng chủ ý rơi vào Lâm Bạch trong lòng. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch linh hồn tựa như bị thương nặng. Phốc phốc. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, màng nhĩ kém chút bị cái này tiếng hô âm chấn vỡ. Những cái kia cổ quái tiếng hô âm, vậy mà không phải yêu vật, mà là từ cái này trong cái khe truyền đến. Là bởi vì những này quái phong xuyên qua vết nứt từ đó sinh ra cổ quái tiếng kêu sao. Lúc này, cái này một mảnh quái phong lôi cuốn lấy Lâm Bạch, xông vào cái kia trong cái khe. Cũng may vết nứt cũng đủ lớn, dung hạ được Lâm Bạch thân thể. Cái này khe hở bên trong bốn phương thông suốt, đặc biệt phức tạp. Cái kia một cỗ quái phong mang theo Lâm Bạch tại trong cái khe, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Rốt cục tại một khắc đồng hồ sau đó, Lâm Bạch cảm giác được cái này một cỗ quái phong hướng về dưới cái khe mà đi. Đi lòng đất rồi. Lâm Bạch đáy lòng kinh hãi đến. Giờ phút này Lâm Bạch minh bạch, không thể tại nhiệm từ mình bị quái phong mang đi. Yêu kiếm. Lâm Bạch tín niệm khẽ động, trong tay nắm chặt hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm, tranh nhưng ra khỏi vỏ, một vòng sáng chói mục đích này kiếm quang chợt lóe lên, chém vỡ Lâm Bạch trên người quái phong chói buộc. Lâm Bạch trùng hoạch tự do, vận chuyển linh lực, đứng tại khe hở bên trong giữa không trung. Cái này quái phong là hướng lòng đất này mà đi. Cái này dưới nền đất, là có cái gì kỳ quái sao? Lâm Bạch trầm tư một chút, sau đó tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm từ thể nội bay ra, phóng tới dưới cái khe. Cùng lúc đó, Lâm Bạch đứng tại mặt khác một thanh phi kiếm bên trên, chậm rãi đi theo phi kiếm mà đi. Trên phi kiếm phát ra bảo quang, đem vết nứt bên trong rèn đúc chiếu sáng. Mà Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, một đường hướng phía dưới, bay sông mà đi. Tại vết nứt bên trong, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thận trọng lao vùn vụt ước chừng nửa canh giờ, trước mặt vô cấu phi kiếm giờ phút này đột nhiên đụng đáy. Lâm Bạch thần sắc liền ngưng trọng lên, chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Giờ phút này, Lâm Bạch ngửi được một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Lâm Bạch chậm rãi hướng phía dưới rơi đi. Dưới cái khe, lại có một mảnh khổng lồ dưới mặt đất hang động đá vôi. Bây giờ Lâm Bạch liền xuất hiện tại cái này hang động đá vôi bên trong. Trong động đá vôi, không có một mảnh chói mắt huyết quang chiếu sáng tứ phương. Lâm Bạch rơi vào trong động đá vôi, hai thanh phi kiếm lấy thái cực lưỡng nghi kiếm trận phương thức vờn quanh tại hai bên, vận sức chờ phát động. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, cái này hang động đá vôi cũng không lớn, vẹn vẹn chỉ có đến nay 100 mét lớn nhỏ. Tại hang động đá vôi tình trạng, có một chút trong cái khe, có máu tươi chảy xuôi. Mà Lâm Bạch nhìn kỹ, tại cái này trong động đá vôi, có một bộ hài cốt ngồi xếp bằng, nhục thể của hắn đã sớm hư thối, chỉ để lại một bộ bạch cốt âm u. Lâm Bạch tò mò nhìn cái này ngồi xếp bằng bạch cốt. Đồng thời, Lâm Bạch cũng nhìn thấy bạch cốt trong tay nắm một cái quyển gia cửu. Đây chẳng lẽ là một vị tiền bối cao nhân động phủ sao? Lâm Bạch thần sắc cổ quái nói ra. Nhất là Lâm Bạch tầm mắt, nhìn về phía cái kia hải cốt trong tay quyển gia cửu, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Hai thanh phi kiếm vờn quanh bốn phía, Lâm Bạch đi từ từ tiến cái kia một bộ hải cốt. Đưa tay đi lấy hải cốt trong tay quyển gia cửu. Mà liền tại Lâm Bạch bàn tay vừa mới muốn chạm đến quyển gia cửu thời điểm, đột nhiên một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng bên trên. Nơi đây trong động đá vôi trên mặt đất khe hở bên trong, những người lưu động kia máu tươi, kịch liệt cuồn cuộn bắt đầu. Lâm Bạch sắc mặt lập tức đại biến, toàn thân rùng mình, mồ hôi đầm địa. Vươn đi ra cầm quyển gia cửu tay, lập tức thu hồi lại, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Đi ra. Chương 2543, Huyết Ma. Làm Lâm Bạch đưa tay đi lấy hải cốt trong tay quyển gia cửu thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử, trong một chớp mắt, Lâm Bạch sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Người nào, đi ra. Lâm Bạch lập tức sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lộ ra sát ý ngút trời. Có thể Lâm Bạch nhìn lại, phía sau ngoại trừ từ trong cái khe nổ bắn ra tới ngập trời huyết quang bên ngoài, không còn gì khác bất kỳ vật gì. Lâm Bạch giờ phút này tâm thần ngưng trọng lên, tỉ mỉ kiểm tra bốn phía. Cái này hang động đá vôi ước chừng 100 mét lớn nhỏ, Lâm Bạch kỹ càng kiểm tra nhiều lần sau đó, xác định nơi đây cũng không có nó dị thường của hắn. Lúc này, Lâm Bạch nhíu mày nói ra, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi. Thế nhưng là vừa rồi cái kia một cỗ cường đại nguy cơ sinh tử, là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nơi đây tuyệt đối có gì đó cổ quái địa phương. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, tầm mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hải cốt trong tay quyển gia cửu. Cái kia quyển gia cửu là mở ra, tựa như là cái này hải cốt khi còn sống ngay tại xem xét cái này quyển gia cửu phía trên nội dung bình thường. Cái kia trên quyển gia cửu viết là vật gì? Lâm Bạch hai con ngươi lóe lên, tâm thần rung động, lúc này Lâm Bạch suy nghĩ một lát. Niệm từ tâm lên, thân hình lướt lên đại truy dương thuật, phóng tới cái kia quyển gia cửu. Cầm tới quyển gia cửu, lập tức rời đi nơi này. Lâm Bạch phóng tới quyển gia cửu. Ma liên ở trong trước mắt, tại hang động đá vôi trên mặt đất trong cái khe chảy xuôi vết máu giờ phút này đột nhiên cuồn cuộn bắt đầu, ầm vang ở giữa, một cỗ đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Toàn bộ hang động đá vôi truyền đến một trận khoảng cách lay động. Hừ hừ, lại tới một cái chịu chết. Giờ phút này trong động đá vôi truyền đến một cái kinh khủng tiếng cười lạnh. Liền ngay trong chớp mắt này, vô số máu tươi bạo tạc bay lên giữa không trung, giọt giọt mưa máu mang theo lực lượng kinh khủng đánh tới hướng Lâm Bạch, giống như là mỗi một giọt máu tươi đều có thể ăn mòn thiên hạ hết thể đồng dạng kinh khủng. Lâm Bạch sắc mặt gấp rút, mắt thấy giờ phút này cự ly này quyển ra cựu liền chỉ có cách xa một bước, Lâm Bạch cũng không có ý định như vậy dừng bước, từ đó Lâm Bạch cắn răng một cái, bay sông mà đi, từ cái kia hải cốt trong tay cướp đi quyển ra cựu. Còn không đợi Lâm Bạch xem xét, phía sau cái kia một cỗ mãnh liệt sát ý liền để Lâm Bạch không thể không cấp tốc làm ra ứng đối. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Thanh mục thần lôi. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm cùng thần lôi đồng thời xuất hiện ở trước mặt, ngăn trở cái này một mảnh mưa máu thế công. Giờ phút này Lâm Bạch đem quyển gia cửu thu vào chữ vật đại bên trong, lạnh lùng nhìn xem phía sau mưa máu. Cái này một mảnh mưa máu bay lên giữa không trung, cũng không có rơi xuống đất, mà là ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn. Một đoàn máu loãng trôi nổi ở giữa không trung, đặc biệt quỷ dị. Lâm Bạch nhìn xem cái kia một đoàn máu loãng, chỉ thấy vậy khắc cái kia một đoàn máu loãng phía trên, vậy mà xuất hiện một người ngũ quan, hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, lạnh lùng cười. Máu của ngươi, có vẻ như so mặt khác những võ giả khác máu. Càng thêm ngon miệng a. Yên tâm, ta sẽ thật tốt nhấm nháp. Cái này một đoàn máu loãng đối với Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói, ha ha ha, rất nhiều năm trước ta đích xác là một người, nhưng là trước mắt xem ra, ta giống như đã không tại độc thân. Tiểu tử, máu của ngươi, so với những võ giả khác máu, có vẻ như càng thêm ngon miệng a. Cái kia một đoàn máu loãng bên trên mặt người, nhìn chằm chằm Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch nhìn thoáng qua cái kia xương khô, âm thanh lạnh lùng nói, cái này hài cốt là ngươi sao? Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói, là ta, cũng không phải ta. Lâm Bạch nhíu mày. Cái kia một đoàn máu loãng nói ra, ta là hắn ma niệm, là hắn toàn thân tinh huyết biến thành. Mà hắn sớm đã chết đi, nhưng ta vĩnh viễn vẫn còn tồn tại. Ngươi có thể gọi ta, huyết ma đại nhân. Cái kia một đoàn máu loãng cười lạnh nói. Huyết ma Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn xem giữa không trung tung bay lấy cái này một đoàn máu loãng, sắc mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia huyết ma gương mặt đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, tràn đầy kích động. Tiểu tử, hiện tại có thể dâng lên máu tươi của ngươi. Ta đã thật lâu không có ăn non nê, ta đã đói khát thật lâu rồi. Cái kia huyết ma sắc mặt cuồng hỉ, đang nhìn hướng Lâm Bạch thời điểm, trên mặt có khó có thể tin vẻ cuồng nhiệt. Giờ phút này Lâm Bạch bước chân chậm rãi quay đầu, hắc mục trong vỏ kiếm yêu kiếm dục dịch, một cỗ mãnh liệt kiếm ý từ trên thân của Lâm Bạch tràn ngập mà lên. Ừm, còn muốn phản kháng? Máu tươi của ngươi có thể cho bản đại nhân hút. Chính là vận mệnh của ngươi cùng phúc khí. Giờ phút này ngươi dám phản kháng, vậy ta liền để cho ngươi hối hận. Chết đi cho ta. Huyết ma trông thấy Lâm Bạch cử động dị dạng, lúc này hừ lạnh một tiếng, một đôi tròng mắt trừng mắt Lâm Bạch. Ngay một khắc này, Lâm Bạch thể nội khí huyết nếu không bị khống chế lưu động bắt đầu, mỗi một giọt máu tươi giống như là muốn chui ra Lâm Bạch thân thể phóng tới huyết ma một dạng. Trảm Long kiếm pháp. Phẫn nộ. Lâm Bạch thân hình nhất chuyển, miếng vải đen vỏ kiếm bên trong yêu kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một đạo sáng tỏ kiếm mang chém về phía huyết ma trên thân. Huyết ma lập tức tránh né mà ra, hung tợn gầm thét lên, đáng chết, lại là kiếm tu, các ngươi những này kiếm tu kiếm pháp, thật đúng là quá mãnh liệt rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng về sau, huyết ma toàn thân bạo động, thân thể lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch hòa tan mà ra. Hóa thành giọt giọt mưa máu đối với Lâm Bạch nổ bắn ra mà ra. Cái này mỗi một giọt máu mưa, liền tựa như là một thanh lợi kiếm, hung mãnh đâm về phía trên thân của Lâm Bạch. Kiếm trận cùng thanh mục thần lôi cực lực chống cự. Mỗi một giọt máu mưa đụng vào kiếm trận cùng thanh mục thần lôi phía trên, liền truyền đến một trận đinh đinh đang đang sắt thép tiếng va chạm. Rầm rầm. Vô số mưa máu lại sau lưng Lâm Bạch hội tụ, lần nữa hóa thành huyết ma bộ dáng. Giờ phút này huyết ma hừ lạnh nói, thế mà còn có mạnh như vậy phòng ngự, ngươi tiểu hoa nhi này thật đúng là đủ mạnh a. Ngươi hẳn là có thể tại cùng cảnh giới bên trong làm đến vô địch tồn tại đi, bất quá đáng tiếc, ngươi lại gặp lão tử, ngươi hôm nay đã chú định chẳng lẽ vừa chết. Huyết ma hai mắt tàn nhẫn dị thường, thân thể của hắn lần nữa kịch liệt bành trướng. Nơi đây hang động đá vôi không hơn 100 mét lớn nhỏ, máu này ma trong thời gian ngắn bành trướng ma mở liền đem trọn cái hang động đá vôi tràn ngập. Đã ngươi nguyện ý giao ra máu tươi của ngươi, vậy ta liền đưa ngươi liền ra lẫn xương cùng một chỗ ăn tươi rồi. Ha ha ha. Huyết ma cuồng tiếu liên tục. Thân thể của hắn bành trướng mà ra, đem Lâm Bạch thôn phệ vào bên trong. Lâm Bạch chỉ cảm thấy một cỗ gây mũi mùi máu tươi xông vào mũi miệng của hắn bên trong. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt kinh hãi, yêu kiếm nhanh chóng cắm vào miếng vải đen vỏ kiếm bên trong. Cùng lúc đó, một đạo vô cùng cường đại kiếm ý từ hắc mộc vỏ kiếm bên trong yêu kiếm bên trên truyền đến. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Yêu kiếm giờ phút này lần nữa ra khỏi vỏ. Một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang ầm vang rơi xuống, đem trước mặt huyết ma từ đó bổ ra, hóa thành hai nửa. Mà Lâm Bạch cũng từ huyết ma thể nội trốn thoát. Đi! Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lập tức đạp vào phi kiếm, xông lên hang động đá vôi phía trên trong cái khe mà đi, liền muốn rời khỏi nơi đây. Muốn chạy? Cái kia có dễ dàng như vậy? Cái kia huyết ma không buông tha, đối với Lâm Bạch vọt tới, vô số máu loãng hội tụ thành một dòng sông dài, đánh út về phía Lâm Bạch phía sau. Chương 2544, Bất tử chi thân. Lâm Bạch nhìn thấy huyết ma lần nữa đuổi theo, tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau bạo chém mà xuống, ba đao sắc bén vô song kiếm mang lần nữa đem huyết ma chạm giết thành mảnh vỡ. Thế nhưng là huyết ma bị chém vỡ sau đó, lại trong nháy mắt lần nữa gây dựng lại, khôi phục nguyên bản bộ dáng. Giết không chết sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút kinh hãi nói ra. Ha ha ha, tới tới tới, vật nhỏ. Ngươi có bản lĩnh gì cứ việc thi triển đi ra, nhìn xem ngươi có thể không thể giết lão tử. Cái kia huyết ma trôi nổi ở giữa không trung, cười lạnh liên tục nói. Lâm Bạch lúc này hai mắt bùng lên, yêu kiếm, phi kiếm, thanh mục thần lôi, tam trọng lực lượng lập tức bạo kích mà đi, đối với trên thân của huyết ma lăng lệ rơi xuống. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, tại yêu kiếm cùng phi kiếm còn có thanh mục thần lôi lực lượng phía dưới. Liền xem như tử nghịch cảnh tam trọng võ giả, cũng sẽ lập tức mất mạng. Mà cái này tam trọng lực lượng rơi vào trên thân của huyết ma. Thân thể của hắn ầm vang ở giữa nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa máu rơi xuống. Mà những này mưa máu còn chưa rơi xuống đất, liền trong nháy mắt lần nữa tụ lại, hóa thành huyết ma. Ha ha ha, tiếp tục a. Lao tử nói cho ngươi. Thiên hạ này không có bất kỳ vật gì có thể giết lão tử. Lão tử là không sống không chết bá chủ. Huyết ma đứng ở giữa không trung, cuồng thiếu liên tục nói. Lâm Bạch trong tay thủ đoạn thay nhau đăng tràng, thế nhưng là mặc kệ đem huyết ma đánh nát bao nhiêu lần, huyết ma đều sẽ lập tức đoàn tụ bắt đầu. 5 lần 7 lượt công kích, để Lâm Bạch linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao rất lớn. Giờ phút này Lâm Bạch sắc mặt có chút tái nhợt. Đấy lòng âm thanh lạnh lùng nói, hắn đúng là một cái không sống không chết quái vật. Huyết ma trông thấy Lâm Bạch cũng không có tại động thủ, liền cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy, vô số võ giả đều đi vào qua nơi đây, bọn hắn có so ngươi tu vi càng mạnh, cũng có so ngươi tu vi yếu hơn. Thế nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ, trong cơ thể của bọn họ máu tươi đều biến thành lao tử đồ ăn. Ngày hôm nay, ngươi cũng là như thế. Huyết ma cười lạnh nhìn xem Lâm Bạch. Ngươi đã hết biện pháp đi, cái kia đã như vậy, dâng lên máu tươi của ngươi đi. Huyết ma nhe răng cười không ngừng, nhìn thấy Lâm Bạch vô kế khả thi, liền hóa thành một cô gió tanh mưa máu phóng tới Lâm Bạch mà đi. Huyết ma thân thể bành trướng, lần nữa đem Lâm Bạch thôn phệ vào bên trong. Tại huyết ma thể nội, Lâm Bạch đặc biệt cảm giác, cảm giác được trong cơ thể mình máu tươi đang không ngừng bị huyết ma lôi kéo rời đi. Đáng chết! Lâm Bạch cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, thôn phệ kiếm hồn. Ngay tại Lâm Bạch sắp bị huyết ma rút khô thể nội máu tươi thời điểm, Lâm Bạch cắn răng một cái, thể nội thôn phệ kiếm hồn lập tức rung động bắt đầu, một cỗ khổng lồ hấp lực từ Lâm Bạch thể nội bạo phát ra. Nguyên bản huyết ma ngay tại hút Lâm Bạch máu tươi. Thế nhưng là theo thôn phệ kiếm hồn lực lượng triển khai, huyết ma tinh huyết vậy mà giờ phút này ngược lại bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu luyện hóa. Tinh huyết luyện hóa, rót vào Lâm Bạch thể nội thần đan. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lâm Bạch tu vi liền từ tử nghịch cảnh nhị trọng đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Không nghĩ tới huyết ma này tinh huyết bá đạo như vậy, ta vẹn vẹn luyện hóa một chút, liền từ tử nghịch cảnh nhị trọng đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Nếu là những võ giả khác gặp phải cái này không sống không chết huyết ma, có lẽ là một trận tai nạn. Nhưng bây giờ nhìn, ta gặp phải huyết ma này, nhưng vẫn là một trận tạo hóa. Ha ha, thôn phệ kiếm hồn, cho ta hút. Lâm Bạch đáy lòng cuồng tiếu liên tục, thôn phệ kiếm hồn lực lượng không chút nào thu liễm lập tức bá đạo triển khai. Huyết ma nguyên bản ăn Lâm Bạch, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm. Thế nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên cảm giác được thể nội truyền đến một cỗ hấp lực, đem hắn thể nội tinh huyết nhanh chóng luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Huyết ma sắc mặt cổ quái, kinh hãi không ngừng nói. Phát giác được thể nội truyền đến dị dạng, huyết ma lập tức đồng tử kinh biến, kinh hô liên tục nói, ngươi. Ngươi lại là thôn thiên tộc tộc nhân. Đáng chết. Lao tử cái này huyết thần. Chính là không sống không chết chi thuật, vĩnh tồn thiên địa bên trong, nhưng duy nhất thiếu hụt chính là các ngươi thôn thiên tộc võ hồn. Lão tử làm sao như thế không may mắn, thế mà gặp được ngươi rồi. Tiểu tử, ngươi cút cho ta. Cái kia huyết ma nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn khẽ động, đem Lâm Bạch từ thể nội phun ra. Lâm Bạch lần nữa rơi vào hang động đá vôi bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía huyết ma. Ánh mắt lộ ra nụ cười xấu xa. Tại trên thân của Lâm Bạch, một cỗ chói mắt hắc mang không ngừng lóng lánh. Huyết ma trông thấy Lâm Bạch trong ánh mắt vẻ cuồng nhiệt, toàn thân không nhịn được run lên, cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ máu gió gào thét mà qua, đem Lâm Bạch thân thể trực tiếp ném đi nhập trong cái khe. Lâm Bạch thân thể bị huyết ma ném đi nhập trong cái khe, lập tức liền có một cơn gió lớn cuốn tới. Đem Lâm Bạch thân thể cấp tốc mang rời đi cái này một mảnh dưới nền đất. Ngay tại Lâm Bạch bị cương ép ném ra thời điểm, bên hai còn truyền đến cái kêu huyết ma tiếng giống giận dữ âm, đáng chết. Thế nào lại là thôn thiên tộc tộc nhân? Đáng chết. Lần này lao tử là mất cả trí lẫn trải rồi. Thế mà liền cái kêu bí pháp đều bị hắn cướp đi. Đáng chết. Huyết ma gầm thét không ngừng thanh âm quanh quần mà tới. Giờ phút này, cái kia một cỗ quái phong mang theo Lâm Bạch thân thể, trực tiếp ném ra sơn nhạc bên trong. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Bây giờ Hắc Sơn sơn mạch vẫn như cũ là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Lâm Bạch nện ở trong rừng, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại là không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì quang mang tồn tại. Đáng tiếc. Nếu là ở nhanh một chút, ta liền có thể đột phá tử nghịch cảnh tứ trọng rồi. Lâm Bạch từ dưới đất xoay người bắt đầu, nhìn bốn phía, thần sắc lãnh không nói. Lúc này, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều trị thương thế bên trong cơ thể. Sau một canh giờ, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Chiều dương ánh dạng đông lần nữa đâm rách hắc ám, chiếu sáng cả Hắc Sơn sơn mạch. Mà lúc này, Lâm Bạch cũng từ nhắm mắt dưỡng thần bên trong tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Lúc này Lâm Bạch mới phát hiện, hắn thế mà thân ở dưới một cây đại thụ, mà bốn phía thì là một mảnh mênh mông rừng cây bên trong. Không biết có thể hay không tìm tới cái kia vết nứt. Những người khác gặp phải huyết ma, có lẽ là một trận tai nạn. Nhưng là đối với ta mà nói, hắn quả thực là một trận tạo hóa. Nếu là ta có thể đem huyết ma toàn bộ luyện hóa ma thoại, có lẽ tu vi của ta sẽ đạt tới man cổ đại lục đỉnh phong. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, phi kiếm lóe lên, mang theo Lâm Bạch thân thể bay lượn lên trên trời bên trong. Lâm Bạch mắt sáng như đuốc, không ngừng ở trong rừng tìm kiếm người mỗi một tấc đại địa. Hy vọng còn có thể tìm tới đêm qua Lâm Bạch đi lòng đất cái kia một cái khe. Thế nhưng là Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, một mực từ bình minh thời khắc đi dạo đến giữa trưa, phi kiếm cơ hồ bay lượn qua Hắc Sơn Sơn Mạch mỗi một tấc đại địa, Lâm Bạch đều nhanh đem Hắc Sơn Sơn Mạch lật lại. Có thể vẫn không có tìm tới cái kia một cái khe. Giống như là cái kia một đầu thông hướng lòng đất vết nước, căn bản không tồn tại một dạng. Không có. Lâm Bạch nhíu mày đứng đang bay trên thân kiếm, lắc đầu nói ra, được rồi, trước sẽ Hắc Sơn bộ lạc đi, đợi buổi tối tại đến thử xem, có thể hay không tìm tới cái kia một cái khe. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm thẳng đến Hắc Sơn bộ lạc mà đi. Chương 2545, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Làm Lâm Bạch đạp trên phi kiếm trở về Hắc Sơn bộ lạc thời điểm. Đúng lúc trông thấy hôm qua cùng hắn tỷ võ Vinh Tuyển cùng vị kia nữ tử áo trắng mang theo một đám võ giả đi ra Hắc Sơn sơn mạch. Vinh Tuyển trong miệng còn không ngừng oán giận, hừ hừ, đại tế tư đều đã dặn đi dặn lại, nói đêm xuống không thể tiến vào Hắc Sơn sơn mạch, cái kia Đông Phương Bạch còn như vậy không biết sống chết. Thậm chí còn đưa đi tuổi trẻ thiếu nữ cho hắn thị tẩm, hắn thế mà còn là phái đi ra rồi. Thật sự là một kẻ ngu ngốc. Lần này tốt, cũng không biết thi thể của hắn sẽ ở Hắc Sơn Sơn Mạch địa phương nào. Vinh Tuyền không ngừng thấp giọng nói ra. Ở bên cạnh hắn nữ tử áo trắng, thì mặt không thay đổi nói ra, Vinh Tuyền, ngươi tốt nhất cầu nguyện người này vô sự, bằng không mà nói, một vị tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường võ giả chết tại chúng ta Hắc Sơn bộ lạc, ngươi cũng đã biết tàn kiếm bộ lạc sẽ có bao lớn lửa giận. Vinh Tuyền âm thanh lạnh lùng nói. Cái này mắc mớ gì đến chúng ta? Là cái kia Đông Phương Bạch chính mình không biết sống chết, chẳng lẽ cái này còn đoán ta Hắc Sơn bộ lạc? Nữ tử áo trắng nghe thấy lời này, trong lòng cũng là có chút đồng ý, dù sao Hắc Sơn bộ lạc đã dặn đi dặn lại, là Lâm Bạch chính mình muốn chạy ra đi, bây giờ chết tại bên ngoài, cũng không có quan hệ gì với Hắc Sơn bộ lạc. Mà vừa lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vừa cười vừa nói, chư vị sớm như vậy liền muốn ra ngoài, là muốn ra ngoài hái thuốc sao? Lâm Bạch cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Bạch Y Lìa nữ tử kia cùng Vinh Tuyền nghe thấy thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên phi kiếm đứng đấy Lâm Bạch, sắc mặt bọn họ trong một chớp mắt chấn động vô cùng, trong mắt kém chút đều bay ra ngoài. Bạch Y Lìa nữ tử kia nhất trước lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi còn sống. Vinh Tuyền thì là giật mình nói, ngươi là người hay quỷ? Lâm Bạch cười nói, ta tự nhiên còn sống. Nếu chư vị muốn ra ngoài hái thuốc, vậy ta sẽ không quấy rầy rồi. Tại hạ tại Hắc Sơn Sơn Mạch còn có một ít chuyện muốn làm, liền muốn ở thêm mấy ngày. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nữ tử áo trắng nói ra, Đông Phương huynh xin cứ tự nhiên. Lâm Bạch khẽ gật đầu, phi kiếm lóe lên. Thẳng đến Phong Nguyệt Cư mà đi. Trở lại Phong Nguyệt Cư, Lâm Bạch nhìn thấy thiếu nữ kia đã không có ở đây. Lâm Bạch cũng không có đi quảng, ngồi tại trên lầu 2 trong nhà các, Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp từ trong túi trữ vật sẽ từ cái kia trong động đá vôi lấy được quyển gia cừu đem ra. Mở ra xem xét, quyển gia cừu dài ước chừng 1 mét, trên đó có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Tại quyển gia cừu một bên, phía trên dùng cổ văn viết 5 cái chữ lớn, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Lâm Bạch nhíu mày, tỉ mỉ đọc xuống dưới. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch đem quyển gia cửu phía trên tất cả văn tự đọc xong về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia trước nay chưa có vẻ mừng như điên. Thứ này lại có thể là tu luyện phân thân chi thuật. Lâm Bạch đọc xong tất sau đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Cái này quyển gia cửu phía trên Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Chính là một loại tu luyện phân thân chi thuật. Phải biết, vô luận là tại man cổ đại lục hay là linh giới võ giả, muốn tu luyện phân thân, đều nhất định muốn tìm tới thiên địa linh thai, mà lại bồi dưỡng nhiều năm sau đó, mới có thể trở thành phân thân. Mà bây giờ Lâm Bạch lấy được trên quyển gia cửu pháp quyết, lại không cần dùng thiên địa linh thai, mà chỉ dùng của mình huyết cốt liền có thể ngưng tụ ra một cái phân thân đến. Dựa theo Tam Nguyên Quý Nhất Quyết phía trên giới thiệu, mỗi một võ giả có thể luyện chế hai cái phân thân, tăng thêm bản tôn, liền coi như là ba người. Đây cũng là Tam Nguyên Quý Nhất Quyết bên trong Tam Nguyên. Mà Tam Nguyên Quý Nhất Quyết bên trong Quý Nhất, chính là chỉ hai cái phân thân cùng bản tôn hợp làm một thể sau đó, bản tôn đem có thể vận dụng phân thân sở học bất kỳ vật gì, lực lượng càng mạnh. Cùng thiên địa linh thai ngưng tụ ra phân thân một dạng, phân thân chết rồi, bản tôn tối đa cũng chính là trọng thương, mà bản tôn nếu là chết rồi, thì hai cái phân thân đồng thời hủy diệt. Dựa theo cái này quyển gia cửu phía trên ghi chép, đã từng có một cái võ giả ngưng tụ ra hai cái phân thân, mà tại một lần hắn cùng cửu nhân đại chiến thời điểm, hai cái phân thân trở về, dung hợp một thể sau đó, lực lượng bạo tăng, thậm chí vượt qua ba cái cảnh giới đem cửu địch chém giết. Công pháp này vậy mà như thế bất phàm. Lâm Bạch hai mắt lóe ra vẻ vui thích. Đem quyển gia cửu phía trên mỗi một chữ đều từ đầu chí cuối ghi chép trong đầu. Nhớ kỹ về sau, Lâm Bạch lại kiểm tra cặn kẽ mấy lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Mà vào thời khắc này, Phong Nguyệt Cư bên ngoài lại truyền đến Thôi Khánh thanh âm, Đông Phương huynh đệ, ngươi ở đâu? Lâm Bạch vội vàng thu hồi quyển gia cửu, dương mắt nhìn về phía ngoài phòng. Tùy theo, Lâm Bạch đi tới, mở ra môn hộ. Nhìn thấy Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo, còn có Vinh Tuyển cùng Bạch Y Hẻ nữ tử kia, còn có đêm qua qua đây hầu hạ Lâm Bạch cái kia một thiếu nữ, đều xuất hiện ở cửa ra vào. Lâm Bạch nhìn thấy Thôi Khánh cùng Phương Đức Hạo đám người trên mặt, đều là tràn đầy giật mình cùng kinh hãi. Lâm Bạch cười nói, Thôi Khánh đại tế tư, không biết có gì muốn làm. Thôi Khánh mấy bước tiến lên, cẩn thận ngắm nghĩa Lâm Bạch hồi lâu, kinh ngạc nói ra. Đông Phương huynh đệ, đêm qua ngươi có phải hay không rời đi Phong Nguyệt Cư, đi Hắc Sơn Sơn Mạch? Lâm Bạch khẽ gật đầu. Thôi Khánh kinh ngạc nói, vậy ngươi làm sao sống được? Ở trong Hắc Sơn Sơn Mạch, nhưng phàm là đêm xuống ra ngoài võ giả, vô luận tu vi cao thấp, ngày thứ hai đều sẽ chết thảm ở trong Hắc Sơn Sơn Mạch, toàn thân máu tươi bị rút khô, so như thây khô. Ngươi làm sao sẽ không có việc gì? Lâm Bạch nhíu mày nói ra, ta cũng rất tò mò, ta đêm qua sau khi ra ngoài, có vẻ như không có gặp phải cái gì ly kỳ sự tình a. Đêm qua ta nguyên bản trong phòng bế quan tu luyện, thế nhưng là bên tai truyền đến cái kia cổ quái gầm rú thanh âm đích thực là để cho người ta rất phiền lòng, thế là ta không nhịn được liền đi ra đi thăm dò nhìn một phen. Thế nhưng là ta sau khi đi ra ngoài, toàn bộ Hắc Sơn Sơn Mạch chính là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, ta căn bản là không có cách phân biệt phương hướng, vô luận đi về phía trước bao lâu, đều cảm giác tựa như là tại nguyên chỗ đảo quanh một dạng. Ta cứ như vậy đi loạn lấy, đi thẳng đến Hừng Đông lúc này mới tìm tới phương hướng, về tới Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Bạch như vậy nói. Cái này Thôi Khánh đại tế tư hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút cổ quái. Quay đầu nhìn về phía Phương Đức Hạo cùng Vinh Tuyền bọn người, trên mặt có chút vẻ không hiểu. Lâm Bạch giờ phút này nói ra, bất quá đêm qua ta ra ngoài, từ cái kia cổ quái gầm rú thanh âm bên trong có vẻ như nghe thấy được ta truy sát yêu vật kia thanh âm, ta phỏng đoán hắn chỉ sợ cũng trốn ở Hắc Sơn bộ lạc chung quanh nơi nào đó chữa thương. Cho nên tại hạ khả năng còn nhiều hơn quấy rầy mấy ngày. Lâm Bạch nói với Thôi Khánh. Thôi Khánh cười nói, cái này không sao, Đông Phương huynh đệ nguyện ý ở bao lâu đều có thể, chỉ là xin mời Đông Phương huynh đệ ngày sau trong đêm hay là không nên đi ra ngoài cho thỏa đáng, nếu là ngươi có cái gì sơ suất, chúng ta cũng không có biện pháp đối tản kiếm bộ lạc bàn giao a. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Sau đó, Thôi Khánh lại thăm dò tính chất chụp vào bộ Lâm Bạch mà nói, thế nhưng là Lâm Bạch tư duy kín đáo. Không có lộ ra bất kỳ sơ hở. Đến mức cái kia trong cái khe huyết ma, Lâm Bạch càng là không nói tới một chữ. Hỏi thêm mấy câu, Thôi Khánh nhìn thấy Lâm Bạch trả lời không chê vào đâu được, liền như vậy coi như thôi, tùy theo rời đi. Chương 2546, Lý Qua hướng đi. Lâm Bạch tiễn biệt Thôi Khánh bọn người sau đó, lần nữa về đi vào trong, từ trong túi chữ vật đem quyển gia cửu lấy ra, đặt ở trong tay lần nữa tỉ mỉ nhìn lại. Lâm Bạch cầm quyển gia cửu, không có buông tha bất kỳ một cái nào văn tự, một mực từ giữa chưa đọc đến mặt trời lặn thời điểm. Làm Lâm Bạch trông thấy chân trời mặt trời lặn sau đó, thu hồi quyển gia cửu, đi vào bên cửa sổ, nhìn lên trời bên cạnh trời chiều chậm rãi rơi xuống, màn đêm lần nữa đi vào nhân gian. Đúng lúc này, đêm qua thiếu nữ lần nữa đến đi vào trong, nàng gõ cửa hỏi, Đông Phương Đại Nhân, ngài có ở đây không? Lại là nàng. Lâm Bạch nhíu mày, nghe thấy thanh âm liền biết là đêm qua cái kia một thiếu nữ, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, không có đi để ý tới thiếu nữ này, trực tiếp từ cửa sổ vượt qua mà đi. Lâm Bạch một lần nữa tại trong đêm bước vào Hắc Sơn bên trong. Giờ phút này Lâm Bạch bước vào Hắc Sơn, đạp trên phi kiếm, bay đi. Phi kiếm ánh sáng tại đen kịt bên trong dãy núi, đặc biệt chói sáng. Thế nhưng là để Lâm Bạch thất vọng là lần này hắn bước vào Hắc Sơn, nhưng không có tại gặp phải cái kia cổ quái quái phong, càng không có nghe thấy bất luận cái gì kỳ quái gầm rú. Đây hết thể phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Kỳ quái! Cái kia cổ quái gió không có, cái kia cổ quái gầm rú thanh âm cũng không có. Lâm Bạch đứng tại trong màn đêm, hai mắt băng lãnh. Trầm tư hồi lâu, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, an vị đang bay trên thân kiếm, cũng không hề rời đi. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh liền đến đêm khuya. Lúc đêm khuya, Lâm Bạch đang bay trên thân kiếm mở mắt ra, thế nhưng là cái kia quái phong cùng gầm rú thanh âm vẫn không có xuất hiện. Lâm Bạch tiếp tục kiên nhẫn đợi xuống dưới. Thẳng đến bình minh thời điểm, Lâm Bạch đều không có đợi đến cái kia cổ quái gầm rú thanh âm cùng quái phong. Một đêm này, Lâm Bạch mất hứng mà về tới Hắc Sơn bộ lạc. Trở lại Phong Nguyệt cư về sau, Lâm Bạch đóng chặt cửa phòng, xuất ra quyển gia cửu, lần nữa nghiên cứu. Lúc ban đêm, Lâm Bạch tại trời chiều rơi xuống sau đó, liền lập tức rời đi Phong Nguyệt cư, tiến vào Hắc Sơn sơn mạch. Bình minh thời điểm, Lâm Bạch trở về, đóng chặt cửa phòng, nghiên cứu quyển gia cửu. Tại Hắc Sơn sơn mạch thời gian, Lâm Bạch đã là như thế vượt qua. Ban ngày nghiên cứu quyển gia cửu, vào đêm sau liền tiến vào Hắc Sơn sơn mạch tìm kiếm cái kia cổ quái vết nước. Như vậy thời gian, đi qua 10 ngày. Côn Khư nơi nào đó, một tòa sơn mạch trong rừng rậm, Lý Qua sắc mặt trắng bệch từ trong rừng đi tới, nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng lần nữa chảy ra máu tươi, ánh mắt của hắn vẫn như cũ âm trầm tàn nhẫn. Cái này cấm pháp phản vệ chi lực quá mạnh đi, ta điều trị nhiều ngày như vậy, thế mà vẹn vẹn đem thương thế áp chế lại mà thôi. Nếu là muốn khép lại thương thế, chỉ sợ ít nhất phải để cho ta tĩnh dưỡng nửa năm lâu a. Thế nhưng là Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không để cho ta như vậy tĩnh dưỡng nửa năm. Người này đã để mắt tới ta, hắn liệu định ta chỗ này tất nhiên sẽ có Lý Tố Bạch lai lịch, hắn là sẽ không dễ dàng buông tha ta. Lý Qua sắc mặt trắng bệch, lau khô khỏe miệng máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Đã ngươi không nguyện ý buông tha ta, vậy chúng ta liền tại bên trong côn khư này cá chết lưới rách đi. Cũng may ta tại trong côn khư bằng hữu cũng không ít. Lý Qua lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Lý Qua bước ra một bước, thẳng đến một cái phương hướng mà đi. Trên đường đi, Lý Qua đều ẩn giấu đi thân hình, sợ hãi bị Lý Gia võ giả cùng Lâm Bạch phát hiện tung tích. Làm Lý Qua lần nữa thời điểm xuất hiện, lại đã đi tới Thiên Đao bộ lạc. Lý Qua một thân áo bào đen, đứng ở bên ngoài Thiên Đao bộ lạc trong rừng, ánh mắt của hắn đứng xa xa nhìn phía trước. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Không bao lâu, một cái võ giả áo đen đi vào trong rừng, đi vào Lý Qua trước mặt. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần, bởi vì cái này võ giả áo đen đương nhiên đó là Thiên Đao bộ lạc Huyết Đao Đường võ giả. Con quạ. Lý Qua, ngươi tìm ta làm gì? Con quạ đi đến Lý Qua trước mặt sau đó, lạnh lùng nói, không đúng. Ta hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là Côn Khư thập tử đi. Lý Qua mặt không thay đổi nói ra, con quạ, không cần tới lấy cười ta, ta chạy ra Lý gia sự tình, chỉ sợ các ngươi Thiên Đao bộ lạc đã sớm biết đi. Nhàn không nói nhiều nữa. Ta hôm nay tới tìm ngươi, là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Giúp ta đối phó một người. Lý Qua nhìn về phía con quạ nói ra. Con quạ khẽ cười nói, ngươi đã chạy ra Lý Gia, bây giờ Lý Gia Thiên Long Đường võ giả chính ở trong Côn Khư tìm kiếm tung tích của ngươi đâu, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói, con quạ, những năm gần đây, ngươi ta trao đổi tin tức, riêng phần mình đều từ bên trong gia tộc đạt được không ít chỗ tốt. Long Sơn Dược Viên, nếu không phải ta cáo chi các ngươi Thiên Đao Bộ Lạc, các ngươi Thiên Đao Bộ Lạc có thể tìm tới sao? Lý Qua lạnh giọng nói ra. Nguyên lai Long Sơn Dược Viên, lại là Lý Qua cáo chi con quạ, mà con quạ cáo chi Thiên Đao Bộ Lạc Đại Tế Tư, từ đó mới có ngọn Long Sơn kia chi chiến. Con quạ cười nói, ngươi cáo chi ta Long Sơn Dược Viên sự tình, ngươi cũng từ đó đạt được không ít chỗ tốt đi. Huống hồ, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải là ngươi bán Lý Gia đem đổi lấy tài nguyên tu luyện, tu vi của ngươi có thể tăng tiến cho tới bây giờ tình trạng sao? Có thể trở thành Côn Khư thập tử sao? Con quạ cười lạnh nói. Lý Qua lắc đầu nói ra, ta không muốn nâng những chuyện này, hôm nay xin ngươi giúp ta một chuyện, ta có thể tại cáo chi ngươi một cái Lý Gia Dược Viên chỗ tồn tại, lần này Dược Viên, so Long Sơn Dược Viên càng thêm khổng lồ. Như thế nào? Lý Qua hỏi. Con quạ nhíu mày nói ra, thật chứ? Lý Qua cười lạnh nói, dù sao Lý Gia ta đã trở về không được, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi có ý tứ sao? Con quạ hai mắt lóe lên, hỏi, ngươi muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Lý Qua cười lạnh nói, giúp ta giết một người. Con quạ hỏi, ai? Lý Qua cười thần bí, khoe miệng lướt lên huyết tinh dáng tươi cười, Lâm Bạch. Con quạ nghe chút cái tên này, nói ra, ta nghe nói tu vi của hắn đã đột phá đến tử nghịch cảnh, nếu ngươi đều không phải là đối thủ của hắn mà nói, cái kia coi như hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ cũng rất khó chế địch thủ thắng A. Lý Qua cười nói, tự nhiên không vẹn vẹn chỉ có hai người chúng ta. Con quạ tò mò hỏi, ngươi còn liên hệ mặt khác cường giả. Lý Qua cười nói, đương nhiên, lần này, ta nhất định phải để Lâm Bạch mệnh tăng hoàng tuyển. 10 ngày sau, bình minh thời điểm, Lâm Bạch một lần nữa từ trong Hắc Sơn Sơn Mạch trở về. Nghỉ ngơi sau một lát, lắc đầu nói ra, xem ra cái kia huyết ma đã sợ, cái này liên tục hơn 10 ngày cũng không có động tĩnh, coi như ta tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Huống hồ, ta cái này liên tục hơn 10 ngày vào đêm sau rời đi Hắc Sơn Bộ Lạc, tiến vào Hắc Sơn Sơn Mạch. Chỉ sợ cái này đã để Hắc Sơn Bộ Lạc nghi ngờ, nếu là ở tiếp tục chờ đợi, chỉ sợ không phải chuyện tốt lành gì. Nên rời đi đi tìm Lý Qua rồi. Lâm Bạch đứng ở trên phong nguyệt cư, hai mắt băng lãnh thấu xương. Tiền tư hậu tưởng sau đó, Lâm Bạch vẫn cảm thấy muốn rời khỏi Hắc Sơn Bộ Lạc. Lúc này, Lâm Bạch liền trực tiếp đi ra phong nguyệt cư, thẳng đến Hắc Sơn Bộ Lạc bên ngoài đi đến. Lâm Bạch cũng không có thông chi bất luận kẻ nào, dự định không từ mà biệt. Nhưng làm Lâm Bạch đi đến Hắc Sơn Bộ Lạc bên ngoài thời điểm, đột nhiên bị người ngăn cản. Chương 2547, trở mặt vô tình. Lâm Bạch đi ra phong nguyệt cư, dự định rời đi Hắc Sơn Bộ Lạc. Nhưng làm Lâm Bạch thật muốn đi ra Hắc Sơn Bộ Lạc thời điểm, lại đột nhiên bị phía trước một đám người ngăn cản. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Một nhóm người này bên trong, cầm đầu đương nhiên đó là Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư, Thôi Khánh. Mà đứng ở bên người Thôi Khánh võ giả, cơ hồ đều là nam tử trung niên cùng lão giả, trên người của bọn hắn tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, đại đa số đều là tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên cường giả. Đến mức Bạch Thi Ghi nữ tử kia cùng Vinh Tuyền, Phương Đức Hạo bọn người, Lâm Bạch là một cái cũng không có nhìn thấy. Hiển nhiên, bây giờ xuất hiện ở bên người Thôi Khánh võ giả, thình lình đều là trong Hắc Sơn Bộ Lạc trụ cột cấp bậc nhân vật rồi. Lâm Bạch sắc mặt bình thường, thản nhiên nói, Thôi Khánh Đại Tế Tư. Thôi Khánh nhếch miệng cười một tiếng, Đông Phương huynh đệ, cái này là muốn đi nơi nào a? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta nhìn Hắc Sơn Sơn Mạch chung quanh phong cảnh không sai, muốn ra ngoài đi một chút. Thôi Khánh cười nói, Thì ra là thế, vừa lúc lão phu bây giờ có rảnh, đối với Hắc Sơn bộ lạc tình huống chung quanh cũng quen thuộc, đến là có thể bồi Đông Phương huynh đệ bốn phía đi dạo. Lâm Bạch cười nói, không cần, ta chính là đi đi một chút mà thôi, đại tế tư bận rộn, không tiện quấy rầy. Thôi Khánh mỉm cười, cái kia trong tươi cười từ từ nổi lên lạnh lẽo chi quang. Lâm Bạch sắc mặt cũng từ từ lạnh lẽo đi lên. Thôi Khánh cười nói, cái kia đã như vậy, chúng ta liền nói trắng ra, Đông Phương huynh đệ, ngươi cái này liên tục hơn 10 ngày đều là đêm xuống tiến nhập Hắc Sơn, thế nhưng là ngươi mỗi một ngày bình minh đều bình an vô sự trở về rồi. Có thể cáo chi chúng ta, ngươi là dùng biện pháp gì tại đêm xuống sống sót, mà lại ngươi liên tục hơn 10 ngày đêm xuống ra ngoài, bình minh thời điểm trở về, hiển nhiên tựa như là đang tìm cái gì đồ vật. Ngươi đến tụt cùng tại Hắc Sơn bên trong phát hiện bảo vật gì? Thôi Khánh lạnh nhạt vô cùng mà hỏi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nhìn Thôi Khánh đại tế tư cái dạng này, có vẻ như ta không lời nói ra, các ngươi là sẽ không dễ dàng thả ta rời đi đi. Thôi Khánh khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Hắc Sơn bộ lạc tiên tổ từng nói trong Hắc Sơn sơn mạch có một phần cơ duyên to lớn. Chính là một vị năm đó linh giới võ giả chiến tử sau đó lưu lại động phủ. Tại trong động phủ này, có vị kia linh giới võ giả một thân chân tàng. Vì thế, ta Hắc Sơn bộ lạc hao hết một thế hệ lại một đời người, lưu ở nơi đây, muốn tìm được cái này một tòa bảo tàng, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta lấy hái thuốc làm tên, cơ hồ đem Hắc Sơn sơn mạch lật lại. Nhưng đều không có tìm được động phủ này chỗ tồn tại. Duy chỉ có kỳ quái chính là, mỗi khi đêm xuống, cái kia cổ quái gầm rú thanh âm truyền đến, mà chúng ta phải đi ra xem xét người, toàn bộ bị rút khô máu tươi, chết tại Hắc Sơn sơn mạch bên trong. Ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất đêm xuống còn có thể sống sót võ giả. Thôi Khánh hai mắt băng lãnh nhìn xem Lâm Bạch. Nếu là hôm nay Đông Phương huynh đệ không cáo chi chúng ta ngươi đem xuống chứng kiến hết thảy, cũng hoặc là những chuyện khác, Đông Phương huynh đệ nửa đời sau chỉ sợ cũng được tại Hắc Sơn bộ lạc trong địa lao vượt qua. Thôi Khánh uy hiếp nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nói ra, nếu như ta cáo chi ngươi, ta đem xuống, đích thực là không có tìm được bất kỳ vật gì, ngươi tin hay không? Ta không có tìm được vị kia linh giới võ giả động phủ. Càng không có tìm được bất kỳ bảo tàng. Người tin hay không? Thôi Khánh lắc đầu nói ra, không tin. Lâm Bạch cười lạnh nói, vậy liền không có chuyện gì đáng nói, ta đã cáo chi ngươi mọi chuyện cần thiết, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp nào khác rồi. Đến mức ta là như thế nào tại đêm xuống Hắc Sơn sơn mạch sống sót, có lẽ là mệnh ta lớn đi. Lâm Bạch nói ra. Thôi Khánh cười lạnh nói, xem ra Đông Phương huynh đệ là không có ý định tùy tiện nói ra, như vậy thì tha thứ chúng ta vô lễ. Nói đến đây khác, Thôi Khánh lạnh giọng đối phía sau võ giả nói ra, phế đi tu vi của hắn, đánh vào địa lao, cả ngày lẫn đêm tra tấn, thẳng đến hắn nói ra mọi chuyện cần thiết mới thôi. Thôi Khánh phía sau võ giả nhao nhao ôm quyền nói ra, tuân mệnh. Đang khi nói chuyện, hơn 10 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên võ giả. Từ Thôi Khánh phía sau đi tới. Thôi Khánh lạnh giọng nói ra, Đông Phương Bạch, ngươi còn có cơ hội cuối cùng. Lâm Bạch nói ra, thật có lỗi, ta không biết. Thôi Khánh bất đắc dĩ lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phế đi hắn. Ba ba bá. Nghe thấy Thôi Khánh thanh âm rơi xuống, cái kia hơn 10 vị tử nghịch cảnh ngũ trọng trở lên võ giả, vút qua mà ra, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Tiểu tử, thức thời. Liền nói cho chúng ta biết. Chúng ta bộ lạc lần nữa an dưỡng sinh tức mấy ngàn, tìm kiếm cái kia bảo tàng cũng mấy ngàn năm, lại không thu hoạch được gì. Ngươi nếu là biết cái gì, liền nói cho chúng ta biết, chỉ cần ngươi nói, lão phu bảo vệ cho ngươi bình an vô sự. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, phế đi tu vi của hắn sau đó, đánh vào địa lao, cả ngày lẫn đêm tra tấn, nhìn hắn nói hay không. Cái này 10 cái phóng tới Lâm Bạch võ giả, một người một câu giống giận. Trong chốc lát, tử nghịch cảnh lực lượng kinh khủng toàn lực bộc phát, hóa thành một mảnh kinh thiên động địa chấn động, truyền khắp toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hắc mục vỏ kiếm bên trong yêu kiếm đống nhiên khẽ động, nương theo lấy một vòng chói mắt kiếm mang, yêu kiếm ra khỏi vỏ, đối với trước mặt đánh tới võ giả chém xuống một cái. Năm cái tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, ba cái tử nghịch cảnh lục trọng võ giả, một cái tử nghịch cảnh thất trọng võ giả. Còn có cái kia Thôi Khánh, hắn chính là nơi đây tu vi cao nhất sâu võ giả, hẳn là có tử nghịch cảnh đại viên mãn, vẫn còn không có đạt tới vấn đỉnh cảnh. Nơi đây chính là Hắc Sơn bộ lạc, cùng bọn hắn ở chỗ này tử chiến, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hẳn là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Lâm Bạch trong lòng lập tức đã đoán được thế cục. Giết! Một cái tử nghịch cảnh ngũ trọng lão giả giết tới Lâm Bạch sát mặt, ánh mắt của hắn tàn nhẫn, trên thân khí tức tuôn ra, cuồng phong chân chính, một trưởng che trời mà xuống, thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu mà đi. Bây giờ Lâm Bạch tu vi đã đạt đến tử nghịch cảnh tam trọng, đối mặt tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả, đã không có áp lực quá lớn rồi. Phẫn nộ! Lâm Bạch hai mắt băng lãnh, yêu kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, một đạo kiếm mang nổi giận chém mà đi. Một kiếm này rơi xuống, không chỉ có đánh nát vị tử nghịch cảnh ngũ trọng này võ giả thế công, càng là một kiếm xuyên qua yết hầu, đem người này chém giết tại Lâm Bạch lưỡi kiếm phía dưới. Cùng lúc đó, Lâm Bạch thi triển đại truy dương thuật, cấp tốc phóng tới trước mặt vây giết hắn người. Trảm Long Bạt kiếm thuật. Cùng lúc đó, Lâm Bạch yêu kiếm quy về vỏ kiếm, tùy theo lần nữa rút ra. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang rơi xuống, đem trước mặt mặt khác bốn vị tử nghịch cảnh ngũ trọng võ giả nhất cử chém giết. Trông thấy Lâm Bạch kiếm pháp kinh người như thế, Thôi Khánh cùng những võ giả khác trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình. Không hề nghi ngờ, Lâm Bạch lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp đám người. Mà cũng tại bọn hắn giật mình thời điểm, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, lấy ra phi kiếm, bay vút lên trời. Trong nháy mắt liền xông ra Hắc Sơn bộ lạc, cùng lúc đó Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại Thôi Khánh bên hai. Thôi Khánh đại tế tư, đa tạ ngươi mấy ngày chiêu đãi. Trong Hắc Sơn sơn mạch không có bất kỳ cái gì bảo tàng, ta xin khuyên Thôi Khánh đại tế tư sớm một chút mang theo tộc nhân rời đi nơi đây. Nếu như các ngươi còn dám đi thăm dò Hắc Sơn bên trong bảo tàng, chỉ làm cho các ngươi bộ lạc mang đến tai họa ngập đầu. Tự giải quyết cho tốt. Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn mà mở thời điểm, hắn người đã đạp trên phi kiếm bay ra 10 vạn dặm rồi. Thôi Khánh bọn người, căn bản là đuổi không kịp. Chương 2548, cổ quái võ giả. Trông thấy Lâm Bạch đạp trên phi kiếm rời đi, Thôi Khánh sắc mặt một mảnh tàn nhẫn, tùy theo hắn lại trông thấy thi thể đầy đất, hai mắt băng hàn, âm thanh lạnh lùng nói, phái người đi tàn kiếm bộ lạc tìm, nhất định phải đem người này tìm ra. Ta Hắc Sơn bộ lạc lần nữa chờ cái này bảo tàng cơ duyên mấy ngàn năm, rốt cục có một điểm manh mối, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha người này. Đi tàn kiếm bộ lạc, nhất định phải tìm tới người này. Thôi Khánh hai mắt băng hàn bắt đầu. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó, đạp trên phi kiếm ở trong côn khư tìm mấy ngày lý qua tung tích, nhưng lại vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Mà một ngày này, Lý Qua đứng tại một tòa trên đỉnh núi, nơi xa một bóng người phi tốc mà đến, sau khi rơi xuống đất, người này đương nhiên đó là Thiên Đao bộ lạc con quạ. Con quạ nói ra, đã có tin tức, Thiên Đao bộ lạc thám tử tại 5 ngày bên ngoài phát hiện Lâm Bạch tại Hắc Sơn bộ lạc chung quanh ẩn hiện, đồng thời còn dừng lại vài ngày. Lý Qua nghe chút lời này, cười lạnh nói, Hắc Sơn bộ lạc, chỗ nào không phải liền là ta thi triển cấm pháp sau đó, rơi xuống đất vị trí sao? Xem ra Lâm Bạch là sớm đi tới, đáng tiếc, ta đã sớm rời đi nơi đó. Con quạ, ta thật rất là hiếu kỳ, khổng lồ như thế một tòa côn khư, các ngươi là như thế nào nhanh như vậy tìm đến Lâm Bạch tung tích? Lý Qua giờ phút này cười đối con quạ hỏi. Con quạ cười lạnh nói, ở bên trong côn khư này, ngoại trừ Lý gia bên ngoài, ta bộ lạc võ giả còn không có tìm không thấy người. Đừng nói những lời nhảm nhí này, bây giờ Lâm Bạch đã tìm được, ngươi tiếp xuống chuẩn bị làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi, Lâm Bạch thực lực không thể coi thường, nếu là vẹn vẹn chỉ có hai người chúng ta tìm tới cửa, đoán chừng cũng chỉ có thể là chịu chết. Con quạ lạnh như băng đối với Lý Qua hỏi. Lý Qua cười lạnh nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, yên tâm đi, đương nhiên sẽ không là chỉ có hai người chúng ta. Con quạ hỏi, nếu ngươi đã chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Lý Qua âm thanh lạnh lùng nói, tự nhiên đi tìm Lâm Bạch. Đi, nên đi tìm hắn tính sổ. Cho hắn biết, nơi đây chính là Côn Khư, không phải Man Cổ Đại Lục, ta sẽ cho hắn biết lực lượng của ta ở trong Côn Khư, là mạnh bao nhiêu. Lý Qua bước ra một bước, con quạ tùy theo mà đi. Hai người trong một chớp mắt liền đi xa tại chân trời. Lâm Bạch rời đi Hắc Sơn bộ lạc sau đó, tìm một chỗ, khôi phục linh lực trong cơ thể, tùy theo tiếp tục bước lên tìm kiếm Lý Qua lộ trình. Chuyện C. Ủa tui.vn. Sau 7 ngày, Lâm Bạch đi tới một mảnh trong khu rừng rậm rạp. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, từ cái này một mảnh khu rừng rậm rạp trên không bay lượn mà qua. Mà giờ khắc này, ở trong rừng, một thanh niên nam tử trốn ở trong rừng, nhìn xem Lâm Bạch từ giữa không trung bay lượn mà đi. Ánh mắt của hắn một mực băng lãnh, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, thẳng đến Lâm Bạch biến mất tại đôi mắt của hắn bên trong. Nhưng Lâm Bạch biến mất ở trước mặt của hắn thời điểm, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch hướng đông phương mà đi, cái hướng kia, bên ngoài 10 vạn dặm chính là Thiên Sơn. Thanh niên nam tử này không biết là xuất ra lệnh bài đang nói chuyện với ai. Nhưng hắn sau khi nói xong, lệnh bài một phía khác, truyền tới một cái băng lãnh nói, tốt, vậy liền tại Thiên Sơn đi. Thanh niên nam tử không có trả lời, mà là thu hồi lệnh bài. Nhưng thanh niên nam tử này thu hồi lệnh bài, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên hắn quay đầu thời điểm, kinh ngạc phát hiện sau lưng của hắn vậy mà có một bóng người. Ai? Thanh niên nam tử này như che đại địch. Bởi vì trong rừng lờ mờ, hắn không cách nào thấy rõ ràng người sau lưng cụ thể bộ dáng. Thanh niên nam tử rút ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn xem trong rừng bóng đen. Bóng đen kia chậm rãi từ trong rừng trong mờ tối đi tới, đi vào thanh niên nam tử trước mặt. Lúc này, thanh niên nam tử mới nhìn rõ ràng, người này toàn thân áo trắng, miệng hơi cười, trong tay dẫn theo một thanh hắc mộc vỏ kiếm, vỏ kiếm bên trong hình như có một thanh vô song lợi kiếm, tùy thời mà động. Thanh niên nam tử này nhìn xem bóng đen đi ra âm thầm, sắc mặt nháy mắt quá sợ hãi bắt đầu, Lâm Bạch. Bóng đen này, đương nhiên đó là đi mà quay lại Lâm Bạch. Lâm Bạch cười hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi là tại cho ai mật báo? Thanh niên nam tử mặt như trời mưa, thần sắc sợ hãi nhìn xem Lâm Bạch, cái này sao có thể? Ta rõ ràng trông thấy ngươi từ đầu ta trên đỉnh bay qua, mà lại biến mất tại chân trời, ngươi làm sao có thể xuất hiện tại sau lưng ta? Ngươi chừng nào thì xuất hiện tại sau lưng ta? Ta lời mới vừa nói, ngươi toàn bộ đều nghe thấy được. Lâm Bạch khẽ cười nói, chỉ là ngàn dặm lộ trình, ta nói trở về thì trở về, đến mức ngươi lời nói, ta tự nhiên là một chữ không kém nghe thấy được. Ngươi lại cho ai cáo chi hành tung của ta? Lâm Bạch cười hỏi, chỉ chẳng qua hiện nay Lâm Bạch trong tươi cười, lại là cất giấu ngàn vạn sát ý. Giống như là thanh niên nam tử này nếu là không nói, Lâm Bạch liền sẽ một kiếm đem hắn giết đi một dạng. Thanh niên nam tử này tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có sinh diệt cảnh giới cấp độ, nếu là Lâm Bạch muốn giết hắn, liền kiếm đều không cần ra liền có thể làm đến. Cái kia thanh niên nam tử tầm mắt nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, sắc mặt lênh khốc, lập tức hắn đột nhiên cắn răng một cái, nâng lên lợi kiếm trong một chớp mắt liền xé rách cổ của mình, máu tươi tuôn trào ra. Hắn vậy mà tự sát. Lâm Bạch bị thanh niên nam tử này cử động cho sợ ngây người, Lâm Bạch nằm mơ cũng không nghĩ tới, thanh niên nam tử này dĩ nhiên như thế quả quyết tự vẫn rồi. Nhưng Lâm Bạch kịp phản ứng thời điểm, thì đã trễ. Người này đã không có sinh mệnh khí tức rồi. Lâm Bạch gấp vội vàng đi tới, kiểm tra một hồi người này, tầm mắt băng lãnh nói, vậy mà như thế quả quyết, có lẽ tại ta phát hiện hắn thời điểm, trong lòng của hắn liền đã làm tốt đi chết chuẩn bị đi. Lâm Bạch đem người này túi trữ vật nhặt lên, kiểm tra một hồi trong đó đồ vật. ngoại trừ vừa rồi Lâm Bạch trông thấy người này dùng cái kia một khối truyền âm lệnh bài bên ngoài, hắn túi chữ vật bên trong, cơ hồ giống tuyết. Lâm Bạch xuất ra truyền âm lệnh bài, thế nhưng là cái này truyền âm lệnh bài vậy mà xuất hiện vết nứt, hiển nhiên là không thể đang sử dụng rồi. Giờ khắc này, Lâm Bạch sắc mặt khó nhìn lên. Thanh niên nam tử này nhất cử nhất động, từ hắn truyền âm cho người khác cáo chi Lâm Bạch hành tung, cùng đến hắn bị Lâm Bạch phát hiện sau tự vẫn, tại đến hắn túi chứa vật giống tuyết, liền liền truyền âm lệnh bài đều phá toái rồi. Đây hết thảy, không một không nói rõ người này cũng không phải là võ giả tầm thường. Như vậy quả quyết, trên thân càng không có bất kỳ cái gì lai lịch tin tức, trong túi chứa vật giống tuyết, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này không nghĩ là một cái võ giả bình thường, ngược lại là giống như là một cái tử sĩ. Lâm Bạch vứt xuống túi chữ vật, hít sâu một hơi. Thiên Sơn giờ phút này Lâm Bạch hồi tưởng lại, vừa rồi chính mình trốn ở phía sau thời điểm, nghe thấy cái kia truyền âm lệnh bài một phía khác võ giả nói, ngay tại Thiên Sơn. Ta đến muốn nhìn một chút là ai đang tra dò xét hành tung của ta. Ta ở trong Côn Khư cựu nhân. Đơn giản chính là mấy cái kia, gặp gỡ ai cũng có thể. Lâm Bạch lạnh như băng cười một tiếng, nâng lên bộ pháp, đi hướng Thiên Sơn. Chương 2549, một kiếm chém hết thiên hạ quả. Thiên Sơn, tọa lạc ở trong Côn Khư, nơi đây chính là một tòa cực kỳ to lớn sơn nhạc, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, trên núi càng là không có một ngọn cỏ, lộ ra một tia sắc thái thần bí. Thậm chí có người nghe đồn, Thiên Sơn phía trên, có còn sống thần tiên tại chữa thương. Cái này liền để Thiên Sơn càng thêm thần bí khó lường. Giờ phút này, toàn thân áo trắng Lâm Bạch dẫn theo hắc mộc vỏ kiếm bao quanh yêu kiếm, từ Thiên Sơn chân núi, dọc theo khó mà thấy rõ ràng cổ đạo, từng bước một đi đến Thiên Sơn chi đỉnh mà đi. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch chịu lấy phong tuyết, đi đến Thiên Sơn chi đỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Đem trong phương viên vạn dặm cảnh vật thu hết vào mắt. Lâm Bạch mỉm cười, như vậy cảnh đẹp, đích thực là nhân gian ít có. Nhưng Lâm Bạch đứng tại trên đỉnh núi, tùy ý thưởng thức Thiên Sơn phong cảnh chi sắc. Sau lưng Lâm Bạch, hai nam tử, từng bước một đi lên Thiên Sơn chi đỉnh. Rất nhanh, hai người này liền xuất hiện ở Lâm Bạch phía sau. Lâm Bạch đầu cũng không có về, mà là nhìn xem Thiên Sơn bên ngoài phong cảnh, khẽ cười nói. Ta còn tưởng rằng là ai trên đường đi phái người tìm hiểu hành tung của ta đâu, nguyên lai là các ngươi. Lâm Bạch giờ phút này có chút quay đầu, nhìn thấy phía sau hai người. Hai người này, đương nhiên đó là Lý Qua cùng Ô Nha. Lý gia phản bội chạy trốn chi tử, Lý Qua. Thiên đao bộ lạc huyết đao đường võ giả, Ô Nha. Lý Qua lạnh lùng cười, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, hắn trong đôi mắt băng lãnh sát ý. Thấu xương băng hàn. Mà Ô Nha lại là âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch, ta nói qua sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, ngày hôm nay liền chính là một cái thời điểm tốt. Ngày này sang năm, chính là ngày giỗ của ngươi. Ô Nha nhìn chằm chằm Lâm Bạch, tầm mắt tàn nhẫn, lấp lóe sát ý. Lúc trước Lâm Bạch tại bên trong ngọn Long Sơn thời điểm, đã từng đem Ô Nha đả thương. Về sau lại tại Thiên Đao bộ lạc cùng Lý gia trong quyết đấu, kém chút giết bị áp chế tu vi Ô Nha, cái này khiến Ô Nha thể muốn để Lâm Bạch nợ máu trả bằng máu. Lý Qua cười lạnh nói, biết rõ là bấy dập, ngươi lại dám đến. Lâm Bạch, ngươi thật cho là thực lực ngươi cao thâm, cái này trong thiên hạ liền không có người là đối thủ của ngươi sao? Lý Qua lạnh lùng nói. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chỉ dựa vào hai người các ngươi tựa như thiết lập ván cục tới giết ta, ai không phải cũng quá có một chút ý nghĩ hao huyền rồi. Vừa vặn, Lý Qua, ngươi đưa mình tới cửa. Cũng khó được ta ở trong Côn Khư khắp nơi đi tìm ngươi rồi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Lý Qua nói ra. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch thân hình khẽ động, tại Thiên Sơn chi đỉnh bạo trong gió tuyết. Một vòng sáng chói vô cùng kiếm mang thẳng đến Lý Qua trên thân ầm vang đâm tới. Một kiếm này, tự rước Lý Qua phần bụng. Lâm Bạch đã đáp ứng đại trưởng lão, sẽ không giết Lý Qua, cho nên Lâm Bạch dự định trước phế đi Lý Qua tu vi sau đó, từ Lý Qua trong trí nhớ tìm tới vật mình muốn sau đó, tại đem Lý Qua mang về Côn Khư. Lâm Bạch đột nhiên xuất thủ, Lý Qua sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Đại Trích Tinh Thuật, Đại Diệt Sinh Thuật, Đại U Hồn Thuật. Trong chớp mắt, Lý Qua trong tay đồng thời thi triển ba chiêu Côn Khư 72 thuật, một luồng lực lượng khổng lồ liền đối với Lâm Bạch trùng sát mà đi. Ta đã nói rồi, ngươi một vị bắt chước người khác tu luyện công pháp, mặc dù có thể được đến một tia tương tự, nhưng lại vĩnh viễn không chiếm được rất giống. Ba chiêu này Côn Khư 72 thuật, còn không bằng một bộ vương cấp công pháp uy lực. Cho ta nát. Lâm Bạch một kiếm rơi xuống, đem Lý Qua thế công toàn bộ chém vỡ. Lúc trước liền từng có cùng Lý Qua giao thủ kinh nghiệm, bây giờ đối phó, cũng là thuận buồm xuôi gió, cũng không có bao nhiêu độ khó. Một kiếm vỡ vụn Lý Qua thế công sau đó, Lâm Bạch đôi mắt băng lãnh nhìn lại. Lý Qua ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch lùi lại mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Sơn chi đỉnh bên trên truyền đến từng đợt cổ quái ố nha tiếng kêu. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, tại đầy trời phi tuyết bên trong, từng cái màu đen điểm đèn phi tốc mà đến, nhưng đến trước mặt thời điểm, Lâm Bạch cái này mới nhìn rõ ràng, những này điểm đèn toàn bộ đều là ô nha. Bày trận. Giờ phút này cái kia huyết đao đường ô nha võ giả, nổi giận gầm lên một tiếng, vô số ô nha cùng nhau gầm rú, từng đợt sóng âm tựa như trọng chú ý đồng dạng đánh trúng Lâm Bạch trên ngực. Thôn phệ kiếm hồn. Phá trận. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, yêu kiếm phía trên một đạo kiếm khí màu đen trùng sát mà đi, đem cái này một tòa sóng âm đại trận trực tiếp vỡ nát tại dưới kiếm phong. Cái này một tòa khổng lồ sóng âm đại trận, ầm vang tại Lâm Bạch dưới kiếm vỡ nát. Đại trận mặc dù bị phá, nhưng là đầy trời bay loạn ô nha, vẫn là gọi được đáng ghét. Ồn ào. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời ô nha, sắc mặt băng lãnh. Trong đôi mắt lóe lên một tia băng lãnh, lúc này yêu kiếm trùng thiên một trường, chỉ gặp một đạo vạn trượng kiếm khí lướt qua trời cao. Tại cái này một đạo kiếm khí phía dưới, tất cả ô nha đều là truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhao nhao tại kiếm khí phía dưới nổ tung lên, hóa thành một mảnh mưa máu, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống. Một kiếm chém hết thiên hạ quạ. Cái này mỗi một con quạ phía trên đều có cái kia ô nha võ giả tâm thần liên hệ, bây giờ bị Lâm Bạch một kiếm toàn giết, đối với cái kia ô nha võ giả lực trùng kích cũng là cực kỳ to lớn, hắn tại chỗ phun ra mấy cái máu tươi, thần sắc mất tinh thần, bước chân lảo đảo lui về sau vài chục bước. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, từng con ô nha hải cốt từ giữa không trung rơi xuống, để thần sắc hắn lộ ra trước nay chưa có vẻ giật mình. Trông thấy ô nha trọng thương, Lâm Bạch ngạc nhiên nói ra, nguyên lai ngươi vì khống chế những này ô nha bày trận, đem tâm thần của mình cùng lực lượng ngưng tụ tại ô nha phía trên, bây giờ bị ta một kiếm toàn bộ diệt sát tất cả ô nha, để cho ngươi trong một chớp mắt liền thâm thụ trọng thương. Ngươi thật đúng là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Lâm Bạch lanh khốc đối ô nha võ giả nói ra. Ô nha võ giả đấy lòng đang gào thét. Ta hắn làm sao biết ngươi có thể một kiếm giết ta tất cả ô nha. Ô nha võ giả giờ phút này đáy lòng cũng là cực kỳ hối hận. Ta từng tại Thiên Đao Bộ Lạc nói qua, ngươi không cần tới tìm ta, tại ta rời đi Côn Khư bên ngoài, ta tất nhiên sẽ tới giết ngươi. Bây giờ ngươi đưa mình tới cửa, vậy liền tốt nhất. Lâm Bạch lôi cuốn lấy Đại Truy Dương thuật bí quyết, phóng tới ô nha mà đi. Vị này ô nha võ giả mặc dù tu vi cực kỳ cao thâm mặt chắc, nhưng là làm sao mới vừa rồi bị Lâm Bạch một kiếm giết tất cả võ giả, dẫn đến hắn nháy mắt trọng thương, bây giờ đối mặt Lâm Bạch hùng mạnh thế công, mặc dù có mọi loại thủ đoạn, nhưng cũng không cách nào thi triển mà ra. Nhìn xem Lâm Bạch vọt tới, ô nha đối với Lý Qua giận dữ hét, Lý Qua, cứu ta. Lý Qua trông thấy Lâm Bạch tựa như sát thần đồng dạng lao đến. Sắc mặt cũng là một mảnh khủng hoảng. Mà ngay trong nháy mắt này, Lý Qua cũng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Bạch liền một kiếm chém về phía ô nha võ giả. Cái kia ô nha võ giả dùng hết toàn thân một tia linh lực cuối cùng chống cự Lâm Bạch một kiếm này, thế nhưng là bây giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, Lâm Bạch một kiếm liền vỡ vụn phòng ngự của hắn, kiếm phong đem đầu của hắn chém bay. Thiên đao bộ lạc huyết đao đường ô nha võ giả, liền như vậy chết tại Lâm Bạch trong tay. Cho đến chết một khắc này, ô nha võ giả liền cầu xin tha thứ đều không có hô lên một câu. Giết ô nha sau đó, Lâm Bạch trong mắt lạnh như băng nhìn về phía Lý Qua, tới phiên ngươi. Chương 2550, cường giả tụ tập. Một kiếm giết ô nha sau đó, Lâm Bạch lướt lên trong mắt lạnh như băng, lạnh lùng nhìn về phía Lý Qua mà đi, tới phiên ngươi. Lý Qua sắc mặt khó có thể tin nhìn xem bị giết ô nha võ giả, tâm thần một mảnh chấn động, tại đối mặt Lâm Bạch trong mắt lạnh như băng thời điểm, cước bộ của hắn cực tốc triệt thoái phía sau ra ngoài, muốn tránh đi Lâm Bạch. Đúng lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, băng lãnh vô tình một kiếm lao thẳng tới Lý Qua phần bụng mà đi. Một kiếm này, Lâm Bạch liền muốn nát Lý Qua đan điển cùng thần đan. Tàn kiếm bộ lạc võ giả, các ngươi còn phải đợi tới khi nào mới ra tay. Lâm Bạch chính là ở đây, chẳng lẽ các ngươi không muốn Lâm Bạch bảo vật trong tay sao? Lý Qua bị Lâm Bạch đẩy vào trong góc chết, vội vàng đối với bốn phía hô lớn. Ngay tại Lý Qua thanh âm truyền đi trong một chớp mắt, một cổ lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Bạch đâm về Lý Qua phần bụng một kiếm này trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ, bay rất ra ngoài hơn 100 mét. Xoát xoát xoát. Ngay tại Lâm Bạch bay rất ra ngoài trong một chớp mắt, từng cái bóng người từ thiên sơn chúng quanh ẩm vàng xuất hiện, rơi vào Lý Qua chúng quanh. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có hơn 10 người đem Lý Qua bảo hộ ở bên trong. Mà cái này hơn 10 người tu vi toàn bộ đều là tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả. Trong đó, cái này hơn 10 người bên trong, một cái lao giả già nua, con ở sau lưng một thanh dỉ máu trường kiếm đi ra, trên mặt hắn một đạo vết kiếm, đặc biệt dữ tợn kinh khủng. Hắn lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch, cười lạnh nói, ngươi liền nói Lâm Bạch. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, lại là tàn kiếm bộ lạc võ giả, các ngươi thật đúng là một đám thuốc cao ra cho a, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói, lão phu tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường phó đường chủ, Thái Bưu. Tiểu tử, thức thời, giao ra ngươi phi kiếm thuật, chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Vị lao giả này lạnh như băng nói, tàn kiếm bộ lạc hắc kiếm đường bây giờ tới 15 vị võ giả, toàn bộ đều là tử nghịch cảnh cửu trọng tu vi, mà vị này phó đường chủ tu vi càng là cao thâm mặt chắc, chính là tử nghịch cảnh đại viên mãn tồn tại, thậm chí đều có một kia muốn bước vào vấn đỉnh cảnh giới bộ dáng. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh vô tình nhìn xem tàn kiếm bộ lạc võ giả. Giờ phút này cái kia Lý Qua cười như điên. Ha ha ha, Lâm Bạch, ngươi thật coi là vẹn vẹn chỉ có ta cùng ô nha hai người sao? Chúng ta đều rõ ràng, chỉ dựa vào hai người chúng ta chi lực, là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ngươi. Cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị như thế một món lễ lớn. Ngươi thích không? Đừng vội nói lời cảm tạ, vì vạn vô nhất thất, vì để cho ngươi hôm nay tất nhiên sẽ mệnh tang thiên sơn. Ta còn vì ngươi chuẩn bị một phần khác lễ vật. Đều đi ra đi. Lý Qua giờ phút này vung tay hô to. Lúc này, Lâm Bạch trông thấy từ đằng xa bạo trong gió tuyết, có 9 cái áo đen hắc bảo võ giả, cùng nhau đi tới. Bọn hắn người mặc áo đen áo bảo đen đen mũ rộng vành, để cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của bọn hắn. Chỉ bất quá tại bọn hắn áo đen phía sau, dùng một loại 10 phần đặc biệt thêu pháp. Thêu lên một tòa vàng bạc quang mang xen lẫn một tòa núi lớn. Lâm Bạch trông thấy cái này 9 vị võ giả, thần sắc càng thêm lạnh nhạt bắt đầu. Mặc dù Lâm Bạch bây giờ không biết lai lịch của bọn hắn, nhưng là từ trên người bọn họ phát ra lực lượng kinh khủng ba động đến xem, bọn hắn đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn võ giả, mà lại đều là quanh năm tại thời khắc sinh tử tôi luyện cái chủng loại kia võ giả. Trên người bọn họ mùi máu tươi cực kỳ nồng hậu dày đặc. Hắc kiếm đường phó đường chủ Thái Bưu xem xét, kinh ngạc nói, Kim Ngân Sơn sát thủ. Lý Qua lanh khốc vô tình nói với Lâm Bạch, Lâm Bạch, vì giết ngươi, ta đã vận dụng ta tất cả tích xúc, mời Kim Ngân Sơn 9 vị sát thủ đồng loạt ra tay, lại thêm tàn kiếm bộ lạc cường giả. Hôm nay mặc dù ngươi là thiên thần hạ phàm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch nhìn xem xuất hiện trước mặt cường giả, khuôn mặt giờ phút này cũng không nhịn được lạnh lùng bắt đầu, xem ra ngươi thật sự là làm chuẩn bị đầy đủ a. Lý Qua cười lạnh nói, đó là tự nhiên, muốn đối phó ngươi như thế một vị Đông Châu học cung thánh tử, kiếm đạo phía trên vô thượng yêu nghiệt, nếu không xuất ra một chút thủ đoạn đến, chỉ sợ đều không thể dung chuyển ngươi. Bây giờ, Tàn Kiếm bộ lạc 15 vị tử nghịch cảnh cửu trọng võ giả ở đây. Càng là có Hắc Kiếm Đường phó đường chủ Thái Bưu đại nhân đích thân đến. Còn có Kim Ngân Sơn 9 vị tử nghịch cảnh đại viên mãn sát thủ. Ta nhìn ngươi hôm nay muốn thế nào chạy ra thiên la của ta địa võng. Ha ha ha. Lý Qua nhìn xem Lâm Bạch, cuồng tiếu không ngừng. Bây giờ ở trong mắt Lý Qua, Lâm Bạch chính là một con cá trong chậu, chờ lấy bị hố mà thôi. Mà bây giờ Lâm Bạch đối mặt nhiều như thế cường giả, trên mặt cũng lộ ra một tia cười lạnh, cao giọng hỏi, còn gì nữa không? Còn có người muốn đối phó ta Lâm Bạch sao? Nếu như có, vậy liền đi ra tới đi. Lao tử cùng một chỗ thu thập. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Lúc này, xa xa trong gió tuyết, lần nữa đi tới một nhóm người. Mà cái này một nhóm người xuất hiện, để Lý Qua cùng Tản Kiếm bộ lạc võ giả đều là đặc biệt kinh ngạc. Từ trên mặt bọn họ kinh ngạc, Lâm Bạch liền đoán được, những người này cũng không phải là Lý Qua mời chào tới đối phó Lâm Bạch võ giả. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, nơi xa đi tới 7 người, tu vi đều là tử nghịch cảnh bắt trọng trở lên võ giả, trên người bọn họ tản ra một luồng sát ý ngút trời, đối với Lâm Bạch đi tới. Thôi Khánh! Nhưng 7 người này đến gần thời điểm, Lâm Bạch trông thấy cái này trong 7 người. Có một người hết sức quen thuộc. Người này đương nhiên đó là Hắc Sơn Bộ Lạc Đại Tế Tư, Thôi Khánh. Bởi vì Hắc Sơn Bộ Lạc cũng không phải là Tàn Kiếm Bộ Lạc loại này đại bộ lạc, trong bộ lạc cường giả không nhiều, cho nên bây giờ theo đuổi giết Lâm Bạch, chính là Thôi Khánh Đại Tế Tư đích thân đến đây. Thôi Khánh các loại Hắc Sơn Bộ Lạc 6 vị võ giả đứng sau lưng Lâm Bạch, phong tỏa Lâm Bạch đường lui, lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi gọi Lâm Bạch. Ta liền nói đâu, chúng ta tìm khắp Tàn Kiếm bộ lạc, đều không có tìm được một cái gọi Đông Phương Bạch võ giả. Nguyên lai ngươi căn bản không phải Tàn Kiếm bộ lạc võ giả, mà là Đông Châu học cung thánh tử. Thôi Khánh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Thôi Khánh lúc này ngẩng đầu nhìn lại, lạnh giọng nói ra, Lâm Bạch, nhìn ngươi đắc tội người còn không ít nha, Tàn Kiếm bộ lạc phó đường chủ Thái Bưu đích thân đến đây. Càng là có 9 vị Kim Ngân Sơn sát thủ ở một bên nhìn chằm chằm. Lâm Bạch khẽ cười nói, người trong giang hồ tung bay, sao có thể không bị chém? Trước mặt ngươi thấy người, bất quá là ta cửu nhân bên trong yếu nhất mà thôi. Nhưng ta chân chính cửu nhân tới thời điểm, đoán chừng hắn một tia khí tức đều có thể đem bọn ngươi dọa đến hồn phi phách tán. Lâm Bạch cười lạnh nói, thôi Khánh âm thanh lạnh lùng nói, bất kể như thế nào. Hôm nay cái này tất sát chi cục, ngươi là không chỗ có thể trốn. Lâm Bạch, tại cho ngươi một cơ hội, cáo chi chúng ta trong Hắc Sơn Sơn Mạch sự tình, chúng ta lập tức đi ngay. Tuyệt đối không xen vào vũng nước đục này. Thôi Khánh đối với Lâm Bạch nói ra. Nghe thấy Thôi Khánh lời này, Lâm Bạch còn vẫn không trả lời. Cái kia Hắc Kiếm Đường phó đường chủ Thái Bưu liền nói ra, Lâm Bạch, chỉ cần ngươi giao ra phi kiếm thuật. Ta Tàn Kiếm bộ lạc có thể cam đoan cùng ân oán của ngươi, xóa bỏ.